Thật lâu, Tạ Hiểu Phong đắng chát cười nói, ta thua. Vừa rồi một kiếm kia đã triệt để đánh tan ý chí chiến đấu của hắn. Mặc dù hắn còn duy trì thanh tỉnh ý thức, nhưng đã biết mình bại, bị bại triệt triệt để. Kém như vậy cách, căn bản muốn không dùng so, liền xem như lại đến mấy lần, đều là giống nhau. Tạ Hiểu Phong, bại. Giờ khắc này, tất cả quần chúng vây xem trong lòng khẽ giật mình, ngay sau đó, vô biên sôi trào bắt đầu. Tạ Hiểu Phong cũng bại, chẳng lẽ Bùi Khánh thật muốn hỏi tận 10 đại kiếm đạo tông sư? Các ngươi không có phát hiện sao? Hai người bọn họ cuối cùng đều bước vào lĩnh vực mới, nhưng là Tạ Hiểu Phong nhưng vẫn là không địch lại Bùi Khánh, thật sự là kinh khủng như vậy. Một trận chiến này, thật sự là đặc sắc, ta chưa bao giờ thấy qua kịch liệt như thế luận võ, đơn giản liền là một trận võ đạo thị yến. Thật không nghĩ tới, cuối cùng một kiếm, Bùi Khánh lại có thể nguyên thần xuất hiếu. Loại cảnh giới này đã không phải là phàm nhân rồi, là kiếm tiên đi. Bùi Khánh không hổ là liên tục đánh bại Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm đạo đại tông sư, vậy mà cường đại đến tầng thứ này, thật sự là tuyệt đại phong hoa. Rất nhiều người vây xem cũng nhịn không được than thở, trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn đều được ích lợi không nhỏ. Bùi Khánh kiếm thuật đã đạt đến đỉnh phong, kiếm đạo của hắn tạo nghệ hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì tì vết, có thể xưng không có kẽ hở. Tạ Hiểu Phong cho dù đem hết toàn lực, vẫn như cũ không thể dung chuyển Bùi Khánh, chỉ có thể ảm đạm bại trận. Đây cũng là chênh lệch. Tạ Hiểu Phong mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là kém một bậc. Đã nhường. Bùi Khánh chắp tay, ánh mắt nhìn chăm chú Tạ Hiểu Phong, trong mắt để lộ ra một chút thưởng thức. Mặc dù Tạ Hiểu Phong thua bởi chính mình, nhưng Bùi Khánh lại không thể không thừa nhận Tạ Hiểu Phong đích thật là cái tuyệt đại thiên tiêu, kiếm đạo của hắn có thể đứng vào thiên hạ kiếm đạo 10 đại tông sư, cũng không phải không có lý do. Ta rất chờ mong ngươi đi khiêu chiến còn lại kiếm đạo tông sư, hy vọng ngươi có thể chân chính làm đến vấn đỉnh thiên hạ kiếm đạo đỉnh cao nhất. Tạ Hiểu Phong lạnh nhạt cười nói, cũng không có bởi vì một trận chiến này mà cảm giác bể bại hoặc thất bại, tương phản, hắn ngược lại cảm giác của mình kiếm đạo có thể càng thêm tinh tiến, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Kiếm đạo tranh hùng, há lại chỉ có từng đó thiên hạ. Một ngày nào đó, ta muốn kiếm khai thiên môn, trèo lên cựu trọng thiên, chứng được kiếm đạo đỉnh cao nhất. Bùi Khánh nghe vậy khẽ cười nói, chân đạp hư không, một bước chớp mắt 100 mét, rời đi Thúy Vân phòng, hắn đi tiêu sái, rời đi dứt khoát, không có một tia dừng lại. Nhìn qua nơi xa dần dần biến mất thân ảnh, đám người nhao nhao cảm khái không thôi. Kiếm đạo tranh phong, há lại chỉ có từng đó thiên hạ. Hắn muốn kiếm khai thiên môn, trèo lên cựu trọng thiên, chứng được kiếm đạo đỉnh cao nhất. Hai câu này quá cuồng ngạo, lại khiến người ta tâm trí hướng về. Hắn là Bùi Khánh, xác thực có tư cách nói ra những lời này. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể cùng hắn tranh hùng người sợ cũng chỉ có chút ít mấy người. Tạ Hiểu Phong nhìn qua Bùi Khánh rời đi phương hướng, ánh mắt lấp loe xuống, thì thào nói nhỏ, hắn cuối cùng một kiếm, đơn giản không giống nhân gian kiếm thuật, phản phất đem thiên địa chi lực hóa thành chính mình dùng. Chẳng lẽ hắn cuối cùng không chỉ có đột phá tự thân kiếm đạo gông cùng xiềng xích, cảnh giới cũng bước vào lục địa thần tiên. Chương 28, nhìn kỹ, ta chỉ xuất một kiếm. Thần kiếm sơn trang một trận chiến, Bùi Khánh cùng Tạ Hiểu Phong song song đột phá sự tình rất nhanh truyền khắp đại giang nam bắc, nhất là Bùi Khánh cuối cùng một kiếm nguyên thần xuất hiếu, để thế nhân cực kỳ chấn động. Chuyện này đưa tới hoành động cực lớn, rất nhiều võ đạo tiền bối đều cảm thấy chấn kinh, Bùi Khánh vậy mà lĩnh ngộ được cảnh giới như thế, bực này thiên tư đã vượt ra người trong thiên hạ, thậm chí bọn hắn phỏng đoán, Bùi Khánh có cơ hội trùng kích cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, đang lâm tuyệt đỉnh. Đại giang đại sông, sóng cả mấy liệt. Một vị thanh niên áo trắng đeo kiếm lướt sóng mà đi, thân hình phiêu dật, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt kiếm quang, tóc dài tùy ý phiêu đãng, anh tuấn ngũ quan lộ ra lạnh lùng khí tức, ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, giống như có thể xuyên thủng hư ảo. Cái này nam tử áo trắng đương nhiên đó là Bùi Khánh. Xin hỏi thế nhưng là thiên hạ kiếm đạo thứ 8 tông sư? Một đạo thanh âm xa lạ vang lên, một tên thiếu niên áo lam ngự thủy đuổi theo mà đến, tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đến Bùi Khánh trước người. Hắn dáng người thon dài, làn da trắng nõn, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lạnh lùng, bờ môi hồng nhuận phân phớt, thân thể thẳng tắp, như tiêu thương đứng sừng sững ở mặt sông, từng sợi hơi nước bị bức lui, hắn tựa như là một thanh bảo kiếm, sắc bén đến cực hạn. Bùi Khánh không có đáp lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm thiếu niên, hắn cảm giác được, thiếu niên ở trước mắt cũng không phải người tầm thường, trên thân mơ hồ chạy xuôi một cô mãnh liệt kiếm khí. Ngươi là ai? Bùi Khánh chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Ngươi có thể gọi ta A Phi. A Phi nhàn nhạt phun ra một thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Khánh, đôi mắt thâm thúy vô ngần, mang theo vài phần bệ nghệ chi ý, phản phất đứng tại trước mắt hắn Bùi Khánh liền là một người bình thường, mà không phải cường giả đỉnh cao. Bùi Khánh hỏi, ngươi muốn cùng ta so kiếm sao? A Phi ngữ khí bình tĩnh nói, nghe nói mỗi một danh kiếm đạo tông sư thực lực đều cường hành phi thường, một kiếm sát phạt, có thể phá núi đoạn nhạc, ta mộ danh mà đến, hy vọng ngươi chỉ giáo. Bùi Khánh cười hỏi, ngươi có biết kiếm phân mấy tầng? Ân. A Phi lông mày trao động dưới, nói, kiếm còn cần phân mấy tầng sao? Chờ ngươi ngộ ra kiếm phân mấy tầng, lại tới tìm ta a. Bùi Khánh lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta một kiếm đưa ra, ngươi sẽ chết. A Phi cố chấp nói, nếu như ta khăng khăng vấn kiếm đâu? Gặp lại tức là duyên, trước đây không lâu, có một vị lao tiền bối quý tài, hướng ta ra ba ngón, để tỉnh lúc ấy coi trời bằng vùng ta. Hôm nay ta liền ban thưởng ngươi một kiếm. Nhìn kỹ, ta chỉ xuất một kiếm. Bùi Khánh khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười sáng lạ, nụ cười của hắn ánh nắng ấm áp, làm cho người như tắm rửa ánh nắng, toàn thân thư sướng. Chỉ xuất một kiếm. A Phi nhíu mày, ánh mắt của hắn biến ảo khó lường, không do Bùi Khánh lời này hàm nghĩa. Một kiếm là đủ. Bùi Khánh cười nhạt nói, ngón tay điểm nhẹ mặt sông, một đạo thủy kiếm lập tức gào thét mà ra, trong chốc lát, trên mặt sông nhấc lên thao thiên cự lãng, bọt nước văng khắp nơi, hướng phía A Phi buôn tập mà đi, giống như thiên quân vạn mã vô cùng mênh mông, khí thế kinh khủng. A Phi sắc mặt đột nhiên chỉ trệ, nội tâm hung hăng co quắp dưới, hắn muốn tách ra, lại phát hiện mình càng không có cách nào di động mảy may, phảng phất hắn bị một loại nào đó quỷ dị quy tắc cầm giữ. Làm sao có thể? A Phi nội tâm rung động không ngớt, đây là cái gì kiếm thuật? Chỉ gặp thủy kiếm lôi cuốn vô biên uy thế rơi xuống, A Phi đồng tử đột nhiên ở giữa rụt dưới, trong đầu không ngừng nhớ lại mình suốt đời sở học tập kiếm quyết, ý đồ tìm kiếm sơ hở, nhưng mà, hắn lại phát hiện một kiếm này, không có bất kỳ cái gì sơ hở, hắn căn bản tìm không thấy phá giải biện pháp, duy nhất có thể làm liền là ngày kháng. Ông! Bọt nước văng khắp nơi. Làm bọt nước tán đi nháy mắt, A Phi vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, hắn phát hiện mình cũng không có thụ thương, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn đều không có, hắn cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ vô cùng, trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Hắn thế mà không có thụ thương. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Bùi Khánh cái kia làm cho người trốn không thoát một kiếm làm sao lại không có thương hại? Cái này liền là của ngươi một kiếm. A Phi ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Khánh hỏi, mang trên mặt mấy phần bất mãn chi sắc, hắn cho rằng Bùi Khánh một kiếm này quá mức tùy ý, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Ngươi quay đầu. Bùi Khánh nhẹ mở miệng cười. Quay đầu. A Phi ánh mắt khẽ giật mình, khi hắn quay đầu lại về sau, con mắt mở tròn vo, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Phía sau hắn mặt sông đoạn tuyệt, bị cắt chém thành hai đoạn, một đạo rộng mấy thước vết kiếm từ trong nước lan tràn mà ra, sâu không thấy đáy, giống như là một đầu khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. A Phi thân thể hơi run rẩy bắt đầu, đến tột cùng là thế nào kiếm, mới có thể làm đến một kiếm đoạn sông, vết kiếm kia, thật là đáng sợ. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? A Phi quay đầu quá mức muốn truy tìm Bùi Khánh, có thể lại phát hiện Bùi Khánh đã biến mất không thấy. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lấy, thật lâu không thể bình phục lại, vừa rồi một màn kia quá có trùng kích tính, hắn trong cả đời đều chưa bao giờ gặp, hắn không thể tin được trên đời này lại có lợi hại như thế kiếm thuật. Hắn thật rất mạnh. A Phi thì thào nói nhỏ, mặc dù hắn không có thấy rõ ràng một kiếm kia đến tột cùng là thế nào thi triển, nhưng có thể khẳng định là vừa rồi một kiếm kia vượt rất xa bình thường võ đạo tông sư, cho dù hắn vị kia phụ thân khả năng cũng không đạt được loại trình độ kia. Dương Châu, Bích Lạc Tử Quán. Giờ phút này trong tiểu lâu khách cũng không có nhiều người, vụ vặt ngồi mấy bàn, đều đàm luận một chút liên quan tới Bùi Khánh đề tài thảo luận. Quán rượu gần cửa sổ chỗ có mấy vị nam nữ trẻ tuổi, trong đó một vị thanh niên tuấn tú bưng chén rượu lên nhấp một miếng, đối bên cạnh một người hỏi, các ngươi nói, Bùi Khánh vị kế tiếp sẽ hỏi ai kiếm? Một người mở miệng nói, Thiên Hạ kiếm đạo thứ 10, thứ 9, thứ 8 đều đã thua, hiện tại hẳn là Thiên Hạ thứ 7. Thiên Hạ thứ 7? Ta làm sao một chút cũng không có ấn tượng. Thanh niên tuấn tú lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp tục hỏi, Thiên Hạ thứ 7 là ai tới? Xinh đẹp nữ hài trừng mắt nhìn, xinh đẹp cười nói, Nho kiếm tiên Tạ Tuyên. Nho kiếm tiên Tạ Tuyên. Mấy người khác đều sững sờ, sau đó ánh mắt hiện lên một tia quái dị, nói, kém chút quên có một người như thế, hắn có thể đánh thắng Bùi Khánh. Tại sao ta cảm giác, hắn Thiên Hạ này kiếm đạo thứ 7 rất có lượng nước. Lời này rơi xuống, đám người nhao nhao lộ ra vẻ suy tư. Đột nhiên có người nói, ta nhớ được người này, hắn không thích chém chém giết giết, rất thiếu trong giang hồ lộ diện, bởi vậy, rất nhiều người đều không có chú ý tới hắn. Có người suy đoán nói, đã như vậy, Bùi Khánh hẳn là sẽ nhảy qua hắn a. Cái kia chính là thứ 6 Lý Áo Lạnh. Xinh đẹp nữ hải không phục hỏi, nếu là hắn trực tiếp vấn kiếm Thiên Hạ kiếm đạo thứ 5 đâu? Một người khác nghe vậy, trầm trọng nói, thật sự là trò cười, thứ 5 cùng thứ 6 là một đạo lệch trời, Lý Áo Lạnh có thể đi vào thứ 6 mới là lớn nhất trình độ. Thanh niên tuấn tú nghe đến mấy cái này ngôn luận, ánh mắt lóe ra dị sắc, cười tủm tỉm nhìn xem đám người chung quanh. Cất cao giọng nói, Lý Áo Lạnh thứ 6 cũng sẽ không quá yếu, nếu là Bùi Khánh nhảy qua thứ 7, vẫn kiếm Lý Áo Lạnh đâu. Có người nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, đồng ý nói, cái này Lý Áo Lạnh là 10 đại kiếm đạo tông sư bên trong duy nhất nữ kiếm tiên, đồng thời còn có thể xếp thứ 6 vị, xác thực không đơn giản. Vậy cũng là rất lớn trình độ. Trong tiểu lâu truyền ra trận trận tiếng cãi vã, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lúc này, tiểu quán bên ngoài đi tới một vị thân ảnh, chính là Bùi Khánh, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng rơi vào tối hậu phương tâm kia trống không bàn, bước chân hắn phóng ra trực tiếp đi đến, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Khách quan, cần gì không? Tiểu nhị ân cần hỏi. Bùi Khánh nói, một bầu rượu, một đĩa thức nhắm. Khách quan, xin chờ một chút. Tiểu nhị quay người rời đi. Một lát sau, một bầu rượu cùng một đĩa thức nhắm liền đã bưng lên, mùi rượu phiêu đãng trong không khí, để người tinh thần vui vẻ. Bùi Khánh cầm bầu rượu lên rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, sau đó lại cho mình rót một chén. Hắn ánh mắt nhìn cảnh đường phố, giống như lâm vào trầm mặc, không nói một lời. Hắn tại đám người, các loại một vị, cùng hắn giao phong người. Sau một lúc lâu, cuối phố chỗ có một bóng người chậm chạp dậm chân mà đến, hắn một thân nho phục, khuôn mặt anh tuấn, phong thần như ngọc, cử chỉ phong khoáng ngông nên, cả người để lộ ra mấy phần bẩm sinh nho khí, phản phất trời sinh chính là người đọc sách. Chương 29, Thiên Hạ kiếm thuật chung 10 đấu, ta độc chiếm 8, còn chưa từng có thua trận. Tên văn sĩ kia mỗi đi một bước, đều có một cố vận luận đặc biệt, khiến người tâm cảnh yên tĩnh, an tưởng, trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Khi đi tới tiểu quán trước cửa lúc, đôi mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía cái kia dựa vào vách tường chỗ uống rượu Bùi Khánh. Bùi Khánh giơ bầu rượu lên đối nho sinh hoàng du dưới, trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiêu dung, nói, huynh đài có thể hánh diện uống rượu hai chén. Tạ Tuyên thản nhiên nói, tiểu sinh hiếu học, không uống rượu. Bùi Khánh cười hỏi, xin hỏi tiên sinh việc học như thế nào? Còn có thể. Tạ Tuyên hồi đáp, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Bùi Khánh, hắn biết, hôm nay tất nhiên sẽ cùng người trước mắt va chạm một lần. Bùi Khánh trong ánh mắt mơ hồ có chiến ý tuôn ra, tay cầm mãnh liệt nắm chặt bầu rượu rượu trong nháy mắt đổ xuống mà ra, hắn rôi ngón bắn ra, một giọt rượu tích bắn ra, còn như là cỗ sao chổi chói lọi chói mắt, hóa thành một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy hướng phía Tạ Tuyên mãnh liệt bắn mà ra. Tạ Tuyên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, chỉ gặp tay phải hắn mở ra, trắng non ngón tay thon dài kẹp lấy rượu tích, đưa trong cửa vào, môi của hắn nhẹ nhàng ngọ nguậy, rượu nhỏ tại đầu lưỡi hòa tan, thuần hầu mà xuống, cam thuần mỹ vị, làm hắn nhịn không được nheo cặp mắt lại. Tạ Tuyên tán thưởng nói, rượu ngon. Bùi Khánh lại cười nói, tiên sinh không phải không uống rượu sao? Tạ Tuyên nói, tối nay phá lệ, uống nó. Bùi Khánh trong đôi mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, Tạ Tuyên quả nhiên bất phàm, một chút liền biết xuyên qua hắn tâm tư. Thật sự là hắn muốn cùng Tạ Tuyên thoải mái nâng ly, sau đó lại quyết ra thắng bại. Khách quan, mời vào bên trong. Lúc này, tiểu nhị đi tới, mời Tạ Tuyên tiến vào trong tử quán. Tạ Tuyên gật đầu ra hiệu, nhấc chân hướng Bùi Khánh chỗ ngồi đi đến. Bùi Khánh vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh bàn, không hề rời đi, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Tạ Tuyên, tựa hồ tại quan sát Tạ Tuyên. Tạ Tuyên đi tới gần, ngồi tại Bùi Khánh đối diện, hai đầu lông mày mang theo vài phần lạnh nhạt thần thái, mở miệng nói, các hạ liền là tên chấn thiên hạ Bùi Khánh. Bùi Khánh cười nhạt nói, chính là kẻ hèn này. Tạ Tuyên chắp tay nói ra, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, hy vọng. Hắn câu nói này không có khách sáo, thiên hạ hôm nay ai cũng biết tên Bùi Khánh, nhất là hắn thân vì thiên hạ kiếm đạo 10 đại tông sư thứ nhất, càng thêm đối Bùi Khánh tin tức phi thường nhạy cảm. Hắn biết, Bùi Khánh sớm muộn sẽ tìm đến hắn. Hôm nay, quả là thế. Bùi Khánh bưng lên trước mặt ly rượu cho Tạ Tuyên đổ đầy rượu, sau đó lại cho mình châm lên một chén, nói, ta cũng nghe qua Nho Kiếm Tiên đại danh, hôm nay gặp nhau, từ làm tâm tình một phen. Tạ Tuyên không có cự tuyệt, bưng rượu lên ngọn nhấp một miếng, lập tức đem thả xuống ly rượu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Khánh, nói, không biết ngươi dự định làm sao sướng cho chuyện. Bùi Khánh cười hỏi, tiên sinh nghĩ như thế nào? Ta không am hiểu chém chém giết giết. Tạ Tuyên nói thẳng. Bùi Khánh uống một hớp rượu, có chút hăng hái nhìn xem Tạ Tuyên, nói, chúng ta không phải chỉ vấn kiếm sao? Tạ Tuyên nghe vậy triệt để trầm mặc, một lát sau hắn mới ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh, nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta có thể tiếp ngươi mấy kiếm? 9 kiếm là đủ. Bùi Khánh không chút nào khiêm tốn nói, hắn thân thể thẳng, quần áo phiêu động, khí thế bằng bạc. 9 kiếm là đủ. Tạ Tuyên liền giật mình, trong ánh mắt lấp lóe tinh mang, khóe miệng nhàn nhạt phát họa lên một vòng cười yếu ớt, nói, có thể ta cảm thấy, ta có thể đón lấy cái này toàn thành kiếm. Hắn câu nói này rất rõ ràng, coi như ngươi cho mượn toàn thành kiếm, ta cũng có thể ngăn cản, bởi vì ta là thiên hạ kiếm đạo thứ 7, Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên. Ta rất chờ mong, ngươi có thế để cho ta cho mượn toàn thành kiếm đánh với ngươi một trận. Bùi Khánh cười tủm tỉm nhìn xem Tạ Tuyên, thanh âm ôn nhuận thanh thúy, nhưng ngữ khí lại là xem thường, thậm chí có một tia ngạo khí. Ngươi như bại đâu? Tạ Tuyên đột nhiên phát ra một đạo chất vấn. Bùi Khánh lạnh nhạt nói, thiên hạ kiếm thuật chung 10 đấu, ta độc chiếm 8, còn chưa từng có thua trận. Câu nói này xuất từ Tào Tử Kiến. Tạ Tuyên phản bác. Bùi Khánh gật đầu, nói, ta biết. Ngươi tài văn chương thật chẳng ra sao cả. Tạ Tuyên lắc đầu thở dài. Nghe xong Tạ Tuyên lời này, Bùi Khánh bỗng nhiên cười. Cái kia Trương Tuấn Tú gương mặt bên trên tách ra nụ cười sáng lạn nhan, cả người lộ ra cực kỳ ánh nắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt vỗ mặt bàn, trong bầu rượu đều tung tóe vẩy mà ra, năm ngón tay vung lên, mấy chục giọt rượu thủy ngưng tụ thành thủy nhận lơ lửng giữa không trung, tranh tranh chiến minh, tản mát ra lăng lệ phong mang. Bùi Khánh ánh mắt rơi vào Tạ Tuyên trên thân, chậm rãi phun ra ba chữ, xin chỉ giáo. Soạt. Thủy kiếm bỗng nhiên bộc phát, mang theo quyền uy thế kinh khủng phóng tới Tạ Tuyên. Tạ Tuyên thân thể bất động, ngón trỏ trái duỗi ra, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, trong nháy mắt đánh nát mấy đạo thủy nhận, sau đó bấm tay một chảo, càng đem cái kia khắp thiên thủy xương mù toàn bộ thu nạp, hóa thành một thanh ba thước thủy kiếm giữ trong tay, một cỗ bành trướng lực lượng hùng hồn quán chú trong đó, thủy kiếm ong ong run rẩy, trên thân kiếm tràn ngập ra dọa người ba động. Kiếm thứ nhất. Tạ Tuyên khẽ quát một tiếng, cầm trong tay thủy kiếm chém giết mà ra. Một sợi hàn mang thoáng hiện, kiếm ảnh trung điệp, phản phất vô cùng vô tận. Bùi Khánh sắc mặt bình tĩnh, cái mông không rời ghế, trượt mà ra, dáng người huyền chuyển linh động, ngón tay nô ra, đầu ngón tay khẽ vuốt thủy nhận, đinh một tiếng giòn vàng truyền ra, bọt nước bốn phía. Tiểu quán nhỏ hẹp, chúng ta chuyển sang nơi khác ga. Bùi Khánh đang khi nói chuyện, thân hình từ cửa sổ nhảy ra, đạp không mà đi, tốc độ nhanh như kinh hồng. Tạ Tuyên bàn chân giẫm một cái, thân thể xông lên trời không, đi theo Bùi Khánh mà đi. Cái này ngắn ngủi giao thủ, thực sự quá nhanh, để trong tiểu quán khách uống rượu nhóm hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn cách mở tiểu quán sau mới phản ứng được, một trận rối loạn truyền ra. Ngoài thành, bích thủy hồ bờ, ánh nắng mông lung, phong cảnh thoải mái. Bên hồ cây liễu cành đông đưa, thổi tới một sợi nhu hòa thanh phong, trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, nhộn nhạo lên. Tạ Tuyên cùng Bùi Khánh đồng thời lạc đứng ở mặt hồ, cách trăm mét khoảng cách xa xa giằng co, trung quanh cỏ cây đều bị cường hãn khí cơ xoắn nát, trên mặt đất lưu lại hố sâu vô số. Kiếm khách, trọng yếu nhất chính là kiếm. Bùi Khánh nói. Ta biết. Tạ Tuyên gật đầu. Bùi Khánh tiếp tục nói, cái kia tiên sinh cảm thấy kiếm của ta như thế nào? Tạ Tuyên con mắt khép hở, cảm thụ được không khí biến hóa rất nhỏ, một lát sau mở mắt ra, nói, hảo kiếm. Bùi Khánh nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, hỏi, so với tiên sinh kiếm như thế nào? Tạ Tuyên thản nhiên nói, kiếm của ta cũng không kém. Hắn vừa dứt lời dưới, hai người đồng thời xuất thủ. Chanh. Kiếm ngân vang tiếng vang lên, kiếm khí hoành không, một nháy mắt vô số đạo đáng sợ kiếm khí gào thét mà ra, mặt hồ bị quấy, sóng nước ngập trời, cuồng bạo đến cực điểm, khí kình tàn phá bừa bãi tại trong không khí, khiến cho ven bờ hồ dương liễu bị bẻ gãy, mặt hồ nổ tung. Hai người thân ảnh lấp lóe, ở trên mặt hồ tới lui, mỗi một lần giao thoa, đều nhất định nương theo lấy âm vang tiếng va chạm, kiếm quang cùng kiếm khí lẫn nhau chôn bụi. Tạ Tuyên cùng Bùi Khánh tốc độ đều rất nhanh, nhanh đến mắt thường khó mà bắt được, từng đạo kiếm quang xẹt qua hư không, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tạ Tuyên nhắc nhở, đây là kiếm thứ 3. Đúng vậy a. Bùi Khánh cười nói, đã ba kiếm, ta muốn rút kiếm. Tạ Tuyên một giọng nói, hai mắt trong lúc đó trở nên sắc bén bắt đầu. Bá. Hắn cánh tay phải giơ lên, một thanh ba thước thanh phong từ trong thành phi nhanh mà ra, rơi vào Tạ Tuyên trong tay, trong một chớp mắt, Tạ Tuyên khí tức thay đổi, trở nên sắc bén bức người. Hào kiếm. Bùi Khánh khen ngợi một tiếng, lập tức, hắn trong hai con ngươi bắn ra chói mắt hào quang, cổ tay xoay chuyển, Đại Minh Chu tức ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng chém bay mà ra, kiếm khí khuấy động, hướng phía Tạ Tuyên đánh giết mà đi. Kiếm thứ 4. Tạ Tuyên lạnh nhạt mở miệng, tay cầm lợi kiếm, hướng phía trước đâm tới. Trong nháy mắt vô số đạo kiếm ảnh ở trên mặt hồ lướt qua, lít nha lít nhít, làm cho người hoa mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, ta đang chờ ngươi kiếm thứ 9. Ầm ầm. Mặt hồ chấn động kịch liệt bắt đầu, cột nước điên cuồng dâng lên, giống như là sóng biển dâng hướng phía hai bên khuếch tán ra. Bùi Khánh cùng Tạ Tuyên thân hình đồng thời bay lên không, hai đạo kiếm quang từ riêng phần mình trước người đảo qua, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm thế đồng thời bộc phát, giống như kinh đảo nộ lãng, cuồn cuộn mà đến, như muốn bao phủ hết thảy. Thứ năm kiếm. Oanh. Kiếm quang hung hăng nện cùng một chỗ, kiếm thế điên cuồng đấu đá mà ra, từng đạo đáng sợ khí lưu quét sạch ra, trên mặt hồ nhấc lên vòng xoáy khổng lồ, trên mặt hồ nước hồ bị cuốn lên không trung, hóa thành một trận đáng sợ phong bạo. Thân hình của hai người đồng thời rút lui, dán mặt hồ hướng về sau lướt đi ra hơn 100 mét, mới ổn định lại thân hình. Kiếm thứ 6. Tạ Tuyên vừa ổn định thân hình lại lần nữa xuất kiếm, kiếm ý lăng thiên, kiếm minh tiếng biết thai nhức óc, một cỗ không có gì sánh kịp hạo nhiên chính khí từ trên thân phóng thích mà ra, bao phủ mênh mông khu vực, hắn mắt nhìn phía trước, kiếm quang pha không, thẳng đến Bùi Khánh mà đi. Bùi Khánh thần sắc vẫn như cũ, chỉ gặp hắn một tay phụ ở sau lưng, một cái tay khác thì chậm rãi giơ lên đại minh chu tước, một kiếm đưa ra, trong chốc lát, sáng chói kiếm mang xuyên qua hư không, một phân thành hai, hướng hai bên lan tràn, nên tiếp cái kia tràn ngập hạo nhiên chính khí một kiếm. Oanh! Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai cỗ cường thịnh vô cùng kiếm thế đụng vào nhau, mặt hồ kịch liệt lăn lộn bắt đầu, vô số đạo đáng sợ vết kiếm hiện hiện, nhìn thấy mà giật mình, giống như tận thế. Bùi Khánh cùng Tạ Tuyên lại hướng về sau rút lui mà đi, kéo dài khoảng cách, ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn đối phương, thần sắc trang nghiêm. Tạ Tuyên lông mày chau lên, có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi không xuất kiếm?" Nghe vậy, Bùi Khánh lắc đầu, cười nói: "Ta đang chờ ngươi kiếm thứ 9." "Tốt." Nghe đến lời này, Tạ Tuyên cũng không chần chờ nữa, bước chân dậm mặt hồ, trong chốc lát toàn bộ hồ nước đều kịch liệt run rẩy lên, xung quanh hắn hơi nước điên cuồng tụ đến, hóa thành đầy trời màn mưa, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Hưu. Hắn nâng lên trường kiếm trong tay, đột nhiên một bổ xuống, lập tức một đạo bàng bạc đến cực điểm kiếm khí nở rộ mà ra, mang theo không có gì sánh kịp uy năng, quét ngang bát hoang, chỗ đi qua, mặt hồ từng khúc băng liệt, nổ tung ra vô số giọt nước. Bùi Khánh nhìn xem Tạ Tuyên, khinh ngữ nói ra: "Thứ thất kiếm." "Ông." Một sợi đáng sợ vô cùng sắc bén kiếm mang nở rộ mà ra, trong khoảnh khắc, kiếm mang sụp đổ, tan biến tại vô hình. Tạ Tuyên xuất liên tục thất kiếm đều không có làm gì được Bùi Khánh mảy may, sắc mặt dần dần ngưng trọng bắt đầu, tay hắn cầm vạn quyển sách, hai con ngươi gắt gao tập trung vào Bùi Khánh, ánh mắt sắc bén đến cực hạn. Bùi Khánh thần sắc thủy chung bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Đột nhiên, Tạ Tuyên xuất kiếm. Đây là kiếm thứ 8. Một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đã trùng sát đến Bùi Khánh trước mặt, kiếm chưa tới, cũng đã nổi lên trận trận gió lốc, thổi đến Bùi Khánh quần áo bay phất phới. Một kiếm này rất mạnh. Bùi Khánh miệng bên trong phun ra mấy chữ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, tay phải nâng lên, Đại Minh Chu tức một kiếm đưa ra, hỏa hồng sắc kiếm cương nở rộ mà ra, tựa như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, cực nóng vô cùng. Làm hai đạo kiếm quang tiếp xúc ngay mắt, cả tòa mặt hồ đều yên tĩnh trở lại, trên mặt hồ nhộn nhạo gợn sóng, vô tận gợn sóng khuếch tán mà ra, nước hồ khuấy động lên ngàn trượng sóng. Bành! Trầm muộn âm thanh âm vang lên, nước hồ bị kiếm khí xé thành phấn vụn, hóa thành thật nhỏ hạt tròn phiêu tán mà ra, lập tức lại ở giữa không trung dung hợp, biến thành to lớn hơn hình giọt nước vật chất, rầm rầm đẩy xuống, tương ngạn bên cạnh nhiễm mà bước. Bùi Khánh cùng Tạ Tuyên đứng ở trong mặt hồ, lẫn nhau ngắm nhìn lẫn nhau, ai đều không có xuất động thủ trước, bởi vì bọn hắn biết, đối phương còn có át chủ bài chưa từng thi triển đi ra. Còn có cuối cùng một kiếm. Bùi Khánh nhàn nhạt mở miệng, thần thái bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Tạ Tuyên, nói: "Hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó a." Tạ Tuyên cao giọng đáp lại nói: "Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, kiếm của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Cánh tay hắn khẽ run, một đạo tự kiếm phi kiếm kiếm ý đột nhiên tỏa ra, kiếm ngân vang trận trận, kiếm ý gào thét, khiến cho linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào trong đó, hóa thành một thanh đáng sợ vô cùng kiếm ảnh, đủ có vài chục trượng độ cao, lơ lửng tại trước người hắn. "Kiếm thứ 9 sao?" Bùi Khánh thì thào nói nhỏ âm thanh. Tạ Tuyên không nói gì, trong tay hắn ba thước thanh phong hướng phía Bùi Khánh một chỉ, nói: "Chạm." "Bá." Trong nháy mắt, cái kia khổng lồ kiếm ảnh phá toái hư không, mang theo kinh khủng tuyệt luân kiếm thế, thẳng tắp bắn về phía Bùi Khánh lồng ngực. Bùi Khánh thần sắc bình tĩnh, kiếm trong tay chậm chạp đâm ra, một kiếm này rất đơn giản, thậm chí có thể được xưng là phổ thông, không có lộng lây chói mắt kiếm quang, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sắc bén kiếm ý, phảng phất có thể thấm nhuần hết thể hư ảo. Hắn một kiếm này, trực tiếp điểm tại cái kia kinh khủng kiếm ảnh bên trên, kiếm ảnh rung động, vậy mà sinh sinh đình trệ tại nơi đó. Phốc phốc. Một giây sau, kiếm ảnh từng khúc nước toát ra, căn bản ngăn cản không nổi Bùi Khánh một kiếm này sắc bén. Tạ Tuyên sắc mặt đột biến, đây là hắn lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy chiêu thức, vẹn vẹn một kích, liền đánh gãy thế công của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, Bùi Khánh kiếm lần đầu vung ra, một kiếm này vẫn như cũ rất chậm, nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, từng đạo tàn ảnh lướt qua, nhanh như thiểm điện. Đối mặt Bùi Khánh một kiếm này, Tạ Tuyên hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên ở giữa trở nên phiếu miểu, hắn phảng phất hóa thân thành phong đồng dạng, thân ảnh lập lòe, để cho người ta nhìn không thấu, khó kiếm tung tích. Siêu. Đúng lúc này, hắn thủ đoạn bỗng nhiên vung ra, một đạo bạch sắc hàn quang bắn ra, giống như một đạo kinh hồng như thiểm điện đánh út về phía Bùi Khánh cổ họng. Tạ Tuyên một chiêu này, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ siêu việt mắt thường bắt phạm chủ, nhoáng một cái mà qua. Nhưng mà, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, Bùi Khánh thân hình có chút chết đi một chút, vừa lúc tránh thoát một kiếm này tập sát, cái kia màu trắng hàn quang thất bại, gặp thoáng qua, lưu lại một đầu thiện thiện vết máu. A. Tạ Tuyên thần sắc giật mình, hơi kinh ngạc, hắn một kiếm này góc độ cực kỳ xảo trá, có thể nói là tránh cũng không thể tránh, Bùi Khánh thế mà có thể làm ra tinh như vậy chuẩn phán đoán, thực sự có chút quỷ dị, trong lòng của hắn không khỏi thầm khen một câu, tốt phản ứng nhanh. Người đây là nho đạo vẫn là kiếm đạo? Bùi Khánh nghiêng người né ra hỏi. Ngựa khí mặc dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa mấy phần trịnh trọng hương vị. Nho đạo cũng là kiếm đạo. Tạ Tuyên nhàn nhạt mở miệng. Thì ra là thế. Bùi Khánh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn chuyển qua, tiếp tục nói, nếu là nho đạo cùng kiếm đạo kết hợp, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút lấy nho ngự kiếm uy lực a. Tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn đột nhiên ở giữa mãnh liệt bắn mà ra, toàn thân chân nguyên phồng lên, giống như quần quận giang hà chảy xuôi, bành trướng mênh mông kiếm ý tuôn ra ngoài thân thể. Tay hắn nắm đại minh chu tước, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả tòa mặt hồ chấn động bắt đầu, sau đó, vô cùng vô tận kiếm ý từ mặt hồ bay lên, kiếm quang tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, cả vùng không gian đều tràn ngập lạnh thấu xương lăng lệ khí tức, làm cho người cảm nhận được một cỗ ngạt thở. Bùi Khánh đứng tại kiếm quang vị trí trung tâm, toàn thân tắm rửa sáng chói kiếm quang, ánh mắt của hắn lạnh lùng bình thản, đại minh chu tước kiếm mãnh liệt hướng xuống vừa rơi xuống, chỉ gặp vô tận kiếm quang điên cuồng phun trào mà ra, phô thiên cái địa, giống như ngân xà loạn vũ đồng dạng, mỗi một sợi kiếm quang đều tràn ngập bá đạo sắc bén cảm giác, giống như là muốn xé nứt thiên địa đồng dạng. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra, cả mảnh trời khung phảng phất đều bị kiếm quang bao trùm, hồ nước sôi trào bắt đầu, từng vòng dọa người dư ba quét sạch mà ra, nước hồ trùng thiên, nhấc lên ngàn trượng độ cao. Một kiếm này, theo gió vượt sóng. Chương 31, Thiên hạ kiếm thuật chung 10 đấu, ta độc chiếm 8, hôm nay còn lại 2 đấu về ngươi. Tạ Tuyên thần sắc đạm mạc, đối với Bùi Khánh một kiếm này, hắn không có lựa chọn đón đỡ, thân hình dán mặt hồ nhanh chóng tối lui, đồng thời tay cầm hướng về phía trước vỗ tới, kiếm quang từ trong cơ thể hắn bay ra, cùng tự thân mênh mông chính khí đan vào một chỗ, phát ra bén nhọn tê minh thanh. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Tạ Tuyên cao giọng quát, lập tức cái kia cố hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời, hội tụ thành một tôn vĩ nạn hư hào thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, chấp nhất chi bút vẽ, huy hào bắt mặc, họa ý đang nằm, một bức sông núi đồ án hiện ra trên không trung, nguy nga bằng bạc, khí nuốt thiên địa. Một kiếm này, mỗi ngày địa gặp chúng sinh. Bùi Minh, ngươi như thế nào tiếp? Tạ Tuyên nhìn về phía Bùi Khánh, tiếu dung sáng lạ, trước người hắn trong hư không hư hào thân ảnh cũng mở mắt, ánh mắt sáng ngời, lộ ra bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ, tay cầm vung lên, bước kia sông núi đồ án liền bay ra, bao phủ mênh mông không gian, trấn áp hướng Bùi Khánh thân thể. Bùi Khánh ngẩng đầu nhìn một màn này, đồng tử bỗng nhiên hơi co rụt lại, một kiếm này quá cường đại, phản phất thật sự là ẩn chứa thiên địa, ẩn chứa chúng sinh. Nếu như nói Tây Môn Suy Tuyết kiếm là nhanh, là lăng lệ, như vậy Tạ Tuyên kiếm thì là ổn, là hậu đức tái vận. Một kiếm này, tức mỗi ngày địa cũng gặp chúng sinh. Mênh mông không gian đều đang run rẩy, bước kia sông núi đồ án phóng thích vô tận uy nghiêm, chấn phong thiên địa, đem Bùi Khánh vị trí khu vực hoàn toàn bao quát ở trong đó, không cho bất kỳ cơ hội chạy thoát. Ta lúc trước nói, thiên hạ kiếm thuật chung 10 đấu, ta độc chiếm 8, hôm nay còn lại 2 đấu về ngươi. Bùi Khánh cười và nói, thanh âm phóng khoáng không bị trói buộc, quanh thân lượn lờ lấy vô biên kiếm quang, trường bào bay phất phới, tay hắn cầm đại minh chu tức kiếm, cả người khí chất trở nên càng hung hiểm hơn, phong mang tất lộ, không gì không phá, hắn một kiếm chém đúng ra, kiếm ý bộc phát, tất cả thiên địa rung động. Sau một khắc, vô số đạo kinh khủng kiếm mang nở rộ, nối liền trời đất, từng sợi tựa là hủy diệt kiếm ý càn quét mà ra, muốn phá vỡ ngày này, sẽ rách đất này. Một đạo nguyên thần pháp tướng từ Bùi Khánh chỗ mi tâm nổi lên, trong chốc lát, ngàn vạn kiếm quang giáng lâm, cái kia nguyên thần pháp tướng đứng sừng sững ở trong thiên địa, một chỉ điểm ra, kiếm quang chỗ hướng, hết thảy đều có thể vỡ vụn. Đây là thiên địa cùng thiên địa va chạm. Đây là chúng sinh cùng chúng sinh đọ sức. Phanh, phanh, phanh. Kiếm quang cùng kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ tung vang, hai loại hoàn toàn tướng cùng thuộc tính lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi, hủy diệt lực lượng khiến cho không gian xung quanh không ngừng đổ sụp. Trong lúc nhất thời, Bích Thủy Hồ bên trên kiếm ý ngút trời 30.000 trượng, kinh khủng đến cực điểm, nước hồ chảy ngược nhập không bên trong, còn như là thác nước rủ xuống mà xuống, hùng vĩ vô cùng. Oanh két. Một đạo tiếng ầm ầm vang truyền ra, cái kia nguyên thần pháp tướng ra lại một chỉ, hướng phía trước hư không điểm ra, trong khoảnh khắc cả phiến thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh rất nhiều, chỉ có nó tản ra chói hai tiếng rít, một chỉ điểm ra, phản phất hết thể quy tắc đều mất hiệu lực, nó liền đại biểu lấy mạnh nhất, nhất niệm định cả khôn. Bành, cái kia hư hảo ngón tay rơi xuống, trời đất quay cuồng, một đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra, mặt hồ đột ngột ở giữa lom luôn xuống dưới, đáy hồ chỗ sâu, giống như có đồ vật gì nổ tung, nước hồ lăn lộn gầm thét. Nhìn qua Bùi Khánh một kiếm này, Tạ Tuyên ánh mắt động dung, thở dài nói, cái này mới là thiên địa chúng sinh a, một kiếm chính là thiên địa chúng sinh, thế gian này có ai có thể ngăn cản được một kiếm này? Tạ Tuyên tự nhận lĩnh ngộ không được một kiếm này, bởi vậy không có nếm thử đi ngăn cản, bước chân hắn hướng về sau thối lui, rời đi trong chiến trường, không muốn lại tiếp nhận cái kia kinh khủng công kích. Người thua. Bùi Khánh nhàn nhạt phun ra một thanh âm, chỉ gặp trước người hắn cái kia hư ảo pháp tướng chậm rãi tiêu tán, giữa thiên địa vô tận kiếm quang đồng thời biến mất, trôi này đại minh chu tức kiếm lơ lửng trên không trung, vẫn như cũ chói lóa mắt. Tạ Tuyên ánh mắt nhìn chăm chú Bùi Khánh, trên mặt mang theo một vòng vải mái ý cười, nói: Ta thua, Bùi huynh hiện tại là thiên hạ thứ 7. Bùi Khánh ôm quyền nói: Đã tại chỉ giáo. Vừa mới vấn kiếm hắn cũng có thu hoạch, cảm giác được mình lại tinh tiến rất nhiều, mặc dù không thể đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng khoảng cách đã không xa, chỉ cần hơi bước ra một bước, liền có thể thuận lợi đột phá gông cùng xiềng xích, vượt qua ngưỡng cửa kia. Thật là làm cho lão phu kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là đường tắt nơi đây, vậy mà lại chứng kiến dạng này đặc sắc kiếm thuật. Công Tôn Trọng Như gánh vác hộp kiếm lướt sóng mà đến, trong chớp mắt liền rơi xuống trước mặt hai người, mang trên mặt mấy phần vẻ tán thưởng. Tạ Tuyên nhìn về phía Công Tôn Trọng Như, chắp tay dò hỏi, xin hỏi tiên sinh là? Tại hạ Công Tôn Trọng Như, hôm nay đi ngang qua, vừa lúc cảm ứng được hai vị kiếm đạo cao nhân luật kiếm, cho nên nhịn không được đến chiêm ngưỡng một phen, không nghĩ tới thật đúng là bị ta thấy được một phen phi phàm kiếm đạo phong thái, quả thật khó được. Công Tôn Trọng Như cười tủm tỉm nói ra, ngữ khí bình dị gần gũi, lộ ra phá lệ thân thiết ấm áp, làm cho người như gió xuân ấm áp. Tạ Tuyên đối Công Tôn Trọng Như chắp tay nói, nguyên lai là Công Tôn tiên sinh, thật kính. Bùi Khánh nhìn về phía Công Tôn Trọng Như, trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc khác thường, ôn quyền nói, nguyên lai là Công Tôn tiên sinh, văn bối lưu lễ. Công Tôn Trọng Như nhìn xem hai người, cười híp mắt nói, hai vị không cần khách khí, hôm nay đã gặp nhau, đó chính là duyên phận, nếu không chê, có thể theo ta đi uống rượu đàm đạo. Tạ Tuyên nhíu mày, có chút không biết do vị này mấy chục năm trước văn danh thiên hạ lao kiếm tiên muốn làm gì, bất quá đã mời, cự tuyệt ngược lại là không đẹp. Tạ Tuyên ôm quyền nói, cung kính không bằng tuân mệnh, quấy rầy công tôn tiên sinh. Bùi Khánh khẽ gật đầu, cũng không có mở miệng, xem như chấp nhận. Ba người ngự không mà đi, rất nhanh liền về tới thành Dương Châu, tìm tới một nhà tiểu lâu ngồi xuống, nơi này trang trí phong cách cổ xưa đơn giản, có chút thanh tịnh lịch sự tao nhã, tại cái này tiếng động lớn gây trong thành Dương Châu, tiểu lâu này cũng có vẻ có một phong cách riêng. Bùi Khánh vừa dứt tòa liền thẳng vào chủ đề, hắn nhìn về phía Công Tôn Trọng Nưu, mở miệng nói, không biết Công Tôn tiên sinh có lời gì muốn nói. Không đổi, các loại đồ ăn đến đủ lại chuyện vẫn đi. Công Tôn Trọng Nưu cười khẽ âm thanh, bưng chén rượu lên nhấp một hớp nhỏ, phẩm vị xuống, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, mùi rượu thuần hương, dư vị kéo dài, rượu ngon. Dứt lời, hắn nhìn về phía Bùi Khánh hai người, cười nói, thế nào, các ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Tuyên cười cười, đúng là rượu ngon. Bùi Khánh thản nhiên nói, rượu không sai, liền là luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Nghe được Bùi Khánh, Công Tôn Trọng Nưu sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào Bùi Khánh trên thân, mỉm cười, nói ra, tuổi con nhỏ liền có như thế cảm ngộ, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Bùi Khánh lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy rượu này thiếu một phần vật bị. Công Tôn Trọng Nưu đôi mắt hơi chớp, lập tức lộ ra một vòng tiêu dung, ngươi muốn lên Tuyết Nguyệt Thành. Bùi Khánh gật đầu nói, chính là. Công Tôn Trọng Nưu nhiều hứng thú nhìn xem Bùi Khánh hỏi, Tuyết Nguyệt Thành là giang hồ bát đại đỉnh cao nhất thứ nhất, ngươi có mấy phần chắc chắn vân kiếm thành công? Bùi Khánh bình tĩnh nói ra, ta chỉ vân kiếm, về phần kết cục như thế nào, không trọng yếu, ta không bị thua. Tạ Tuyên từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, nói, Bùi huynh có như thế khí phách, thật là khiến người bội phục. Tuổi con nhỏ, có như thế khí phách quả thật không tệ, nhưng còn thiếu một chút hỏa hậu. Công Tôn Trọng Nưu lại cười nói. Bùi Khánh nhìn Công Tôn Trọng Nưu một chút, đồng nhiên nói, Công Tôn tiên sinh có thể giải thích cho ta một cái này hỏa hậu là có ý gì? Ngươi có biết Lý Lao kiếm thần một kiếm phá giáp 2600? Công Tôn Trọng Nưu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bùi Khánh, khóe miệng phát họa lên một vòng đường cong. Biết. Bùi Khánh gật đầu. Ngươi có thể làm được sao? Công Tôn Trọng Nưu tiếp tục hỏi, ngữ khí bình tĩnh như trước, giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng. Ta chưa thử qua. Bùi Khánh thản nhiên hồi đáp, bất quá ta tin tưởng, ta cũng có thể. Hắn nhưng là thiếu một cái tay. Công Tôn Trọng Nưu bưng rượu lên ấm uống một ngụm rượu, chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trêu tức, tiếp tục nói ra, xem ra ngươi cùng rất nhiều người đều cho rằng gãy mất tay, chỉ cần tu vi khôi phục, hắn vẫn là đã từng kiếm thần, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nhân thể kỳ kinh bắt mạch liên hệ, gãy mất tay, chẳng khác nào ít đi một phần khí cơ. Coi như Lý Lao kiếm thần trở lại lục địa thần tiên, thế nhưng là thực lực cuối cùng không thể so với đã từng. Nghe xong Công Tôn Trọng Nưu lời nói, Bùi Khánh trong lòng lập tức chấn động, trong đầu hiện lên một chút suy nghĩ, thì thào nói nhỏ, cái kia ba ngón vậy mà cũng không phải đỉnh phong. Hắn vốn cho rằng Lý Thuần Cương trở lại lục địa thần tiên cảnh liền là trạng thái đỉnh phong, không nghĩ tới cuối cùng cũng không phải đỉnh phong, chính mình lúc trước còn nói so với đối phương mạnh, thật đúng là thoang có chút không biết trời cao đất rộng. Không biết Công Tôn tiền bối có gì chỉ giáo. Tạ Tuyên ánh mắt lóe ra phong mang, nhìn chăm chú Công Tôn Trọng Nưu. Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là hy vọng các ngươi nhớ kỹ, tay cụt, vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục đỉnh phong. Công Tôn Trọng Nưu thản nhiên nói, sau đó đứng dậy, khoát tay áo nói, các ngươi chậm rãi hưởng dụng, ta đi. Hắn đi như thế nào? Tạ Tuyên nghi ngờ hỏi, hắn vốn cho rằng Công Tôn Trọng Nưu có chỗ chỉ điểm, không nghĩ tới lại chỉ là đơn giản vài câu giao lưu. Bùi Khánh bưng rượu lên ấm uống một hớp, nhàn nhạt nói ra, hắn đã nhìn ra. Tạ Tuyên truy vấn, nhìn ra cái gì? Nhìn ra ta muốn vấn kiếm Lý Thuần Cương. Bùi Khánh để bầu rượu xuống, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bên cửa sổ phương hướng cái kia đạo thương bước bóng lưng, ánh mắt bên trong mơ hồ toát ra mấy phần ngoài ý muốn. Tạ Tuyên trầm ngâm chốc lát nói, ngươi không phải chỉ vấn kiếm 10 đại kiếm đạo tông sư sao? Lý Lao kiếm thần không ở trong đám này. Thử vấn thiên hạ kiếm khách, ai không muốn vấn kiếm Lý Thuần Cương? Tạ tiên sinh, ngày sau gặp lại. Bùi Khánh cười khẽ một tiếng, lập tức đứng dậy đi xuống lầu dưới. Nhìn xem Bùi Khánh tiêu sái bóng lưng, Tạ Tuyên trong mắt lóe lên một sợi thâm thúy chi ý, vị này tại giang hồ quát tháo phong vân thanh niên tài tuấn quả nhiên có mấy phần ngông nên, không giống bình thường. Chương 32, hoa đào rất đẹp, ta cũng muốn cùng ngươi nhìn. Một chương này không dễ nhìn chớ mắng ta, Lý Hàn Y cùng Triệu Ngọc Chân đoạn này ta suy nghĩ thật lâu, ta chỉ muốn để đoạn này ý khó bình viên mãn, chương này chỉ là bắt đầu. Gió lay động lấy lá cây rầm rầm rung động, tại cái này thanh tịnh bên bờ ao, một vị dáng người khôi ngô cường tráng, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ hán tử mình trần lấy nửa người trên, cầm trong tay một trượng đứng ở bên bờ ao, dường như đang luyện võ, trung quanh tràn ngập nhàn nhạt uy áp, khiến cho ao nước phía trên gợn sóng phun trào, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Hán tử kia thân bên trên tán phát ra cuồng bạo khí tức bá đạo, phản phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, sắc bén bức người. Đột nhiên, hán tử kia đình chỉ luyện tập, hắn đem một trượng cắm vào trong đất, quay người nhìn về phía mình sau lưng, con mắt híp lại, trong khóe mắt bắn ra lạnh lẽo hàn mang, lạnh lùng phun ra bốn chữ, người đến người nào? Không cần kinh hoàng, bất quá là đi ngang qua mà thôi. Bùi Khánh thanh âm chậm rãi truyền đến, ngay sau đó, chỉ gặp Bùi Khánh bước chân từ trên đỉnh cây vượt qua, thân hình phiêu nhiên dáng lâm tại bên bờ, mang trên mặt sán lạn tiểu dung. Cái kia nam tử khôi ngô chỗ sâu trong con người bộc phát ra một trận hào quang lộng lẫy chói mắt, thân hình hắn run lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bùi Khánh, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Bùi Khánh trên mặt tiểu dung, chậm rãi nói, Bùi Khánh. Khôi ngô hán tử nghe vậy, sắc mặt lập tức biến hóa một cái, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu, thản nhiên nói, ngươi chính là vị kia thiên hạ kiếm đạo thứ 8 Bùi Khánh. Bùi Khánh cải chính, hiện tại là thiên hạ kiếm đạo thứ 7. Khôi ngô hán tử ánh mắt ngưng kết ở nơi đó, kinh ngạc nhìn Bùi Khánh, thật lâu chưa có thể nói chuyện, hồi lâu mới phun ra một câu, ngươi thắng Tạ Tuyên. Bùi Khánh khẽ bước cằm, nói, Tạ huynh kiếm thuật tinh xảo, may mắn thắng qua nửa chiêu. May mắn. Khôi ngô hán tử khuôn mặt co quắp dưới, hắn mặc dù không phải kiếm khách, nhưng đối với kiếm khách chiến đấu hắn tự nhiên rõ ràng, kiếm khách ở giữa tranh phong thường thường đều cực kỳ hung hiểm, có chút sai lầm hoặc là sơ sẩy, liền sẽ vạn kiếp bất phục, mà hắn đánh với Tạ Tuyên một trận lại bị Bùi Khánh xưng là may mắn. Bùi Khánh nhìn xem Khôi Ngô Hán Tử mở miệng hỏi, ngươi có biết Tuyết Nguyệt Thành khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa? Khôi Ngô Hán Tử trầm mặt dưới, lập tức hồi đáp, 3 ngày lộ trình. Đa tạ. Bùi Khánh gật đầu, lập tức thân hình đằng không mà lên, đạp không mà đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại cái kia nam tử Khôi Ngô tại nguyên chỗ ngốc trệ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tuyết Nguyệt Thành. Lý Hàn Y một bộ bạch y không nhiễm trần thế, đứng tại lầu các tầng cao nhất, quan sát cả tòa nguy nga phong cách cổ xưa Tuyết Nguyệt Thành. Nàng váy dài phất phới, giống như trích tiên, dung nhan xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần băng lãnh, để cho người ta khó mà tới gần. Duy chỉ có khi nàng ánh mắt rơi vào cây kia nở đầy hoa đào, cây hoa đào bên trên lúc, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Hoa mùi thơm khắp nơi, thấm vào chóp mũi, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Lý Hàn Y duỗi ra trắng nón ngọc thủ lấy xuống một đóa phấn nộ đứt át hoa đào, đặt ở mũi thở ở giữa nhẹ ngửi một phen. Một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Lại tại ngắm hoa. Bách Lý Đông Quân tọa lạc ở đào trên cảnh, uống vào trong hồ lô rượu ngon, một bộ vẻ vải tư thái, được không hài lòng, nhìn phía dưới cái kia một đạo khuynh quốc khuynh thành thân ảnh, cười nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không người nào dám tin tưởng, Tuyết Nguyệt kiếm tiên sẽ lộ ra như thế ôn nhu bộ dáng. Lý Hàn Y đôi mắt đẹp trừng Bách Lý Đông Quân một chút, nói, từ cây bên trên xuống tới. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng cười một tiếng, thân thể từ đảo trên cành nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, hắn đập đánh xuống bụi bặm trên người, nhìn xem Lý Hàn Y hỏi, vừa nhận được tin tức, Bùi Khánh nhiều nhất còn có 2 ngày liền đến, ngươi đối vấn kiếm có nắm chắc không? Lý Hàn Y vớt tay điểm nhẹ, nhấp nhẹ môi đỏ, cũng không có mở miệng trả lời, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần thần thái khác thường, nhìn chằm chằm khắp cây hoa đảo, nói khẽ, ngươi nói núi Thanh Thành cùng Tuyết Nguyệt Thành cách xa nhau bao xa? Đang uống rượu Bách Lý Đông Quân kém chút sặc đến, ho khan mấy tiếng, kinh ngạc nhìn xem Lý Hàn Y, nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi hỏi loại vấn đề này, ta cũng không rõ ràng lắm. Không biết vì cái gì, đột nhiên muốn nhìn một chút núi Thanh Thành. Lý Hàn Y khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp đến cực điểm, lập tức gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Nhìn qua Lý Hàn Y dần dần đi xa, huyện chuyển bóng hình xinh đẹp, Bách Lý Đông Quân nhịn không được thở dài, ai, ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu các ngươi nữa nha. Ngươi nói năm nay núi Thanh Thành hoa đào đẹp, vẫn là chúng ta Tuyết Nguyệt Thành hoa đào đẹp. Lý Hàn Y bước chân dừng lại, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia rất đẹp, giống nở rộ tại tuyết trong đêm băng tuyết mai hoa, làm cho người hoa mắt thần mê, không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Bách Lý Đông Quân cười cười, uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể đi nhìn xem. Lý Hàn Y cau mày, hỏi, vấn kiếm làm sao bây giờ? Hỏi hắn cái chim kiếm. Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu lớn, lập tức cười ha ha lên, tiếng cười tràn ngập một cỗ phong khoáng khí chất, cất cao giọng nói, các loại tiểu tử kia qua trèo lên tiên các lại nói, chờ ta trở lại, ta cho ngươi biết núi Thanh Thành hoa đào đẹp, vẫn là Tuyết Nguyệt Thành hoa đào đẹp. Lý Hàn Y nở nụ cười xinh đẹp, ném câu nói tiếp theo, liền đạp không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở mênh mông trong màn đêm. Nhìn xem Lý Hàn Y bóng lưng, Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút, một lát sau, ngửa mặt lên trời phát ra sảng khoái tiếng cười, ta ưa uống rượu, nếu là mang một điểm hỉ khí tốt hơn. Núi Thanh Thành. Mênh mông quần phong trùng điệp chập trùng, liên miên chập trùng, mây mù lở lở, mơ hồ trong đó lộ ra một tia phiếu miểu. Một chỗ an tĩnh tiểu viện. Triệu Ngọc Chân chính ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, hô hấp cân xứng, lộ ra có chút yên tĩnh tường hòa, tại trung quanh hắn có chân nguyên vần quanh, khí thế bằng bạc, từng sợi kỳ lạ khí lưu trong hư không lưu động, lại phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, giống như là tại thai nghén vật gì đó. Một trận gió xuân phất qua, hoa mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Trong lúc đó, Triệu Ngọc Chân mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một đạo sáng chói chói mắt tử kim quang hoa, hắn nhìn lên trước mắt nở đầy hoa đào cây đào, thật lâu không nói, thật lâu, khóe miệng mới hiện hiện một vòng vui mừng ý cười, lẩm bẩm nói, hoa đào nở. Triệu Ngọc Chân đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa khắp núi hoa đào, ánh mắt có chút mê say. Hoa đào nở. Hắn tự lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên hiện hiện một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, khóe miệng phát họa lên một vòng đường cong, nói khẽ, thế nhưng, nàng rất lâu không có tới. Ân. Vừa dứt lời, Triệu Ngọc Chân tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ gặp trong hư không một đạo bạch y nữ tử dạo bước đi tới, mỗi một lần dậm chân hư không đều cho người ta một loại phiêu giật linh động cảm giác. Nàng dáng người thon dài, hình thể thướt tha hiểu điệu, toàn thân trên dưới chạy xuôi một cỗ lạnh buốt hàn ý, khiến người ta run sợ. Một ngày này, núi Thanh Thành hoa đào toàn bộ triển khai, đầy trời khắp nơi cánh hoa phiêu tán rơi rụng, đem cả tòa sơn mạch đều bao phủ tại hoa trong mưa. Một trận gió thổi tới, những cái kia cánh hoa liền theo gió chập chờn tung bay mà rơi. Tại một tòa đình viện bên trong, một vị lão giả ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua cả vườn hoa đào, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy cái kia đầy trời rực rỡ hoa vũ, thở dài một tiếng, buồn bã nói, hoa đào lại mở. Triệu Ngọc Chân ánh mắt nhìn về phía Lý Hàn Y, cười hỏi, ngươi tới làm cái gì? Đến xem. Lý Hàn Y thản nhiên nói. Triệu Ngọc Chân nói, nhìn cái gì? Lý Hàn Y khẽ hé môi son, nói, ta muốn biết năm nay núi Thanh Thành hoa đào đẹp, vẫn là Tuyết Nguyệt Thành hoa đào đẹp. Nghe nói lời ấy, Triệu Ngọc Chân nhìn chăm chú lên Lý Hàn Y tấm kia tuyệt mỹ mà lạnh lùng gương mặt xinh đẹp, hỏi, nơi đó càng đẹp? Lý Hàn Y đáp lại nói, không khác chút nào. Phải không? Triệu Ngọc Chân tự lẩm bẩm. Một lát, hắn cười cười, nói, có thể ta cảm thấy đều không có ngươi đẹp. Một trận gió nhẹ thổi qua, hoa đào tuôn rơi mà rơi, phiêu đãng tại Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y bên người, giống như hồ điệp nhẹ nhàng, hình tượng rất đẹp, lại thiếu đi mấy phần hoạt bát khí tức, nhiều hơn mấy phần thêm mỹ. Lý Hàn Y ngơ ngác nhìn qua trước người phiêu tán hoa đào, không có trả lời Triệu Ngọc Chân, nàng ngọc thủ khinh vũ, đầy trời hoa đào bị dẫn dắt, hội tụ thành vô tận hoa đào mưa, chói lọi vô cùng, như mộng như ảo, đẹp để cho người ta say mê. Triệu Ngọc Chân nhìn si mê, đắm chìm trong trong đó không cách nào tự kiềm chế, hắn nhìn xem cái kia một bộ mỹ lệ mà lanh khốc khuôn mặt, ánh mắt bên trong thâm tình không che giấu chút nào hiện ra đến. Giờ khắc này, phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại hắn cùng nàng hai người, duy mỹ cảnh tượng, để hắn quên đi thời gian tồn tại. Thẳng đến hồi lâu sau, Lý Hàn Y rốt cục động, nhẹ nhàng vuốt ve trong lồng ngực cái kia một đóa tiểu nộn hoa đào, nói khẽ, cái này một đóa, liền xem như ngươi đưa ta lễ vật đi, ta phải đi. Triệu Ngọc Chân có chút không thôi thốt ra, đi chỗ nào? Về Tuyết Nguyệt Thành. Lý Hàn Y thản nhiên nói, dứt lời, đạp không mà đến, đạp không mà đi, lưu lại một đạo cao ngạo bóng lưng, dần dần biến mất ở chân trời. Triệu Ngọc Chân vẫn như cũ nhìn chăm chú Mạn Thiên Phi Vũ hoa đào, lẩm bẩm nói, hoa đào rất đẹp, ta cũng muốn cùng ngươi nhìn. Chương 33, hôm nay kiếm tiên không có, thương tiên có một vị, ngươi xin hỏi sao? Tại hạ Bùi Khánh, hôm nay vào thành vận kiếm. Tuyết Nguyệt Thành ngoài 30 dặm, Bùi Khánh chân đạp hư không, nhìn xuống cái này một tòa hùng vĩ phong cách cổ xưa thành lớn, thanh âm quần quật lan truyền ra, rung động tứ cung, truyền vào tất cả mọi người màng nhĩ bên trong. Muốn nhập thành, qua trèo lên tiên các lại nói. Một thanh âm từ Tuyết Nguyệt trong thành truyền ra, thanh âm âm vang, ẩn chứa cường hoành chân nguyên ba động. Trèo lên tiên các, một kiếm là đủ. Bùi Khánh cười lớn một tiếng, một kiếm vung chạm mà ra, sáng chói kiếm mang xông lên trời không, chiếu rọi bát phương. Xoát. Một đạo thương mang từ Tuyết Nguyệt thành bắn ra, xé rách hư không sát phạt mà đến, uy lực kinh người, trong nháy mắt phá diệt kiếm mang. Ngay sau đó, một đạo người mặc cẩm bào nam tử ngự không mà đi, sau lưng gánh vác lấy một thanh ngân nguyệt thương, khí thế lăng lệ, ánh mắt lạnh lẽo. Bùi Khánh nhìn thấy nam tử kia, nhàn nhạt hỏi, "Thương tiên, Tư Không Trường Phong?" "Chính là tại hạ." Tư Không Trường Phong ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bùi Khánh, nói, "Ngươi mặc dù danh khí cực cao, nhưng cũng quá càng rỡ, còn muốn mạnh mẽ xông tới ta Tuyết Nguyệt thành." Bùi Khánh bình tĩnh nói, "Ta chỉ vận kiếm, cũng không phải là khiêu chiến Tuyết Nguyệt thành. Nhị sư tỷ không tại, ngươi vẫn là mời trở về đi." Tư Không Trường Phong lắc lắc đầu nói, thanh âm không thể nghi ngờ, cự tuyệt Bùi Khánh, đồng thời trên người hắn buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, tràn ngập một cổ bá đạo đến cực điểm sắc bén khí tức, quét sạch tứ phương. "Ta có thể lợi." Bùi Khánh bình tĩnh nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như Tư Không Trường Phong không đáp ứng, hắn liền sẽ xông vào. "Hôm nay kiếm tiên không có, thương tiên cũng có một vị, ngươi xin hỏi sao?" Tư Không Trường Phong ánh mắt hùng hổ dọa người, trên thân tràn ngập ngập trời phong mang, phía sau ngân nguyệt thương thương minh tranh tranh, từng sợi thương khí tàn phá bừa bãi vào hư không bên trong. Bùi Khánh ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói, "Hỏi một thành cũng có thể." Tư Không Trường Phong khẽ cười một tiếng, nói, "Khẩu khí không nhỏ, vậy ngươi liền thử một chút trong tay của ta cây thương này a." Ông ngân nguyệt thương phát ra một trận rung động tiếng vang, chợt hướng phía Bùi Khánh đâm ra một thương, trong chốc lát một đạo ngân sắc thương mang xuyên qua trời cao, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô hướng Bùi Khánh đánh tới. Bùi Khánh thân hình không động, một kiếm vung ra, lập tức hư không run rẩy, ngàn vạn kiếm quang nở rộ mà ra, đan vào một chỗ, cùng ngân sắc thương mang đụng vào nhau, ầm ầm cự tiếng vang điếc tai nhức óc. "Hảo kiếm pháp." Tư Không Trường Phong ánh mắt nhắm lại, tán thưởng một tiếng, thân ảnh lấp loé thời khắc, lại là hai phát điểm ra, tốc độ nhanh như bồ lôi, mỗi một thương đều mang theo lực lượng kinh khủng thẳng hướng Bùi Khánh, một đạo so một đạo đáng sợ, giống như trời long đất nợ đồng dạng. Kiếm 11. Bùi Khánh khẽ quát một tiếng, từng đạo kiếm ảnh từ trong thân thể của hắn gào thét mà ra, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là tản ra quang huy chói mắt, kiếm ngân vang âm thanh to rõ, giống như cựu thiên phượng hoàng hót vang, kiếm ngân vang trận trận. Tư Không Trường Phong đôi mắt ngưng trọng, lấy niệm ngự thương, trắng bạc trường thương múa, hóa thành nghìn vạn đạo ngân quang giết chóc mà ra, ngăn cản kiếm khí công kích, song phương ở giữa không trung điên cuồng kịch đấu lấy, hỏa hoa chói lọi, không ngừng va chạm, từng đạo kinh khủng gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra, mặt đất đều vì đó run rẩy. Kiếm thập bát. Bùi Khánh toàn thân hiện lên mênh mông kiếm ý, tay hắn cầm đại minh chu tước, một kiếm chém vào mà ra, lập tức một mảnh mênh mông bàng bạc kiếm ảnh gào thét mà ra, đem trọn phiến hư không bao phủ lại, phong tỏa Tư Không Trường Phong tất cả đường lui, kiếm mang sắc bén, giống như có thể chặt đứt trên thế giới hết thảy trở ngại. Cảm nhận được cái kia đập vào mặt kinh khủng kiếm mang, Tư Không Trường Phong nhướng mày, tay cầm liên tục đập mà ra, trong khoảnh khắc mấy chục đạo thương mang từ trong hư không nổi lên, cùng những cái kia kiếm ảnh đụng vào nhau. Ken ken. Thanh âm thanh thúy vang vọng trong hư không, từng đạo thương mang bị phấn vỡ đi ra, những cái kia kinh khủng kiếm mang thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía Tư Không Trường Phong đánh tới. Trong chốc lát, một cỗ cường thịnh hơn kiếm mang từ trên người hắn phóng thích mà ra, cái kia từng chuôi trường thương lơ lửng ở xung quanh hắn, mỗi một chuôi trường thương đều tỏa ra hào quang rực rỡ, phun ra nuốt vào lấy chói mắt hàn mang. "Đi." Một đạo băng lạnh uống tiếng vang lên, Tư Không Trường Phong bước chân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra, trong chốc lát, những trường thương đó toàn bộ bay lượn mà ra, phô thiên cái địa, che đậy hư không, dày đặc trình độ vượt mức bình thường. Bùi Khánh mặt không đổi sắc, một kiếm đưa ra, vạn kiếm tề minh, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kinh khủng kiếm quang nở rộ mà ra, trực tiếp đem tất cả thương ảnh chém thành hai đoạn, biến mất ở giữa thiên địa. Kiếm đạo tông sư quả nhiên không tầm thường, để cho ta mở rộng tầm mắt. Tư Không Trường Phong tán thưởng một tiếng, sắc mặt dần dần nghiêm túc bắt đầu, ngón tay hắn cách không một điểm, không khí phảng phất đọc lại, một cỗ dọa người ba động đột nhiên ở giữa từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra, cái kia một ngón tay phảng phất tích chứa một cỗ vô tận phong mang. Trong chốc lát, cái kia một ngón tay bên trên bộc phát ra vạn trượng quang huy, sáng chói lóa mắt, một đạo kinh thiên động địa thương mang từ trên ngón tay bộc phát ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng phía Bùi Khánh bạo sát mà ra. Đạo này thương mang tốc độ nhanh đến dọa người, trong nháy mắt đã đến Bùi Khánh trước mặt, kinh khủng khí lưu thổi loạn Bùi Khánh quần áo. Bùi Khánh vẻ mặt nghiêm túc, giơ cánh tay lên hướng phía trước vung đi. Trong khoảnh khắc, vô tận kiếm khí từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra, hóa thành một đạo kiếm mạc, ngăn cản tại trước người hắn. Oeng! Nổ vang âm thanh chấn động ra đến, kinh khủng dư ba bức bắn phương viên trăm mét khu vực, bụi mù lan lộn, mặt đất rạn nứt ra, cái kia đáng sợ dư ba càn quét mà ra, Tư Không Trường Phong cùng Bùi Khánh thân thể đều là lùi lại mấy bước mới ổn định lại. Tư Không Trường Phong cười sang sảng một tiếng, nói: "Ha ha, thống khoái a." Tiếng nói vừa ra, khí chất của hắn bỗng nhiên biến đổi, một cỗ vô biên bá khí quét sạch mà ra, cổ tay của hắn khẽ run dưới, ngân nguyệt trường thương ra hiện ở trong tay của hắn, toàn thân ngân quang rạng rỡ, lòng lánh vô cùng. Một tích tắc này, thân thể của hắn đằng không mà lên, giống như dao long phủ diêu mà lên cựu trọng thiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn chằm chằm Bùi Khánh, trầm giọng nói, một thương này, hãy nhìn kỹ. Phanh. Ngân nguyệt trường thương đâm ra, một đạo đáng sợ thương mang gào thét mà ra, lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt sát phạt mà ra, ven đường gặp được không khí đều không chịu nổi cỗ lực lượng này, bị nghiền ép vỡ nát, phát ra phốc phốc tiếng vang, nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh khu vực chân không. Thấy đối phương một thương đánh tới, Bùi Khánh ánh mắt sắc bén mấy phần, trên người hắn kiếm khí dâng lên mà ra, bao trùm chung quanh thiên địa, kiếm khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm, kiếm quang chướng mắt chói mắt, giống như là một tòa kiếm như núi trấn áp hư không. Kiếm nhị mười. Tay hắn nắm đại minh chu tước, bước chân hướng về phía trước bước ra, đại kiếm quét ngang mà qua, kiếm khí gào thét, hóa thành từng đạo kiếm hạ, chìm không có chỗ. Phanh, phanh, phanh. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, hai người thân thể giằng co ở giữa không trung, kiếm khí va chạm, bộc phát ra từng đạo nóng bỏng ánh lửa. Từ không trường phong ánh mắt nhìn về phía Bùi Khánh, trong con mắt mơ hồ có tử kim quang trạch lưu chuyển lên, để lộ ra một tia tâm tương tích chi ý. Lúc này, Bùi Khánh cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Tư Không Trường Phong, loại này thương thuật cảnh giới không kém chút nào Tạ Hiểu Phong, thậm chí càng hơn một chút. Lại đến, Tư Không Trường Phong cười và nói, dứt lời, khí thế của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, chỉ gặp hắn khí tức trên thân bỗng nhiên thu liễm, chỉ có một thanh ngân nguyệt thương đứng vững hư không, để lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức, khí chất của hắn biến ảo khó lường, phảng phất dung nhập trong trời đất. Ông, hư không rung dậy, chỉ gặp Tư Không Trường Phong tay cầm hướng về phía trước nô ra, cái kia ngân nguyệt thương vậy mà thoát ly tay của hắn, hóa thành một đạo thẳng tắp, xuyên qua hư không, trực tiếp đâm về Bùi Khánh. Một thương này, nhanh như điện chớp, như rồng phá không, không có gì không phá, uy thế dọa người. Chương 34, luận thiên hạ thương thuật người, không ai bằng Tư Không Trường Phong. Luận thiên hạ thương thuật người, không ai bằng Tư Không Trường Phong. Bùi Khánh trong lòng cảm khái nói, sau đó trên người hắn kiếm ý cũng biến thành lăng lệ rất nhiều, đại minh chu tức trên thân kiếm có vô tận kiếm quang lở lở, sáng chói mà lộng lẫy, cánh tay hắn vung về phía trước một cái, đại minh chu tức kiếm bay ngang qua bầu trời. Chỗ mũi kiếm vạch ra một đầu đường vòng cung, chính đối Tư Không Trường Phong bắn ra ngân nguyệt thương. Từ đánh bại Diệp Cô Thành kết thúc một kiếm kia bắt đầu, Bùi Khánh liền đang rèn luyện thuộc tại kiếm thuật của mình, kinh lịch Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong cùng Tạ Tuyên Tam đại kiếm đạo tông sư vân kiếm, hắn thấy được ba loại khác biệt kiếm ý, bởi vậy hắn đưa chúng nó hỗn hợp với nhau, sáng tạo ra một thức kiếm thuật của mình. Mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng lại bao hàm vàng diện, kiếm khí như biển, uy lực từng đợt tiếp theo từng đợt, bất tuyệt như lũ. Một kiếm này, tên là Phượng Cầu Hoàng. Trong chốc lát, tiếng vượng hót vang lên, trong hư không xuất hiện không vài đạo kiếm khí phượng ảnh bay lượn chân trời. Giống như phượng hoàng giáng lâm đồng dạng, dương cánh bay cao, lộng lẫy, cho người đánh vào thị giác lực rất lớn. Phanh! Kiếm khí phượng ảnh cùng cái kia đạo ngân nguyệt thương mang hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát, cái kia đạo ngân nguyệt thương mang bị xé nứt thành vô số khối, mà kiếm khí kia phượng ảnh vẫn như cũ hướng phía trước, lấy thế tồi khô lạp hủ sát phạt mà ra. Tư Không Trường Phong đối mặt một kiếm này, không lùi mà tiến tới, tay cầm đống nhiên đẩy về phía trước ra, ngân nguyệt trường thương lập tức phát sinh một tia nhỏ xíu run rẩy, ngay sau đó ngân nguyệt trường thương điên cuồng xoay tròn, mũi thương bộc phát ra đáng sợ quang mang, thân thương kịch liệt bãi động, lại hình thành một đạo thương cương trung ương. Thì là một vòng sáng tỏ trăng tròn. Đạo này thương cương vừa mới sinh ra liền dồn dập xoay tròn lấy, trăng tròn trung ương tràn ngập một tầng sương mù trắng xóa, khiến cho toàn bộ thương cương lộ ra phiếu miểu mộng ảo. Tiếp theo sát, thương cương cùng kiếm khí phượng ảnh hung hăng đụng vào nhau, lập tức, một cỗ vô cùng dọa người cơn bão năng lượng khuyết tán mà ra, chung quanh vô số cây cối đều bị vén bay ra ngoài, thân cành đứt gãy, bừa bộn một mảnh. Gió phất qua, cát đá bay lên, từng đạo kình phong tàn phá bừa bãi ra, cao đến Tư Không Trường Phong cùng Bùi Khánh quần áo phần phật phất phới, hai người đều đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Tư Không Trường Phong khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng, ngươi tại bắt ta mài kiếm. Bùi Khánh bình tĩnh đáp lại nói, nếu biết, cần gì phải nói ra đâu. Tư Không Trường Phong hơi sững sờ, lập tức cười ha ha bắt đầu, tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập thoải mái lâm ly khoái ý, trong tay hắn ngân nguyệt thương chỉ hướng Bùi Khánh, cất cao giọng nói, một kiếm kia không sai, tên cứ gọi là gì? Phượng Cầu Hoàng. Bùi Khánh bình tĩnh phun ra một thanh âm. Phượng Cầu Hoàng, tên rất hay. Tư Không Trường Phong cười nói, trên người hắn chiến ý trở nên càng thêm nồng đậm lên, trong tay ngân nguyệt thương tách ra từng sợi quang hoa, giống như là sóng nước dập dờn, một vòng lại một vòng. Sóng sau cao hơn sóng trước, hắn khí tức trên thân liên tục tăng lên. Làm những cái kia khí tức đạt tới một loại nào đó đỉnh phong lúc, Tư Không Trường Phong ngân nguyệt thương hất lên, đầu thương trực chỉ thương cung, hét lớn một tiếng, mấy chục năm trước, Lý Thuần Cương có một kiếm có thể mở thiên môn, hôm nay ta Tư Không Trường Phong cũng muốn thử xem. Hưu. Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống ngáy mắt, một đạo kinh thế hàn quang lấp lóe, đâm người hai con ngươi, thương ý chủ tiên. Chỉ nghe một trận bén nhọn thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, một đạo thương ngấn trong lúc đó từ trong hư không xuất hiện, mang theo thẳng tiến không lùi tư thái sát phạt hướng Bùi Khánh hầu. Ầm ầm. Bùi Khánh trên thân hiện lên vô tận kiếm ý, liên tiếp vung ra 21 kiếm, 21 đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí chém ra, cùng ngân nguyệt thương mang kêu gọi kết nối với nhau, trong lúc nhất thời, thương kiếm cùng vang lên, kiếm khí tung hành, thương ảnh trung điệp, hai cỗ lực lượng lẫn nhau triệt tiêu trong hư không, hóa thành vô số tinh điểm biến mất. Hai người thế công im bặt mà dừng. Tư Không Trường Phong nhìn về phía Bùi Khánh, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, hỏi: "Ngươi cảm thấy ta một thương này có thể lái được thiên môn sao?" Nghe vậy, Bùi Khánh có chút trầm ngâm, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ta một kiếm này có thể thắng qua Lý Hàn Y?" Tư Không Trường Phong lắc đầu, nghiêm túc nói ra: "Ngươi một kiếm này rất mạnh, đáng tiếc còn kém một chút đồ vật." Hắn không có xem nhẹ Bùi Khánh ý tứ, hắn lời này xác thực phát ra từ phế phủ, nếu như Bùi Khánh chỉ dựa vào một chiêu dở ương ương Phượng Cầu Hoàng, rất khó thắng nổi sư tỷ của mình. Kém ở nơi nào? Bùi Khánh nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe, hắn cũng cảm giác ra bản thân một kiếm này tổng kém ít đồ, nhưng là kém ở nơi nào, hắn lại nói không nên lời. Tư Không Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, ngưng thần nhìn chăm chú lên Bùi Khánh, chính trọng nói, ta tại một kiếm này phía trên nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng chính là đồ vật nhiều lắm, ngược lại để một kiếm này uy lực yếu bất không ít, ngươi lại cẩn thận thể hội một chút. Nghe được Tư Không Trường Phong lời nói này về sau, Bùi Khánh cau mày, hắn cúi đầu lâm vào trầm tư, trong đầu tựa hồ có linh quang chợt hiện đồng dạng, ẩn ẩn có chút đụng chạm đến mấu chốt trong đó. Xin chỉ giáo. Bùi Khánh lần này thu liễm lại tất cả tạp niệm, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tư Không Trường Phong, hắn muốn nhìn một chút Tư Không Trường Phong đến tột cùng xem thấu cái gì. Thấy thế, Tư Không Trường Phong trên mặt lộ ra vẻ hơi tán thưởng, thở dài nói, ngươi là một cái rất không tệ đối thủ, thế nhưng là ngươi bây giờ đối thủ đã không phải là ta. Vừa dứt lời, bầu trời bắt đầu phiêu đãng từng mảnh hoa đảo, một trận mùi thơm ngát truyền khắp bát phương, thấm vào ruột gan, từng đóa màu hồng phấn cánh hoa từ không trung bay lả tả mà xuống, một nữ tử bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở giữa không trung, nàng dáng người uyển chuyển, một bộ váy trắng, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, đen nhánh tú lệ tóc xanh bản thành búi tóc, châm cài kim châm cài tóc cùng lưu tô cây châm, tôn lên da trắng nõn nà, cái cổ trắng ngọc thon dài, da thịt trắng như tuyết. Nàng chân đạp hoa đảo đóa đóa nở rộ, nhẹ nhàng rơi xuống đất, mỹ lệ tuyệt tục, giống như tiên tử lâm trần đồng dạng, phảng phất thiên ngoại người, để cho người ta không nhịn được muốn ngưỡng mộ. Hoa mùi thơm khắp nơi, hoa đào đầy trời, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại nàng một người đồng dạng, hết thảy đều lộ ra như thế duy mỹ. Nhìn thấy Lý Hàn Y trong ngay mắt, Bùi Khánh trong mắt cũng không nhịn được nổi lên một tia kinh diễm. Nếu như nói Loan Loan vẻ đẹp là mị hoặc chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành, cái kia trước mắt Lý Hàn Y liền là trích tiên, không ăn khói lửa, để cho người ta sinh không nổi khinh nhẫn chi ý. Tại nàng bên cạnh, trôi này kỵ binh băng hà phá lệ loa mắt, thân kiếm trắng nõn, cổ pháp vô hoa, lại lộ ra một cố lạnh lẽo khí tức, để người chủ bước. Bùi Khánh ánh mắt bình tĩnh, trong tay đại minh chu tức trực chỉ Lý Hàn Y, ngựa khí bình tĩnh nói ra, xin chỉ giáo. Hắn cũng không có bởi vì Lý Hàn Y mỹ mạo mà sinh lòng tiểu diễm chi tình, mỹ nữ như vậy, trên đời này đến không hết, hắn kiến thức nhiều hơn, tâm cảnh sớm đã kiên định không thay đổi. Cho ngươi thời gian một chén trà khôi phục. Lý Hàn Y thản nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, mặc dù là vân kiếm, nhưng nàng cũng không muốn chiếm tiện nghi. Bùi Khánh nghe vậy, cũng là sảng khoái, trực tiếp tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, nhắm lại hai con ngươi dưỡng thần bắt đầu. Ngươi trở về đi. Lý Hàn Y đối Tư Không Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa thiên địa, dần dần mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Tư Không Trường Phong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có lựa chọn đi đánh nhiễu, quay người hướng phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng trở về, kiếm khách ở giữa vân kiếm, hắn lẫn vào không được. Chương 35, một kiếm ra, có thể lay cô luân. Thời gian một chén trà lặng yên mất đi. Bùi Khánh mở mắt ra, một đôi lăng lệ trong đôi mắt lóe ra sáng chói chói mắt phong mang, hắn thân thể thẳng như thương cán, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, giờ khắc này, Bùi Khánh giống như một tôn lâm trần kiếm tiên đồng dạng, phong mang tất lộ, bá khí bắn ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Hàn Y, ngữ khí đạm mạc nói, xuất kiếm a. Bá. Lý Hàn Y động, cầm trong tay kỵ binh băng hà, một kiếm hướng phía Bùi Khánh đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền giáng lâm tại Bùi Khánh trước mặt. Bùi Khánh thân hình không động, một kiếm quét ngang mà ra, đồng dạng đơn giản thô bạo, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, chỉ có thuần túy nhất kiếm khí. Phình một tiếng, cả hai kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, cùng loạn khí lãng lăn lộn gào thét, quét sạch mà ra, đem chung quanh cây cối thổi đứt gãy nước. Keng, keng, keng. Kỵ binh băng hà không ngừng cùng đại minh chu tức va chạm, phát ra âm vang thanh âm dễ nghe, giống như cầm sắt thanh âm, sầu chiến miên, dư vị đã lâu. Lý Hàn Y thần sắc bình tĩnh như trước, không có nhận đến cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, kỵ binh băng hà múa, hàn ý càng ngày càng thịnh. Cả người đều bị một tầng mông lung xương lạnh bao khỏa ở bên trong. Chanh. Lại là một tiếng kiếm minh vang vọng, Lý Hàn Y tay cầm kỵ binh băng hà đâm thẳng Bùi Khánh lồng ngực, động tác của nàng rất chậm, phảng phất như là một vị gần đất xa trời lao nhân. Nhưng mà, kiếm của nàng lại là nhanh đến cực hạn, mũi kiếm những nơi đi qua, một sợi băng hàn kiếm ý dâng lên mà ra, đông kết không gian, khiến cho trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, giữa thiên địa lập tức đã nổi lên một trận tiểu tuyết. Phá. Bùi Khánh miệng phun quát âm, toàn thân hắn bộc phát sáng chói kiếm mang, từng sợi kiếm quang bắn ra, hóa thành dày đặc kiếm võng, cản trước người, trở ngại Lý Hàn Y kiếm thế. Lý Hàn Y kiếm khí nhất chuyển, thân thể phía bên trái bên cạnh chết đi, tránh đi cái kia dày đặc như mưa kiếm võng, môi rung rung dưới, chậm rãi nói ra, nghe nói ngươi vì ma môn thánh nữ, cho mượn Lạc Dương toàn thành kiếm hỏi nửa tòa ma môn. Phải thì như thế nào? Bùi Khánh ngữ khí lạnh nhạt, giống như là tại tự thuật việc nhà đồng dạng, không có có biến hóa chút nào, thân ảnh đứng ở tại chỗ, chưa từng di động nửa tấc. Lý Hàn Y lại tiếp tục hỏi, ngươi thích nàng? Không từng nói qua. Bùi Khánh ngữ khí có chút dừng lại, trong tay đại minh chu tức kiếm mãnh liệt chém vào mà xuống, kinh khủng kiếm áp nghiền nát chung quanh hàn khí, khiến cho nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao. Lý Hàn Y cười, cười sán lạ, xinh đẹp phi phàm. Lập tức, chỉ gặp nàng chân ngọc nhẹ giơ lên, thân thể lui về phía sau mấy trượng, tay cầm kỵ binh băng hà chỉ xéo mặt đất. Ầm ầm. Trong chốc lát, hư không run rẩy lên, kỵ binh băng hà bên trên bao trùm băng tinh nở rộ quang huy, phóng thích ngàn vạn kiếm khí, một màn này giống như kiếm sơn áp đỉnh, bao phủ thiên địa. Thật hâm mộ nàng a. Lý Hàn Y thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt đẹp hiện hiện một tia thần sắc hâm mộ, không từng nói qua, lại không có nói không ưa thích, nàng có thể nào không hâm mộ. Nàng cũng hy vọng có một ngày, cái kia nhất định không thể hạ núi thanh thành nam nhân, giắt tay của nàng. Nói cho nàng, ta nguyện ý cùng ngươi đạp biến Cửu Châu, du lịch thiên hạ, đi khắp mỗi một cái góc. Chỉ là, nàng trung quy là không sẽ có được. Bùi Khánh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy một cỗ mênh mông vô tận kiếm ý từ trên người Lý Hàn Y tràn ngập ra, kiếm khí gào thét, băng lanh thấu xương, thiên địa đều rất giống muốn bị xé nứt rơi đến. Cánh tay hắn huy động đại minh chu tước, kiếm ý điên cuồng phun trào, từng đạo kiếm khí sát phạt mà ra, đem cái kia đẩy trời băng hàn kiếm khí chống cự xuống tới. Lý Hàn Y bước liên tục phóng ra, thân thể của nàng trôi nổi tại không, từng sợi ánh sáng màu trắng bạc từ trong cơ thể của nàng lan tràn mà ra, hội tụ ở kỵ binh băng hà phía trên, kỵ binh băng hà mặt ngoài dần dần có băng tuyết bao trùm, kiếm uy càng thêm đáng sợ.
Ông,
kỵ binh băng hà cộng minh bắt đầu phát ra tranh tranh kiếm ngân vang âm thanh, vô tận hàn khí tàn phá bừa bãi lấy không gian, phản phất muốn băng phong thiên địa đồng dạng. Lý Hàn Y thân thể chậm rãi bay tới không trung, quan sát phía dưới bụi thánh. Một kiếm ra, có thể lay côn luân. Kỵ binh băng hà đột nhiên ở giữa trùng kích mà ra, kiếm quang lộng lẫy vô cùng, xẹt qua chân trời. Kiếm ra. Đối mặt một kiếm này, Bùi Khánh lần đầu cảm giác có chút thất thần, cái kia lộng lẫy kiếm quang chiếu sáng con ngươi của hắn, lại để hắn không tự chủ được say mê trong đó. Kiếm tới, hắn vẫn như cũ không tránh, chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào kỵ binh băng hà, trường bào bay phất phới, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có quá chấn động lớn, cổ tay chậm rãi nâng lên đại minh chu tước, một kiếm đưa ra, đón nhận Lý Hàn Y cái này kinh diễm một kiếm. Oanh két. Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt, phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, lực lượng kinh khủng thuận mũi kiếm đổ xuống mà ra, Bùi Khánh cánh tay kịch liệt run rẩy, thân hình nhịn không được dán đất tuyết trượt, trọn vẹn trượt mười mấy mét mới vững chắc thân thể. Trái lại Lý Hàn Y vẫn như cũ bình yên vô sự, ngạo nghệ đứng sừng sững ở trên không trung. Tình cảnh này làm cho người thổn thức không thôi, chiến đấu mới vừa rồi, Bùi Khánh vậy mà ở vào hạ phong. Bùi Khánh ngẩng đầu, bước ra một bước, kiếm khí như rồng, một đạo phượng ảnh lên như diều gặp gió, bay lượn tương cùng, đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ tô lại vẽ ra tới hình tượng, một thanh kiếm mang từ phượng ảnh bên trong bay cướp mà ra, mang theo hủy diệt tính kiếm ý chém về phía Lý Hàn Y, uy thế cực kỳ kinh người. Bành! Lý Hàn Y thân hình liên tục lấp lóe, tránh né lấy kiếm mang truy tung, đột nhiên, nàng bàn chân đập mạnh không, cầm trong tay kỵ binh băng hà lần nữa sát phạt mà ra, hàn khí tàn phá bừa bãi thiên địa, một kiếm đâm ra, lần này, nàng lựa chọn cận thân công phạt. Leng keng! Kiếm mang cùng lưỡi kiếm tương giao nháy mắt, hỏa hoa vang khắp nơi, Lý Hàn Y thân thể khẽ run, cảm giác một cỗ bàng bạc lực lượng xuyên thấu qua kỵ binh băng hà truyền đến cánh tay, thân thể nàng sau này rút lui ba bước. Lý Hàn Y nhìn về phía Bùi Khánh, mở miệng hỏi, vừa mới một kiếm kia tên gọi là gì? Bùi Khánh hồi đáp, Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng, tên rất hay. Lý Hàn Y thiện thiện cười một tiếng, nói, thế nhưng là chỉ bằng vào một kiếm này, ngươi không thắng được ta. Tiếng nói vừa ra, nàng khí chất trên người trong lúc đó phát sinh cải biến, nàng cả người đều trở nên lăng lệ rất nhiều, toàn thân tắm rửa tại kiếm khí bên trong, trong tay kỵ binh băng hà càng lộ ra sắc bén vô cùng, khí tức của nàng lại mạnh lên. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo yếu ớt lông châu kiếm khí từ Lý Hàn Y trong tay bắn ra, giống như gió táp mưa rào đồng dạng, trong khoảnh khắc liền che kín cả phiến thiên địa, đem Bùi Khánh hoàn toàn che đậy ở bên trong, không cách nào đào thoát. Bùi Khánh ánh mắt nghiêm trọng, bước chân bước về trước một bước, song tay nắm chặt chu tức kiếm, kiếm ý thao thao bất tuyệt lưu động mà ra, kiếm sáng long lánh, kiếm ý giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt. Kiếm 19. Xoẹt. Chỉ gặp một đạo kiếm quang phá toái hư không, trực tiếp hướng phía cái kia kiếm khí đầy trời đánh tới, cả hai tiếp xúc trong chốc lát, kiếm quang sụp đổ, kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Bùi Khánh lại là một kiếm đưa ra, kiếm chiêu đại khai đại hợp, có bệ nghệ thiên hạ chi tư thái. Kiếm nhị 10. Một kiếm kinh thiên, ngang qua thiên vũ, kiếm chưa đến, cái kia cố kinh khủng kiếm ý liền trước nhào về phía Lý Hàn Y mà đi. Không gian chấn động, mơ hồ trong đó lại phát ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, bá đạo tuyệt luân. Lý Hàn Y trên thân hàn khí cuồn cuộn, kiếm ý cuồn cuộn, cánh tay nàng huy động kỵ binh băng hà, kiếm khí đầy trời gào thét, cùng kiếm nhị mười đụng vào nhau. Phanh, phanh, phanh. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt, chỉ có kiếm quang cùng kiếm ảnh, hai người đều đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, kiếm ý không ngừng kéo lên, ngắn ngủi nửa hơi thời gian, cũng không biết va chạm bao nhiêu lần. Chương 36, một kiếm này tên là vô lượng. Rốt cục, kiếm nhị mười triệt để tiêu tán, thân ảnh của hai người cũng ngừng lại. Riêng phần mình cầm lấy bảo kiếm trong tay đứng tại cái kia, xa xa tương đối. Lý Hàn Y nhìn xem Bùi Khánh mở miệng hỏi, "Ta nhớ được ngươi có một kiếm có thể nguyên thần xuất hiếu." "Ân." Bùi Khánh gật đầu, nói, "Ngươi muốn thử xem?" "Thử một chút liền thử một chút a." Lý Hàn Y nở nụ cười xinh đẹp, lập tức tay nàng cầm kỵ binh băng hà chậm rãi nhắm mắt lại, rất bình tĩnh, không khẩn trương chút nào ba động, nàng tiến nhập trạng thái vô ngã, tâm linh không minh, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Bùi Khánh cũng giống như thế, nhắm chặt hai mắt, trong tay chu tức kiếm cũng chậm rãi buông xuống, một tia kiếm ý phiêu miểu thẩm thấu ra, vờn quanh tại quanh thân. Hai người tựa như là pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, chỉ có hắn nhóm trên người tán phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Ông. Một đoạn thời khắc, Bùi Khánh tiếng kiếm reo vang lên, hắn mở mắt ra, lập tức có một đạo kiếm quang sáng chói từ hắn hai con người bắn ra, xuyên toa không gian, thẳng tắp bắn về phía phương xa Lý Hàn Y. Cùng lúc đó, Lý Hàn Y đôi mắt cũng mở ra đến, một sợi đạm mạc vô cùng hàn ý nở rộ mà ra, cặp kia thâm thúy trong tròng mắt đen giống như là ẩn chứa một vòng tinh thần đồng dạng, thâm ảo huyền diệu, giống như là ẩn chứa thế giới tất cả bí mật. Một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người nàng quét sạch ra, nàng thân thể đằng không mà lên. Cánh tay huy động kỵ binh băng hà, lập tức, từng đạo băng hàn đến cực điểm kiếm quang từ kỵ binh băng hà phía trên bộc phát ra, giống như từng đầu du động nhỏ như rắn, sâu trên miên, mỗi một đầu băng hàn kiếm khí quỹ tích đều hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa cực kỳ đặc biệt quy luật. Một kiếm xương hàn 800 dặm, khí đi âm dương, càn khôn điên đảo. Kiếm quang hóa thành một đạo băng hàn của sáng, hướng phía cái kia đạo bắn giết mà đến kiếm quang hung hăng và chạm mà đi. Keng. Kim loại tiếng va đập truyền ra, hai cỗ lực lượng đáng sợ trên không trung điên cuồng đụng chạm, từng sợi đáng sợ đến cực điểm gợn sóng khuyết tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ra. Bùi Khánh hai mắt lóng lánh quang hoa chói mắt, chỗ mi tâm một đạo thần hoa phun trào mà ra, nguyên thần pháp tướng nổi lên, trong chốc lát, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, cả phiến hư không đều phảng phất động lại đồng dạng. Một chỉ điểm ra, phong quyển tàn vân, vạn vật tịch diệt. Trong nháy mắt đó, phảng phất vạn vật đều dừng lại. Kiếm ý ra, vạn vật sinh. một chỉ ra, thiên địa tịch. Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang, Lý Hàn Y chỉ cảm giác đến mình vô luận như thế nào đều trốn không thoát một kiếm này, thậm chí ngay cả khe hở chống đỡ đều không có, kiếm kia chỉ ẩn chứa kiếm ý giống như thiên khung sụp đổ hàng lâm xuống. Nhắm mắt lại, để cho ta tới. Ngay tại nàng chuẩn bị nhận thua thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm ôn nhu tại nàng vang lên bên tai. Làm thanh âm này vang lên về sau, nước mắt của nàng liền cũng nhịn không được nữa, theo gương mặt trượt xuống xuống. Những năm kia nàng bị qua quá nhiều thống khổ, nhưng là câu nói này lại đưa cho nàng lớn lao dũng khí. Nàng nhắm hai mắt lại, đem tất cả mọi thứ đều giao cho trong đầu thanh âm. Một giây sau, Lý Hàn Y cảm thấy có người giữ nàng lại tay, nàng bị kéo vào trong ngực. Nàng nghe được than nhẹ, lại nghe thấy cười nhạo. Nàng biết, ôm mình người đúng là mình ngày nhớ đêm mong đạo kiếm tiên, Triệu Ngọc Chân. Bùi Khánh Thu liễm trên người mình ngập trời phong mang, trầm mặc dưới, mở miệng nói, thế nhưng là đạo kiếm tiên. Triệu Ngọc Chân nói, xem như thế đi. Bùi Khánh mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi thực biết hạ núi Thanh Thành. Ngươi muốn gặp ta? Triệu Ngọc Chân hỏi ngược lại, ngữ khí bình tĩnh vô cùng, không có chút nào cảm xúc gợn sóng, phản phất, hắn căn bản muốn không quan tâm kết quả. Bùi Khánh sang sảng cười nói, hỏi một kiếm tốt không? Triệu Ngọc Chân thản nhiên nói, ta có thể ra ba kiếm. Xin chỉ giáo. Bùi Khánh hơi khẽ nâng lên đại minh chu tước, chỉ phía xa ôm Lý Hàn Y Triệu Ngọc Chân, trên mũi kiếm có ánh sáng huy lóe ra, phun ra nuốt vào kiếm khí sắc bén, phản phất, có thể cắt nước thiên địa. Bá. Triệu Ngọc Chân bước chân bước ra, lập tức một đạo lộng lẫy vô cùng màn ánh sáng bao phủ mênh mông thiên địa, che đậy tự thân tất cả khí tức, một chỉ điểm ra, kiếm mang gào thét, đâm thủng bầu trời, xẹt qua chân trời, chém giết mà ra, một tích tắc này cái kia, giống như là sát cái kia vĩnh hằng. Một kiếm này đơn giản song đẹp đến mức tận cùng, đẹp đến làm cho người ngạt thở, không có có tí vết, giống như có thể xuyên thủng đất trời, hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Vạn kiếm quý tông. Bùi Khánh miệng bên trong thì thào nói nhỏ một tiếng, trong chốc lát, kiếm ý ngút trời 9000 dặm, một ý chuyển hóa vạn kiếm, thiên khung phía trên xuất hiện mấy vạn đạo kiếm ảnh, vô tận kiếm khí lưu động, kiếm ngân vang trận trận, giống như kiếm hải gào thét, cái kia từng đạo kiếm ảnh hội tụ thành một thanh cự hình trường kiếm, hướng phía trước ám sát mà ra, cùng Triệu Ngọc Chân cái kia một chỉ đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa rung động. Hai cỗ kinh thế kiếm ý điên cuồng va chạm, thiên địa cộng hưởng, không gian phảng phất đều vỡ ra đến, từng đạo hủy diệt tính kiếm ý tàn phá bừa bãi lấy không gian. Đương nhiên, kiếm thế trong lúc đó cất cao rất nhiều, Bùi Khánh đôi mắt trở nên phá lệ lạnh lẽo sắc bén. Một kiếm kia, thẳng tiến không lùi. Một kiếm phá nát thiên địa, trong chốc nhoáng này thiên địa giống như là yên tĩnh trở lại, chỉ có một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm xuyên qua mà ra, một kiếm kia tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, cơ hồ không nhìn khoảng cách, trực tiếp giáng lâm đến Triệu Ngọc Chân trước người. Triệu Ngọc Chân gương mặt vẫn như cũ lộ ra phá lệ bình tĩnh, chậm rãi nắm chặt Lý Hàn Y ngọc thủ, đem trong tay nàng kỵ binh băng hà một kiếm đưa ra, thiên địa thất sắc, một vòng kiếm mang nở rộ mà ra, chiếu sáng hư không. Một kiếm này, giản dị tự nhiên, nhưng lại tràn ngập tuyệt thế chi uy. Kiếm thế trong phút chốc đạt đến đỉnh phong, thiên địa đều trở nên an tĩnh, chỉ có cái này hai thanh kiếm phóng xuất ra mãnh liệt nhất phong mang. Lần đụng chạm này, kinh thiên động địa, kiếm quang chôn vùi hết thảy. Kiếm ý còn chưa tan biến, kiếm quang đã tiêu tán, chỉ gặp hai người phân biệt lui ra phía sau mấy chục trượng, vừa rồi một kích kia tuy nói là ngang tay, nhưng trong đó lại giấu giếm rất nhiều biến hóa. Triệu Ngọc Chân nhìn như bình thản một kiếm tích chứa cực kỳ bá đạo đáng sợ kiếm ý, một kiếm phong thiên, dễ như trở bàn tay, trấn áp hết thảy, phảng phất cùng mình vạn kiếm quy tông trấn áp vạn kiếm, có dị khúc đồng công chi diệu. Kiếm thứ nhất. Triệu Ngọc Chân mở miệng nói, hắn nhìn xem Bùi Khánh, thần sắc vẫn là bình tĩnh như vậy. Ta rất chờ mong kiếm thứ hai. Bùi Khánh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Chân, hắn có thể cảm nhận được, Triệu Ngọc Chân vừa mới cái kia nhìn như bình thản một kiếm, để cho mình cái kia đạo kiếm đạo gông xiềng có chút tung động, mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng hắn lại có loại dự cảm, nếu như lại chiến đấu tiếp, hắn có lẽ có thể đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích, đạt tới tầng thứ cao hơn. Hy vọng ta sẽ không để cho người thất vọng. Triệu Ngọc Chân chậm rãi mở miệng, sau một khắc, chân tay hắn đông nhiên giẫm một cái, một tay ôm chặt mình Lý Hàn Ý, lại là một kiếm đưa ra. Kiếm khí quét ngang, tất cả thiên địa rung động. Hoa một cái mở, bách hoa mở. Một cọng cỏ sinh, vạn mục đựng. Một diệp lạc, thương hải tăng điển. Trong chốc lát, thiên địa biến ảo, từng đóa kỳ dị cánh hoa bay múa tại bên trong hư không, mỗi một cánh hoa đều để lộ ra đáng sợ kiếm đạo khí tức, giờ khắc này Triệu Ngọc Chân tựa như là một vị chân chính kiếm tiên đồng dạng, toàn thân kiếm ý bành trướng, ánh mắt của hắn lăng lệ vô cùng, một bước phóng ra, kiếm khí gào thét 6000 dặm. Thay đổi bất ngờ, giữa thiên địa đột nhiên ở giữa thổi lên một trận mưa kiếm, kiếm này mưa sáng chói chói mắt, dày đặc như châu chấu, mỗi một giọt kiếm khí đều mang không có gì sánh kịp sắc bén chi ý. Trong khoảnh khắc, Bùi Khánh chung quanh khu vực, toàn bộ đều hiện đầy những cái kia dày đặc kiếm khí, vô cùng vô tận, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ cảm thấy thân ở tại kinh khủng kiếm đạo lĩnh vực bên trong. Một kiếm này, tên là Vô Lượng. Chương 37, một kiếm này, mở thiên môn. Vô lượng kiếm ra, thiên địa vô ngần, kiếm khí tung hành, trong một ý niệm, phong bạo tàn phá bừa bãi thiên địa, bốn phương tám hướng tràn ngập kiếm ý, từng sợi phong mang từ phía trên buông xuống, phảng phất hóa thành lao tủ, đem Bùi Khánh tủ khốn tại này. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Vô tận kiếm quang tại Bùi Khánh chung quanh nở rộ, những cái kia kiếm khí giống như là hóa thành kiếm vong đồng dạng, bao trùm Bùi Khánh thân thể các nơi, muốn đem hắn triệt để vỡ nát, rào diệt. Bùi Khánh thần sắc ngưng lại, trong tay đại minh chu tức kiếm hoa múa, lại đồng thời diễn luyện kiếm kỹ, chỉ gặp từng sợi nóng bỏng hỏa diễm lan tràn ra, phân diệt văn vật, kiếm trong tay của hắn hóa thành một đầu dục hỏa phượng hoàng, dương cánh bay lượn, cánh chim vũ, ngàn vạn hỏa vũ bắn hướng về phía trước, trong lúc nhất thời, hỏa tinh đầy trời, những cái kia kiếm khí không ngừng mẫn diệt, nhưng dù vậy, Bùi Khánh thân thể trùng quanh y nguyên tràn ngập kiếm ý, thân thể của hắn tắm rửa tại Niết bàn kiếm hỏa chi bên trong, giống như dục hỏa phượng hoàng đồng dạng, bệ nghệ thiên hạ, ngạo nghệ không bị trói buộc. Hắn thủy chung đứng ở tại chỗ, mặc cho từ cái kia vô tận kiếm quang bắn ở trên người, nhưng thủy chung chưa từng thương tới hắn mảy may, những cái kia kiếm khí không cách nào thẩm thấu tiến thân thể của hắn nửa tấc. Gia hỏa này làm sao tu hành? Lý Hàn Y tại Triệu Ngọc Chân trong ngực nhìn qua một màn này, trong lòng hung hăng chấn động dưới, nàng tự xưng là kiếm đạo phi phàm, lấy kiếm vi sư, nhưng bây giờ, nhìn xem những cái kia tắm rửa tại niết bàn kiếm trong lửa nam tử, nàng chỉ cảm thấy đối phương so với hắn càng thích hợp tu kiếm. Triệu Ngọc Chân cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, phát hiện mình khinh thường Bùi Khánh. Chỉ gặp Bùi Khánh hai tay mở ra, từng chôi niết bàn kiếm khí lơ lửng tại trung quanh thân thể, lập tức, hai tay của hắn huy động, chỉ gặp từng đóa hỏa hồng sắc liên hoa phiêu nhiên nở rộ, mỗi một phiến liên hoa đều là niết bàn kiếm khí, kiếm liên mở, vạn kiếm tề phát. Trong chốc lát, Bùi Khánh trước người, vô số kiếm khí nở rộ, ánh mắt của hắn càng phát ra sắc bén, một kiếm này, có thể xưng tuyệt đại phong hoa. Vô số kiếm khí bắn về phía Triệu Ngọc Chân, Triệu Ngọc Chân thần sắc như thường, tay cầm nhẹ phẩy qua Lý Hàn Y khuôn mặt trắng nõn, ôn nhu nói, hắn rất mạnh, đừng lộn xộn. Ân. Lý Hàn Y nhu thuận gật đầu, nhắm chặt hai mắt, ôm Triệu Ngọc Chân cái cổ ngọc thủ không khỏi tăng thêm mấy phần cường độ, toàn bộ thân thể đều nuốt ở Triệu Ngọc Chân trong lồng ngực, tựa hồ muốn dùng loại này tư thái biểu thị đối sự tin cậy của hắn. Triệu Ngọc Chân nhẹ khẽ vuốt Lý Hàn Y mái tóc, trong chốc lát một cỗ cường đại khí tức quét sạch cả phiến thiên địa, chân tay hắn hướng phía trước cất bước đi đến, lập tức vô tận kiếm ý lan tràn mà tới, sau lưng kiếm cương tranh minh rung động, mơ hồ có đáng sợ kiếm ảnh hiện hiện, hắn liền như là cựu thiên tiên người lâm trận, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phóng xuất ra cực kỳ uy thế kinh khủng, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Phá! Bùi Khánh ánh mắt sắc bén bước người, miệng phun băng lanh âm, hắn kiếm cương liên tục bắn ra, đại minh chu tức kiếm khí phun ra, từng đóa niết bàn kiếm liên nở rộ, kiếm khí lang tiêu, cùng vô tận kiếm quang đụng vào nhau, tiếng nổ mạnh vang không ngừng truyền ra. Phương viên trăm dặm run rẩy kịch liệt bắt đầu, phản phất không chịu nổi hai cỗ kiếm ý mang đến lực trùng kích. Bùi Khánh thân hình bay lên không, cầm trong tay đại minh chu tức kiếm, lại lần nữa sát phạt mà ra, kiếm ý ngập trời, bao phủ mênh mông hư không, một cái chớp mắt chém xuống vô tận kiếm khí. Lúc này Triệu Ngọc Chân bước ra một bước, ngón tay cách không điểm ra, trong chốc lát, Lý Hàn Ý trôi này kỵ binh băng hà thuận thế xông lên trời, tiếng kiếm reo kinh người, một cỗ hủy diệt gợn sóng hướng ra ngoài khuyết tán mà ra. Veng, veng, veng. Kiếm quang cùng kiếm khí điên cuồng xen lẫn, tựa là hủy diệt dư ba không ngừng càn quét mà qua, giữa thiên địa tất cả đều là kiếm quang cùng vết kiếm. Bùi mù cuộn cuộn, hồi lâu mới dần dần trừ khử, làm hết thảy đều kết thúc về sau, ba người thân ảnh hiện tại giữa tầm mắt. Chỉ gặp Bùi Khánh đứng trên hư không, cầm trong tay đại minh chu tức kiếm, trường bào phồng lên, anh tuấn tiêu sái, hắn tóc đen bay lên, toàn thân lộ ra một cỗ vô địch tự tin khí khái, mà trái lại một bên khác, Triệu Ngọc Chân vẫn như cũ an tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng của hắn khẽ nở nụ cười cho, tay cầm con vuốt ve tại Lý Hàn Y đỉnh đầu, tựa hồ cũng không tiếp tục tính toán ra tay. Ngươi thắng. Triệu Ngọc Chân nhàn nhạt nói câu. Còn có kiếm thứ ba. Bùi Khánh đáp lại nói. Nghe đến lời này, Triệu Ngọc Chân ánh mắt hiện lên một đạo thâm thúy thần thái. Gia hỏa này vẫn còn là rất cố chấp à? Lý Hàn Y ngẩng đầu, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Triệu Ngọc Chân cái kia hoàn mỹ không một tì vết bên cạnh nhan, nàng có chút bận tâm, Triệu Ngọc Chân sẽ đáp ứng sao? Tốt, vậy ngươi chuẩn bị đón lấy một chiêu cuối cùng này à? Triệu Ngọc Chân chứa cười nói, bàn tay hắn chậm rãi mở ra, lập tức không gian trở nên ngột ngạt kiềm chế, thiên địa linh khí đều dừng lại lưu động, thậm chí ngay cả thời gian đều bị tạm thời ngưng kết, chỉ gặp Triệu Ngọc Chân ngón tay hướng phía trước một chỉ, trên bầu trời đột nhiên ở giữa hiện lên một đạo quang mang rực rỡ, quang mang kia giống như là một vành mặt trời chói lóa mắt, một cái chớp mắt chiếu sáng mảnh không gian này, khiến cho linh khí trong thiên địa đều sôi trào làn lụt bát đầu phát ra gào thét thanh âm. Ông một đạo chói hai tiếng kiếm reo vang lên giữa thiên địa, trong lúc đó sinh ra một cỗ siêu cường kiếm ý trực tiếp xuyên toa không gian, giáng lâm tại Bùi Khánh trên không. Một kiếm này là ta lấy từ vô lượng, tên là vô cực. Triệu Ngọc Chân bình tĩnh mở miệng, thân thể của hắn cũng theo cái này tiếng kiếm reo mà động, chậm chạp di động, bàn tay hắn duỗi ra hướng xuống đập mà đi. Chỉ một thoáng, trên bầu trời vô tận kiếm ý hội tụ vào một chỗ, giống như thác nước chút xuống che đậy thương khung, kiếm khí tàn phá bừa bãi thiên địa câu tịch, chỉ có một kiếm này quan huy. Thế này sao lại là phàm nhân, đây là chân kiếm tiên a. Tuyết Nguyệt trong thành đỉnh cao nhất, Tư Không Trường Phong miệng bên trong thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu chẳng cảnh, trong đôi mắt toát ra sùng bái kính ngưỡng chi sắc, đây là kiếm tiên mới có thể thi triển vô thượng kiếm thuật, hắn tự hỏi làm không được. Chúng ta cái này cô ra rất không tệ a. Bách Lý Đông Quân nghiêng dựa vào trên ghế nằm, ánh mắt thưởng thức nhìn xem bên kia, giơ tay lên bên trong hồ lô rượu lại uống một ngụm, cười nói, ngươi nói, bọn hắn ai thắng ai thua đâu? Không biết. Tư Không Trường Phong lắc đầu, bực này cấp bậc kiếm khách chiến đấu căn bản không phải hắn có thể xem hiểu, hắn cũng không có tư cách bình phán. Đông nhiên, hắn nhíu mày xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thiên cung, đồng tử bỗng nhiên hơi co rụt lại, giống như là phát hiện cái gì, lẩm bẩm nói, đó là. Bách Lý Đông Quân nghe đến lời này, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức ngưng kết ở nơi đó, con mắt trợn cực lớn. Chỉ gặp tại màn trời cuối cùng, một đạo thông thiên cửa lớn vắt ngang ở trong thiên địa, tòa này cửa lớn nguy nga hùng vĩ, cao tới mấy ngàn trượng, cũng chỉ có nửa bên hiện lộ, phảng phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, từ xa xôi cựu thiên mà đến, đem hết thể ngăn cản bên ngoài. Hắn một kiếm này, vậy mà mở thiên môn. Bùi Khánh mắt sáng lên, ánh mắt của hắn lạc tại cái kia thiên môn phía trên, nơi đó tràn ngập từng sợi kỳ lạ huyền diệu đường vân, cho người ta một loại cực sâu áo khó lường cảm giác, phảng phất tẩn chứa một loại nào đó thiên địa đại đạo. Đây là kiếm thứ ba. Triệu Ngọc Chân trong đôi mắt nở rộ sáng chói hào quang màu tím, kiếm chỉ múa, kỵ binh băng hà tung hoành màn trời, kiếm quang lưu chuyển hóa thành khắp thiên kiếm đồ, phô thiên cái địa hướng Bùi Khánh sát phạt mà ra. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh mười bốn châu. Kiếm đồ bao phủ xuống, giống như mưa kiếm buông xuống, mỗi một đạo kiếm đồ đều có đáng sợ quy tắc lực lượng, dễ như trở bàn tay, không gì không phá. Từng sợi kiếm quang sẽ qua, tràn ngập Tuyết Nguyệt thành phương hướng ngàn dặm, khiến cho trong thành trì rất nhiều người tu hành vật đều cảm nhận được một màn này. Chuyện gì xảy ra? xảy ra chuyện gì? Cái kia là như thế nào một kiếm? Đây là Lý Thuần Cương kiếm khai thiên môn sao? Quá rung động. Một kiếm này căn bản không thuộc về thế gian. Vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, chỉ mỗi ngày màn phía trên, kiếm khí tàn phá bừa bãi, màn trời rung động, từng đạo kiếm quang từ thiên khung buông xuống. Một kiếm này, mở nửa tòa thiên môn. Chương 38, Lý Hàn Yiye, Triệu Ngọc Chân song kiếm hợp bích, Bùi Khánh hai kiếm muốn mở thiên môn. Giờ phút này, giữa thiên địa nổi lên một trận đáng sợ bão tuyết, thiên biến thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới, vô số người tắm rửa tại rét lạnh trong gió tuyết, chỉ cảm thấy thân thể run lẩy bẩy, nhưng càng làm người sợ hãi chính là cái kia kiếm đồ, bao trùm cả tòa tuyết nguyệt thành, hết thảy đều bị dìm ngập tại kiếm quang bên trong. Bùi Khánh ánh mắt nhìn chằm chằm một kiếm này, khuôn mặt hơi ngưng kết, lập tức hắn hít sâu một hơi, Đại Minh Chu tức kiếm hoành cản tại trước mặt, một cỗ bành trướng nóng bỏng kiếm khí xông lên trời không. Một kiếm này, hắn không muốn thua. Ánh kiếm phừng phực mà ra, một phân thành hai, hai điểm là bốn, trong chớp mắt liền hóa thành vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều chất chứa lực lượng kinh khủng, giống như có thể chém rách hết thảy, vô cùng bá đạo lăng lệ. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ gặp kiếm đồ nghiền ép hết thảy, dễ như trở bàn tay, đem Bùi Khánh thả ra tất cả kiếm mang cho bụi, kiếm đồ tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là hóa thành một đầu thẳng tắp quy tích, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Một kiếm này, ngăn không được sao? Bùi Khánh nhìn xem phía trên buông xuống vô cùng kiếm quang, trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, hắn đã toàn lực chống cự, làm sao đối phương kiếm uy thực sự quá mạnh, không cách nào chống lại. Bùi Khánh phải thua sao? Tuyết Nguyệt trong thành rất nhiều người đều ngừng thở, mắt không chớp nhìn xem trong hư không chiến đấu, bọn hắn mặc dù thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng mơ hồ có thể đoán được chiến cuộc. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng, liên tiếp bại kiếm đạo tông sư Bùi Khánh, vậy mà liền phải thua. Lúc này, Bùi Khánh nhìn qua cái kia buông xuống kiếm đồ, thần sắc căng cứng, chung quanh kiếm uy của tới, muốn đem hắn chôn chôn vùi rơi đến. Đồng nhiên, một đạo thanh âm lười biếng từ Bùi Khánh trong đầu vang lên. "Uy, ngươi phải thua a?" Thanh âm này mang theo vài phần trêu chọc hương vị, để Bùi Khánh thần sắc sửng sốt một chút, đạo thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là đã từng ba ngón đánh bại hắn Lý Thuần Cương. Lúc đầu cho là ngươi thực lực tăng rất nhiều, không nghĩ tới vẫn như cũng là gỗ mục không điều khác được. Hắn một kiếm có thể mở ra thiên môn, ngươi liền không thể một kiếm nhốt thiên môn sao? Lý Thuần Cương tiếp tục khuyên nhủ nói, "Ngươi có thể thử một chút, dùng kiếm của ngươi quan bế thiên môn." Bùi Khánh thần sắc ngốc trệ dưới, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, hắn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia đạo thông thiên cửa lớn. Dùng kiếm của hắn, nhốt thiên môn. Ầm ầm. Mênh mông hư không, Bùi Khánh cầm trong tay Đại Minh Chu Tước, đứng trước khắp thiên kiếm đồ trọng trấn cờ trống, tốc bộ của hắn đạp không mà lên, thân ảnh phù diêu mà lên, hùng hậu chân khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển gào thét bắt đầu, một cỗ vô cùng sắc bén kiếm chi ý chí phóng thích, bao phủ thiên cung, khiến cho quanh người hắn kiếm khí lở lở, giống như trích tiên lâm trận, để lộ ra khí chất phi phàm, thân hình hắn như điện, trong tay Đại Minh Chu Tước kiếm tách ra ngập trời quang. Hoa. Kiếm 22. Trong nháy mắt, Bùi Khánh thôi động toàn bộ lực lượng, một kiếm đâm ra, kiếm khí phá vỡ thiên cung, thẳng đến thiên môn mà đi, một tích tắc này cái kia, những kiếm đồ đó đồng thời sáng lên, tách ra hào quang lóa mắt, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Một đạo tiếng vang trầm trầm truyền ra, chỉ thấy bầu trời kịch liệt run một cái, kiếm khí bị kiếm đồ xé rách vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Bùi Khánh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn vừa rồi đích thật là chuẩn bị liều mạng, nhưng lại không nghĩ rằng, kết quả sẽ là như thế này, công kích của hắn lần nữa bị phá giải, với lại, hắn có thể cảm nhận được, Triệu Ngọc Chân cũng không dốc hết toàn lực. "Tiểu tử, ngươi ngày đó tại Thanh Ấm huyện, đưa ra một kiếm kia khí phách đi nơi nào?" Nói thật cho ngươi biết, ngày đó ngươi không có bại, ngươi tại Lao Phu không có phát giác tình huống dưới, lưu lại một đạo vết kiếm, lần này ngươi còn có thể thua sao? Ngươi hôm nay nếu là bại bởi núi Thanh Thành tiểu tử này, Lao Phu nhất định cho ngươi hai kiếm. Lý Thuần Cương thanh âm tại Bùi Khánh màng nhĩ bên trong vang vọng, hắn thân thể hung hăng run lên, nguyên lai là ngày đó mình cũng không có thua thảm như vậy, thậm chí còn lưu lại một đạo vết kiếm. Trái tim của hắn phốc đông nhảy lên, trong mắt đốt hỏa diễm thiếu đốt, một cỗ vô tận chiến ý tràn vào trong đầu bên trong, khóe miệng của hắn phát họa lên một vòng nụ cười sán lạn, hô to một tiếng, "Tốt." Nương theo lấy hắn cái này một chữ rơi xuống, trên trời cao có hào quang sáng chói vương bay xuống, chiếu rọi tại Bùi Khánh trên thân. Trong chốc lát, Bùi Khánh khí tức trong lúc đó tăng phúc mấy lần, thân thể thẳng tắp, tóc đen bay lên, anh tuấn vô cùng, quần áo của hắn bay phất phới, một cỗ tuyệt đại phong hoa khí khái tự nhiên sinh ra, để cho người ta nhịn không được ca ngợi một câu, "Kiếm tiên." Giờ này khắc này, tuyết nguyệt trong thành vô số người ánh mắt tụ vào tại Bùi Khánh trên thân, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Đó là, Từ Không Trường Phong thấy cảnh này trong lòng run lên bần bật, lẩm bẩm nói, "Kiếm đạo đột phá." Không chỉ có như thế, nếu như hắn một kiếm này có thể phá vỡ thiên môn, trên tâm cảnh đi, hắn liền có thể bước vào lục địa thần tiên. Bách Lý Đông Quân thì thào nói nhỏ, hắn đã quên đi uống rượu, bị trước mắt hình tượng chỗ rung động thật sâu đến, bực này thiên phú, quả nhiên là yêu nghiệt. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc Chân đồng dạng cảm nhận được Bùi Khánh khí thế trên người, trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn đã biết Bùi Khánh hiện tại tình huống, không khỏi tán thưởng một câu, không sai ngộ tính. "Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá ta cái này nửa tòa thiên môn." Triệu Ngọc Chân ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời thiên môn, hắn thần sắc bình tĩnh, phảng phất tuyệt không lo lắng. Bùi Khánh trên thân khí thế kéo lên đạt tới đỉnh phong, tay hắn nắm Đại Minh Chu Tức kiếm, kiếm quang lấp lóe, kiếm 23 cùng Vạn Kiếm Quy Tông vậy mà đồng thời thi triển, hai kiếm biến một kiếm hóa vạn kiếm hóa một kiếm, vô cùng lộng lẫy, kiếm quang sáng chói tới cực điểm. Giờ khắc này Bùi Khánh, giống như trên trời rơi xuống kiếm tiên đồng dạng, đứng ngạo nghệ trên bầu trời, quan sát chúng sinh. Hiu hiu hiu. Từng đạo tiếng rít vang vọng đất trời, ngàn vạn kiếm quang cùng nhau sát phạt mà ra, giống như dòng lũ, cuồn cuộn hướng về phía trước, kiếm ngân vang không ngớt, đinh tai nhức óc, một mảnh khí tức sơ sắc tràn ngập ở trong thiên địa. Một tòa kiếm rơi xuất hiện, vô biên cuồn cuộn, bao phủ cả tòa Tuyết Nguyệt Thành, đem Bùi Khánh thân ảnh che lấp ở trong đó, vô tận kiếm quang từ kiếm giới mà ra, hướng phía cái kia thiên môn mà tới. Kiếm tâm địa ngục. Đây là kiếm 23 kiếm khí không gian, lấy vô tận kiếm quang tạo thành một tòa không gian, ở khắp mọi nơi, mặc cho ngươi trốn hướng vị trí nào, đều chạy không thoát bọc đồ của nó. Một kiếm này thật mạnh a, rõ ràng giống nhau kiếm thuật, dung hợp lại cùng nhau vậy mà có thể thăng hoa đến loại trình độ này. Triệu Ngọc Chân con ngươi hơi co rụt lại, một chiêu này hoàn toàn chính xác rất cường đại, kiếm khí tung hoành bát hoang, phong ấn hết thể đường lui, chỉ cần thân ở kiếm giới, ngươi chính là cá trong chậu, khó mà thoát ly. Lý Hàn Y cũng đồng thời cảm thấy điểm này, nàng gấp lâu Triệu Vân thật cổ, phải tay nắm chặt Triệu Ngọc Chân cầm trong tay kỵ binh băng hà tay, ngữ khí lẩm bẩm nói ra, cái này vốn là ta luật kiếm, đã hắn muốn tìm cầu đột phá, chúng ta liền cùng một chỗ tác thành cho hắn. Ân. Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú Lý Hàn Y bên mặt, ôn nhu nói, chúng ta cùng một chỗ. Trong chốc lát, băng tuyết tan, bách hoa mở, vạn hoa khai, thiên địa đều bị một cỗ lực lượng kỳ lạ nơi bao bọc. Từng đóa tiên diễm đào hoa đua nở vào hư không bên trong, mỗi một đóa hoa đào đều chất chứa kinh khủng kiếm ý, hoa nở hoa tàn, đều là kiếm pháp kéo dài. Nguyệt tịch hoa thần. Lý Hàn Y trong miệng thốt ra một đạo lạnh lùng thanh âm, trong khoảnh khắc, vô số đóa hoa đào nở rộ, phủ kín thiên cung, cánh hoa tung bay linh, mạn thiên hoa vũ bay xuống, lộng lẫy, phảng phất thế gian đẹp nhất bức tranh. Một màn này để Tuyết Nguyệt trong thành đám người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hai người hợp lực còn có thể có loại này kỳ hiệu, hoa một cái một kiếm, đều là đều ủng sẽ vượt qua bình thường kiếm pháp uy năng, quá không đơn giản. Triệu Ngọc Chân duỗi tay vướt ve hoa đào, từng sợi kiếm ý từ khe hở bên trong chạy xuôi mà ra, gấp lâu Lý Hàn Y, hai người trung cầm kỵ binh băng hà, hai cô bất đồng kiếm ý xông lên trời không. Một kiếm này, hai người ý niệm hoàn toàn giao hòa, kiếm ý cộng minh, dung hợp là một, một kiếm tức là chúng sinh. Đây là hai người bọn họ có qua có lại, để Bùi Khánh cảm nhận được đầy đủ áp lực, có cơ hội chứng đạo lục địa thần tiên. Chỉ một thoáng, cái kia nửa tòa thiên môn triệt để hiện thế. Một kiếm này, thiên môn mở. Hai ngày này bị phun tự bế, hôm nay liền hai canh, ngày mai tiếp tục ba canh, xin lỗi mọi người. Ô ô ô. Chương 39, ta nhập lục địa thần tiên. 30 năm qua tìm kiếm khách, mấy lần lá dụng lại chỗ nhánh. Từ khi thấy một lần hoa đào về sau, thẳng đến bây giờ càng không nghi ngờ. Sắc trời mây ảnh chung bồi hồi. Một kiếm này, nhật nguyệt không ánh sáng ảm đạm phai màu. Một kiếm này, quân hùng tịch diệt chỉ có kiếm. Cái này, rất nhiều đám người vây xem nhìn thấy cái này kinh thiên một kiếm về sau, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, đây cũng là ba vị kiếm tu cấp cao nhất quyết đấu một kiếm, ai có thể thắng, cũng còn chưa biết. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Từ Không Trường Phong ngữ khí khô khốc mà hỏi, tự hồ ngay cả chính hắn đều không dám khẳng định, chỉ vì một kiếm này quá mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng cường. Làm hai người bọn họ hợp lực mở thiên môn thời điểm, Bùi Khánh liền đã thắng. Bách Lý Đông Quân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói để lộ ra mấy phần tôn kính chi ý, uống một hớp rượu ngon, thổn thức nói, hiện tại Bùi Khánh là một người một kiếm, hỏi hai vị kiếm tiên lĩnh giáo kiếm ý. Nghe đến lời này, Tư Không Trường Phong nghe vậy nội tâm khẽ run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không thân ảnh, giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng thở, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, sợ mình sơ sót mất cái gì tinh diệu chi tiết. Rốt cục, giữa thiên địa truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn, Bùi Khánh một bước phóng ra, thân thể đẳng không mà lên, đứng tại trước cổng trời, kiếm ý nhảy lên tới đỉnh phong, hắn giơ bàn tay lên, trực tiếp đâm về thiên môn. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí hội tụ ở thiên môn trung ương chỗ, hình thành một thanh đáng sợ lợi kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, hủy diệt ba động tàn phá bừa bãi mà ra, giống như là có vạn kiếm hét giận dữ, muốn xé rách hư không. Kiếm khí gào thét, chặt đứt thiên cung, cái kia đang sợ lợi kiếm thẳng tắp bổ về phía thiên môn, lập tức có một trận kịch liệt oanh minh tiếng nổ mạnh vang truyền ra, thiên môn điên cuồng lung lay, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Hôm nay một kiếm, có thể mở thiên môn. Bùi Khánh ngữ khí lẩm bẩm, trong tay đại minh chu tức kiếm lần nữa huy động, lập tức một cỗ càng thêm bàng bạc mênh mông kiếm khí ra đời, đây là hắn tự sáng tạo một kiếm phượng cầu hoàng, tăng thêm kiếm 23 cùng vạn kiếm quy tông kiếm ý, một kiếm này có thể xưng khó giải. Giờ khắc này vô số trong lòng người hung hăng co quắp dưới, bọn hắn mặc dù không biết đây là cái gì dạng kiếm thuật, nhưng bọn hắn lại có thể đoán được tất nhiên phi thường đáng sợ. Một trận luồng gió mát thổi qua, Bùi Khánh đứng ngạo nghễ giữa trời, quanh thân tắm rửa dưới ánh mặt trời, hắn áo bào trắng bay phất phới, hai mắt khép kín, toàn thân hiện ra từng đạo kiếm khí, giống như là cùng thiên địa sinh ra liên hệ nào đó. Ta nhập lục địa thần tiên. Trong đầu hắn hiện một đạo suy nghĩ, sau đó một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở giữa vang lên, chỉ gặp hắn chố mi tâm trong lúc đó phóng xuất ra một đạo chói mắt vô cùng kiếm mang, chiếu rọi tứ phương, đạo kiếm mang này trực tiếp xuyên thấu thiên môn mà vào, khiến cho thiên môn trung ương cái kia một đạo vết kiếm trong nháy mắt khuếch tán, lan tràn chí thiên môn các nơi. Sau một khắc, thiên môn vỡ vụn. Giữa thiên địa khôi phục căn bình, chỉ còn lại vô tận lộn xộn bay múa kiếm quang. Bùi Khánh đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, áo bào trắng vẫn như cũ tung bay, anh tuấn khuôn mặt lộ ra có chút trầm mặc, nhưng này một cỗ sắc bén khí chất nhưng không có yếu bất nửa phần, giống như là đã trải qua một trận thủy biến, hắn giờ phút này càng thêm tự tin. Triệu Ngọc Chân, Lý Hàn Y hai người một bước phóng ra, đi vào Bùi Khánh trước mặt, khóe miệng của bọn hắn đều treo tiêu dung, vừa rồi, hai người cộng đồng mở ra một con đường dẫn, mặc dù thua, nhưng bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lý Hàn Y chắc tay, đối Bùi Khánh nói, chúc mừng, ngươi thắng. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng thật bước vào lục địa thần tiên, thật là khiến người hâm mộ. Triệu Ngọc Chân cũng đúng Bùi Khánh ôm quyền nói, đây là một câu phát ra từ phế phủ tán thưởng, hắn không nghĩ tới Bùi Khánh thật làm được, chứng đạo lục địa thần tiên cảnh giới. Còn nhiều hơn uổng cho các ngươi, nếu như các ngươi cuối cùng không song kiếm hợp bích, ta áp lực cũng không có lớn như vậy. Bùi Khánh thoải mái cười một tiếng, lại nói, bất quá cuối cùng một kiếm, ta còn khiếm khuyết một phần hòa hậu, hy vọng lần này trở về có thể bù đắp ta một kiếm kia, có lẽ có cơ hội lĩnh ngộ cấp độ kia huyền bí. Ta mới hẳn là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta cũng không thể quyết định tìm đến tiểu tiên nữ. Triệu Ngọc Chân trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn thật cao hứng mình có thể đánh vỡ trong lòng mình gông xiềng, từ núi Thanh Thành xuống tới, tìm người trong lòng. Lý Hàn Y nghe vậy sắc mặt đỏ lên, gắt giọng, chớ có nói hiệu nói vượng. Triệu Ngọc Chân nháy mắt nói, ta nói sai sao? Lý Hàn Y mặc kệ hắn, trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi bây giờ đã là Thiên Hạ Kiếm Đạo thứ 6, chuẩn bị tiếp tục một đường vấn kiếm xuống dưới sao? Ta muốn về một chuyến đất tục. Bùi Khánh mở miệng nói ra, trong đôi mắt hiện lên mỉm cười, hắn có chút nhớ nhung nơi đó núi, nơi đó nước, phong cảnh nơi đó, cùng nàng. Triệu Ngọc Chân cười trêu chọc nói, xem ra Bùi huynh cũng là một cái rượu nhân a. Ta thường xuyên bị người nói không thú vị. Bùi Khánh khẽ cười nói, bất quá ta ngược lại là cảm thấy mình rất có thú. Lý Hàn Y tò mò hỏi, ngươi cuối cùng phá thiên môn một kiếm kia tên gọi là gì? Bùi Khánh trầm mặc một lát, trong ánh mắt đột nhiên toát ra một vòng thâm thúy chi ý, thấp giọng ngâm tụng nói, Phượng Cầu Hoàng. Tốt một cái Phượng Cầu Hoàng, ngược lại để ta mở rộng tầm mắt. Lý Hàn Y thở dài nói, nàng chưa từng gặp qua cái khác kiếm đạo tông sư kiếm, nhưng là Bùi Khánh một kiếm này, đủ để cho nàng ghi khắc cả đời. Ngược lại là cùng chúng ta rất hợp với tình hình a. Triệu Ngọc Chân cười ha ha nói, Lý Hàn Y gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, trừng Triệu Ngọc Chân một chút, nói, không cho nói. Lúc này, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong từ Tuyết Nguyệt Thành chủ phủ đi ra, nhao nhao hướng Bùi Khánh chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy có nhân chứng đến lục địa thần tiên. Ta cảm thấy hẳn là chúc mừng hai vị này, bọn hắn giấy cửa sổ không phải xuyên phá sao? Bùi Khánh cười trêu nói, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau cười khổ, không nghĩ tới Bùi Khánh còn sẽ nói đùa. Ngươi cái kia kiếp số làm sao bây giờ? Lý Hàn Y bỗng nhiên lo lắng nhìn xem Triệu Ngọc Chân, Bùi Khánh cũng nhìn xem hắn, chờ đợi đáp án. Triệu Ngọc Chân cười nói, ta từ một kiếm phá chi, cái này là vừa vặn Bùi huynh dạy ta. Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân thần sắc sửng sốt một chút, không nghĩ tới Triệu Ngọc Chân sẽ nói ra lời nói này, một kiếm phá chi, bọn hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì một kiếm kia xác thực cho bọn hắn rung động thật lớn. Như đổi lại những người khác, tuyệt đối không khả năng đem kiếm ý cô đọng đến trình độ kinh khủng như vậy. Bùi Khánh cười vang nói, hy vọng lần tiếp theo nghe thấy các ngươi tin tức thời điểm, là các ngươi thành thân thời điểm. Chư vị, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Bùi Khánh liền theo gió mà đi, tiêu sái vô cùng, duy chỉ có lưu lại một sợi kiếm ý nhàn nhạt, thật lâu chưa từng biến mất. Triệu Ngọc Chân ánh mắt kinh ngạc nhìn nơi xa, lẩm bẩm nói, không biết 800 năm trước núi Võ Đang lữ tổ, năm đó có phải hay không cũng là lần này cái thế vô song bộ dáng đâu. Một tiếng này nhỉ non để Lý Hàn Ý cùng Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân ba người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, tim đập tốc độ đột nhiên nhanh thêm mấy phần, phảng phất nhận xúc động đồng dạng. Núi Võ Đang 800 năm trước lữ tổ là nhân vật ra sao, bọn hắn đã không có tư cách biết được, dù sao khoảng cách hiện tại quá xa xôi, cho dù là sư môn trưởng bối của bọn hắn, cũng không dám vọng nghị 800 năm trước vị kia quát tháo phong vân nhân vật. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, thế nhân sẽ một lần nữa nhớ lại 800 năm trước vị kia kinh diễm Cửu Châu nam tử, một kiếm kia phong thái, cuối cùng sẽ bị người vĩnh cửu đi khác. Lý Hàn Y chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sáng chói tinh thần chi quang, những lời này là đối Bùi Khánh lớn nhất khẳng định, nàng tin tưởng vững chắc, một ngày kia, Bùi Khánh chắc chắn danh chấn Cửu Châu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, vẫn kiếm tiếp nhập mộ mắt thành. Sau 4 ngày, đất tụ. Liên miên nguy nga dãy núi bao phủ mông lung sương mù, quần phong đứng sừng sững, rừng cây thanh thúy tươi tốt, đầm nước cầm ẩm sóng dậy, hồ nước dập dờn, giống như bức tranh. Trong sơn cốc, thác nước rủ xuống ngàn thước, rung động ầm ầm, giống như ngân hà chút xuống, tóe lên vạn trượng bọt nước. Bên cạnh thác nước một bên, có một tòa nhà gỗ, Loan Loan nhắm chặt hai mắt nằm tại trên ghế xích đu, hài lòng nhàn nhã phơi nắng, ngẫu nhiên mở rộng hạ gân cốt, thư giãn hạ mệt nhọc, tựa hồ tại hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Ta không có ở đây thời kỳ, ngươi vẫn rất hưởng thụ. Bùi Khánh chậm rãi bước đi tới, mang trên mặt một vòng cười nhạt ý. Nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc, Loan Loan bỗng nhiên mở to mắt, nhìn hướng người tới, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên tách ra lộng lẫy nét mặt tươi cười, nói, ngươi trở về. Trong giọng nói của nàng xen lẫn mấy phần mừng rỡ, thậm chí còn có mấy phần mẹ cưỡng, loại tâm tình này tựa như là hài đồng gặp mình thích nhất đồ vật. Ân. Bùi Khánh gật đầu, nhìn xem trên mặt nàng nét mặt tươi cười, trong lòng không hiểu nhu mềm nhũn ra, giống như là bị ấm áp bao trùm, toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên sáng bắt đầu. Lần này trở về chuẩn bị tại đất thuộc đùa ở lại bao lâu? Loan Loan nhìn xem Bùi Khánh con mắt chăm chú hỏi, trong mắt lộ ra nồng đậm không bỏ, nàng biết, Bùi Khánh chí hướng là vấn kiếm thiên hạ kiếm khách, cho nên, hắn sớm muộn sẽ rời đi nơi này. Bùi Khánh nói, 3 ngày. 3 ngày, tốt ngắn ngủi, ta còn tưởng rằng có thể lại làm bạn ngươi một đoạn thời gian. Loan Loan nghe vậy, trong giọng nói dù sao cũng hơi thất lạc, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Bùi Khánh cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, trong nội tâm thở dài một tiếng. Bùi Khánh trầm mặc một lát, mở miệng nói, ăn cá nướng sao? Ăn. Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp, nàng mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng không có biểu hiện tại trên mặt, mà là vẫn như cũ duy trì nàng bình thường tư thái, nàng không hy vọng ảnh hưởng đến Bùi Khánh tâm tình. Bùi Khánh chậm rãi hướng phía trước đi đến, hắn đi vào trước thác nước, tay cầm đập tại mặt nước, trong chốc lát, thác nước đình chỉ lao nhanh, một cỗ vô hình kiếm ý phóng thích mà ra, con cá bay múa, xoay quanh tại không, phản phất nhận một loại nào đó mãnh liệt hấp dẫn đồng dạng, tất cả đều hội tụ đến Bùi Khánh bên chân, chồng chất thành như ngọn núi. Ăn cay sao? Bùi Khánh tiếp tục hỏi. Chỉ cần là ngươi làm đều được. Loan Loan thiện thiện cười một tiếng, những lời này là nàng phát ra từ nội tâm, chỉ cần là Bùi Khánh làm, nàng đều thích ăn. Vô luận ngọt bùi tay đắng, nàng đều không soi mới. Tốt. Bùi Khánh gật đầu, bắt đầu trồng chất tuổi lửa, rất nhanh hỏa diễm thiêu đốt lên, ngọn lửa nhảy lên lên láo cao. Loan Loan đem chuẩn bị xong tham trúc, đưa cho Bùi Khánh. Bùi Khánh cầm tham trúc xuyên bên trên thân cá, dùng sức lộn 2 lần, sau đó để vào lửa trên kệ thiêu nướng. Một bên Loan Loan an tĩnh ngồi xổm, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bận rộn bóng lưng, trên mặt mang dịu dàng tiêu dung. Ngươi nhìn cái gì đấy? Bùi Khánh quay đầu hướng bên cạnh nữ tử mỉm cười nói, thời khắc này Loan Loan cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, rút đi cái kia phần mị hoặc, ngược lại tăng thêm mấy phần điểm tính khí chất, để Bùi Khánh cảm giác phi thường thuận mắt. Nhìn ngươi nha, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều đẹp trai như vậy. Loan Loan nháy linh động con ngươi cười nói, tấm kia tinh xảo gương mặt quyến rũ tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức.
Tốt.
Bùi Khánh nghe vậy trầm mặc hồi lâu, đem một chuỗi cá nướng đưa tới trước mặt của nàng, nhân lúc còn nóng ăn đi.
Tạ ơn.
Loan Loan nghe cá nướng phát ra mê người mùi thơm, lập tức thèm ăn nhỏ dãi, không chút khách khí cắn một cái, miệng đầy chảy mỡ, cười tủm tỉm nhìn xem Bùi Khánh, lộ ra một bộ vẻ thỏa mãn.
Ăn ngon không?
Bùi Khánh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt thâm thúy vô cùng.
Ăn ngon.
Loan Loan không chút do dự gật đầu, con mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, cười doanh doanh nói, ngươi cũng nếm thử. Nói xong, nàng xé xuống nửa cái cá đưa tới Bùi Khánh trước mặt. Nhìn lên trước mặt thì cá, Bùi Khánh ánh mắt hơi lấp loé xuống, sau đó hắn nhận lấy, túi đầu gặm cắn một cái, một cỗ ngọt chất lỏng trong nháy mắt tràn ngập qua miệng, tươi non thoải mái trượt.
Đây là ngươi yêu nhất uống chúc Diệp Thanh.
Loan Loan cười má lúm đồng tiền như hoa, đang khi nói chuyện, đem một bầu rượu đưa cho Bùi Khánh.
Tạ ơn.
Bùi Khánh nói tiếng cảm ơn, bưng lên chúc Diệp Thanh ngửa đầu chút xuống, tay độc chi vật thuận huyết hầu chảy xuôi mà xuống, mang đến một trận tê dại cảm giác, thấm vào phế phủ.
Hương vị ra sao dạng?
Loan Loan mong đợi nhìn chằm chằm Bùi Khánh đôi mắt.
Không sai, so ta trong tưởng tượng tốt hơn.
Bùi Khánh tán dương, ánh mắt nhìn về phía nơi xa thác nước, lại nói, ngươi ưa thích cuộc sống như vậy sao?
Đương nhiên thích, mỗi ngày ngắm phong cảnh ngắm hoa, phẩm rượu ngon, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sinh hoạt ta.
Nhắc lên chuyện này, nàng trên gương mặt xinh đẹp liền nhịn không được lộ ra sán lạn tiêu dung, huống chỉ còn có ngươi tại.
Ân.
Bùi Khánh nhàn nhạt tướng tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì gọn sóng, phản phất cũng không có bởi vì câu nói này mà sinh ra chút nào tâm tình chập chờn. Hắn đứng dậy, nói, ta ăn no rồi, ngươi thu thập một chút. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp cất bước hướng phía dưới núi đi lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt biến mất tại trong tầm mắt. Cái này khiến hậu phương bạch y nữ tử sửng sốt một chút, nhìn xem Bùi Khánh bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Sau một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay cả nướng, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười hạnh phúc, lẩm bẩm nói, ngốc tử, vẫn là như vậy không thú vị.
Ba ngày sau,
Loan Loan nhìn xem đang tại thu thập hành lý Bùi Khánh, ánh mắt bên trong lộ ra một sợi u ám thần thái, vô cùng đáng thương nói, ngươi liền không thể lại nhiều nghỉ ngơi một ngày sao? Bùi Khánh nhìn về phía sau lưng nữ tử, ngữ khí bình tĩnh nói ra, chờ ta lần sau trở về, ta dẫn ngươi đi ăn mức quả.
Ta đều nhiều đại nhân, ai còn sẽ ăn mức quả a?
Loan Loan mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng gương mặt xinh đẹp lại nở rộ tiêu dung, tâm tình lộ ra phá lệ vui vẻ. Bùi Khánh thấy thế ánh mắt nhìn chằm chằm mặt mũi của nàng nhìn nhiều mấy giây, chợt rời ánh mắt, quay người dậm chân rời đi nơi này. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nàng hàm răng khẽ mở, phun ra một đạo thanh âm u hoán, thối đầu gỗ, cũng không nói âm thanh dễ nghe lời nói lại đi. Tại Bùi Khánh nhận cư sơn lâm 3 ngày thời gian bên trong, toàn bộ thiên hạ đều bị hắn một người một kiếm hỏi hai đại kiếm tiên sự tình cho chấn kinh, nhất là cuối cùng Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Ý song kiếm hợp bích mở thiên môn, Bùi Khánh một kiếm nhập lục địa thần tiên phá thiên môn, càng làm thiên hạ người tu hành khó có thể tin, một vị tuyệt đại kiếm tiên hoành không xuất thế, chấn kinh cửu châu. Mặc dù rất ít người cầm Bùi Khánh cùng 800 năm trước Lữ Tổ đánh đồng, nhưng lại có rất nhiều người cầm Long Hồ Sơn đời trước trưởng giáo Đủ Huyền Tấm cùng hắn làm sự so sánh. Dù sao, Long Hồ Sơn Đủ Huyền Tấm vài thập niên trước uy hiếp quá mạnh, tại Cửu Châu mấy trăm năm nay thời gian bên trong có thể xương số một số hai.
Các ngươi nghe nói không?
Bùi Khánh rời núi, hôm qua có vấn kiếm tiếp đi Mộ Mắt Thành.
Mộ Mắt Thành?
Hắn rốt cục muốn vấn kiếm Lạc Thanh Dương.
Bùi Khánh rốt cục muốn vấn kiếm Thiên Hạ Kiếm Đạo thứ 5.
Thiên hạ này kiếm đạo thứ 5 cùng thứ 6 là một đạo đường ranh giới, đây cũng không phải là đùa giỡn, lần này khẳng định là đỉnh phong chỉ chiến. Nghe đồn Thiên Hạ Kiếm Đạo 5 vị trí đầu coi như không phải lục địa thần tiên, đều có cùng lục địa thần tiên một trận chiến thực lực. Lên này kiếm đạo giao phong, nhất định là một trận khoáng thế thị yến. Có rất nhiều người nghe được tin tức này, hậu tâm bên trong kích động và phẫn, bọn hắn rất nhiều người đã tại tòa này tiểu chân bên trên chờ đợi 3 ngày, rốt cục nghe thấy tin tức mới, có thể tự mình đi kiến thức hạ vị này truyền kỳ kiếm tiên. Trong lúc nhất thời, vô số tu hành võ giả hướng phía Mộ Mát Thành tiến đến, thậm chí có một ít thực lực cực mạnh chỉ huyền cảnh đều nhao nhao xuất quan, muốn đích thân tới Mộ Mát Thành quan sát hai đại kiếm tiên luận kiếm.
Chương 41, kiếm không ra khỏi vỏ bại tận người trong thiên hạ.
3 ngày sau, Mộ Mát Thành, thiên hạ một nửa cao thủ sử dụng kiếm tụ tập nơi này, trong đó không thiếu rất nhiều kim cương cùng chỉ huyền kiếm tu, bọn họ đều là vì trận này luận kiếm mà đến, đối khắp thiên hạ kiếm đạo thứ 5 cùng thiên hạ kiếm đạo thứ 6 va chạm, bọn hắn sớm nóng lòng không kịp đợi. Hôm nay Mộ Mát Thành, náo nhiệt dị thường, đám người nối liền không dứt, đường đi bên trên ngựa xe như nước, đám người rộn rộn ràng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nào đó một chỗ khu vực, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là sùng kính thần sắc, nơi đó là Mộ Mát Thành địa vị cao nhất đưa. Lúc này, đứng nơi đó một tên kiếm khách, chính là Mộ Mát Thành thành chủ, Lạc Thanh Dương. Hắn một bộ thanh sam, đứng chắp tay, tóc dài tung bay, thân hình thẳng tắp, quanh thân lượn lờ kiếm ý, toàn thân để lộ ra phiếu miểu khí tức, khoảng cách tương đối gần đám người tựa hồ đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén kiếm ý, cỗ kiếm ý này làm cho người run như cầy sấy, căn bản không dám tùy ý tới gần.
Các ngươi nói, Bùi Khánh dám đến sao?
Có cái gì không dám tới?
Hắn đều lục địa thần tiên, hắn có cái gì không dám tới?
Ta nếu là lục địa thần tiên, xem ai đều lại là cam biết giá bán công khai thủ. Lý Hàn Y cùng Triệu Ngọc Chân song kiếm hợp bích mở thiên môn đều bị Bùi Khánh phá, Lạc Thanh Dương có thực lực này cùng Bùi Khánh luận kiếm sao? Đám người xì xào bàn tán, các loại ngôn luận vang lên, nhưng đều đúng hôm nay luận kiếm kết quả ôm lấy lạc quan thái độ, dù sao, Bùi Khánh là hàng thật giá thật lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, Lạc Thanh Dương cũng là thành danh đã lâu, hai người bọn họ a thắng ai bại cũng còn chưa biết.
Ầm ầm.
Đột nhiên trong hư không truyền ra một đạo rung động dữ dội thanh âm. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại,
chỉ gặp cách đó không xa, một đạo không thể địch nổi kiếm cương thắng bức Lạc Thanh Dương, lăng lệ đến để cho người ta hít thở không thông khí tức đập mà đến, khiến cho rất nhiều người vậy xem sắc mặt đổi biến. Tất cả mọi người con người bỗng nhiên hơi co rụt lại, chỉ gặp Lạc Thanh Dương bước chân hướng phía trước phóng ra một bước, tay phải đơn chỉ điểm ra, một cỗ lăng lệ kiếm mang bắn ra, cùng cái kia gào thét mà đến kiếm cương đụng vào nhau, tiếng tạch tạch vang, kiếm cương vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh thần tản mắt ra. Lạc Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía kiếm kia cương truyền đến phương hướng, lông mi hơi nhíu, trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói ra, Bùi huynh đã đến, vì sao không hiện thân đâu? Lời này rơi xuống, chỉ gặp một đạo người mặc huyền bào nam tử dạo bước mà đến, hắn mặt quan như ngọc, anh tuấn phi phàm, dáng người thon dài, toàn thân tràn ngập một cỗ siêu nhiên chỉ ý, giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tuyệt lộ. Người này chính là Bùi Khánh. Hắn nhìn phía trước Lạc Thanh Dương, ánh mắt lấp lóe xuống, nói, Lạc thành chủ, mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ. Lạc Thanh Dương chậm rãi lắc đầu, trên mặt không có nửa phần tức giận biểu lộ, phản cũng có vẻ cực kỳ thản nhiên, cười lấy nói ra, từ ngươi vấn kiếm Tây Môn Suy Tuyết bắt đầu, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Xin chỉ giáo. Bùi Khánh nhẹ giọng phun ra ba chữ, đôi mắt thâm thúy đến cực điểm. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Bùi Khánh quanh thân tuôn ra kinh khủng kiếm khí, cả phiến thiên địa phảng phất đều động lại đồng dạng, những người vây xem kia chỉ cảm thấy hô hấp đều đình chỉ, một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ toàn thân, linh hồn phảng phất đều đông cứng ở đồng dạng. Thật mạnh. Chỉ bằng vào cỗ kiếm ý này, ở trong sân người không ai có thể đạt tới. Đây không phải nói nhảm sao? Tất cả đều là đến xem náo nhiệt, cường giả chân chính là sẽ không tới quan sát. Vây xem đông đảo cường giả ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Bùi Khánh, cho dù cách xa khoảng cách xa, như cũng có thể cảm nhận được cái tia từng tia kiếm ý bén nhọn. Hưu. Chỉ gặp Bùi Khánh bước chân bước ra, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, giống như mũi tên rời cung đồng dạng, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Lạc Thanh Dương bên người. Lạc Thanh Dương sắc mặt y nguyên bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối. Bàn tay hắn hướng phía trước nô ra, mênh mông kiếm nguyên bạo phát đi ra, hóa thành ngàn vạn sợi tia kiếm, mỗi một đạo tia kiếm ẩn chứa cực kỳ cường hãn sát phạt lực lượng. Kiếm chỉ ra, kiếm ý tràn ngập, ngàn vạn sợi tia kiếm tề phát, hướng phía Bùi Khánh rảo giết đi qua, loại kia thế công, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Kiếm ba. Bùi Khánh miệng phun hai chữ, trong chốc lát, hắn thân thể chúng quanh tách ra kiếm quang chói mắt, đồng dạng một chỉ điểm ra, vô tận kiếm ảnh bay lượn mà ra, giống như cá giết sang sông, phô thiên cái địa, đem Lạc Thanh Dương tia kiếm toàn bộ rảo giết đi. Kiếm 8, kiếm 9, kiếm 11. Bùi Khánh quanh thân kiếm khí càng thêm lạnh thấu xương, kiếm ý tàn phá bừa bãi, giống như nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, uy áp hiển hách, một kiếm so một kiếm cường đại, kiếm chiêu liên miên không ngừng, còn như mưa rông gió bão quét sạch hướng Lạc Thanh Dương. Hai người chiến đấu triệt để triển khai, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đan xen vào nhau, không khí phát ra đôm đốp tiếng vang, kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi, cả tòa lầu cao phảng phất biến thành một mảnh kiếm khí hải dương, dọa người vô cùng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm trận đại chiến này, trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc hào hứng, mặc dù bọn hắn xem không hiểu cụ thể chiêu thức, nhưng chỉ từ cái này tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật liền là đủ phán định, đây là hai tôn đỉnh tiêm kiếm đạo tông sư ở giữa quyết đấu. Có lão giả nhịn không được thán phục nói, Lạc Thanh chủ kiếm pháp càng ngày càng tinh trạng, xem ra mấy năm này hắn lại lấy được không nhỏ đột phá a. Đúng vậy à, lúc trước ta từng tự mình bái phỏng qua Lạc Thanh chủ, thực lực của hắn xác thực tăng cường không thiếu. Một vị khách trung niên kiếm khách tán thưởng nói, hắn từng cùng Lạc Thanh Dương luận bàn qua, thua không chút huyền niệm, thậm chí ngay cả Lạc Thanh Dương ra lông đều không sợ đến. Nghe đồn Lạc Thanh Dương kiếm không ra khỏi vỏ liền bại tận người trong thiên hạ, ta vẫn cho là khoa trương chi ngôn, hôm nay cuối cùng thấy được. Lại một vị tóc trắng xóa lão giả mở miệng nói, hắn cũng nghe qua Lạc Thanh Dương sự tích, trong lòng không khỏi dâng lên sùng kính chi ý, đối với Lạc Thanh Dương đánh giá tăng lên một cái cấp độ. Hai người này đều không có tính toán rút kiếm sao? Khả năng trong lòng bọn họ, ai trước rút kiếm ai liền thua a. Cũng không biết hai vị này đỉnh phong một trận chiến, đến cùng ai mạnh nhất. Cho đến trước mắt, ta càng muốn nhìn hơn Bùi Khánh một kiếm phá thiên môn một kiếm kia. Có người gầm nhẹ nói, mắt thần hỏa nóng, tiếng nói của hắn truyền khắp toàn trường, lập tức dẫn tới đám người nhao nhao gật đầu. Bùi Khánh kiếm quá cường đại, cùng nhau đi tới, mười đại kiếm đạo tông sư bại năm vị, còn thừa lại năm vị, nếu là có thể lãnh hội Bùi Khánh kiếm thuật, nhất định được ích lợi không nhỏ. Chỉ gặp Bùi Khánh thần sắc không có chút rung động nào, đơn chỉ gõ ra, một mạch phá và pháp, vô số kiếm khí hội tụ vào một chỗ, giống như một dòng sông dài, hướng phía Lạc Thanh Dương cọ rửa mà đi. Thật đáng sợ. Người vây xem ánh mắt hung hăng co quắp dưới, trái tim phốc đông nhảy lên, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, liền phóng xuất ra cường đại như thế kiếm khí, thẳng nếu bọn họ gặp, nên làm cái gì? Cái này một cái chớp mắt, Lạc Thanh Dương thần sắc nghiêm túc không ít, tay phải hắn đột nhiên điểm ra, một cỗ cường hành tới cực điểm kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra, một cỗ sáng chói kiếm quang dâng lên mà ra, khí chất của hắn cũng đột nhiên ở giữa phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biên, sắc bén đến cực điểm. Kiếm thập bát. Nương theo lấy một đạo băng lãnh tiếng quát rơi xuống, Bùi Khánh cánh tay điên cuồng rung động, từng sợi lộng lây chói mắt kiếm quang nở rộ mà ra, quần áo của hắn bay phất phới, mái tóc màu đen tung bay, giống như tuyệt thế kiếm thần đồng dạng. Chương 42, một kiếm ra khỏi vỏ, nhân gian cô tịch. Bùi Khánh ngón tay hướng xuống một điểm, cái kia sáng chói chói mắt kiếm quang giống như một dòng sông dài giáng lâm, cùng Lạc Thanh Dương kiếm ý đụng vào nhau, vang minh tiếng nổ lớn liên tiếp truyền ra, kiếm ý cùng kiếm quang đều chôn bụi. Thật bá đạo. Vây xem đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cùng rung động, Bùi Khánh vậy mà nhất cử đánh tan Lạc Thanh Dương công kích, cái này không khỏi cũng quá dễ dàng. Lạc Thanh Dương thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng, cũng không vì một màn này mà cảm thấy chấn kinh, chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, một cỗ cường đại kiếm khí hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn chỗ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bùi Khánh, mở miệng nói, Bùi huynh không có ý định xuất kiếm sao? Lạc Thanh chủ không cũng không có xuất kiếm sao? Bùi Khánh cười nhạt xuống. Hai người nhìn nhau, sau đó đều cười, Lạc Thanh Dương thu liễm tiểu dung, tay cầm mở ra,
một đạo kiếm quang sáng chói nở rộ, trong chốc lát, kia kiếm quang thoát ly hắn khống chế, lơ lửng trong hư không, chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra cực kỳ sắc bén kiếm ý. Thật cương liệt kiếm ý. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại, bọn hắn cảm nhận được kiếm ý kia bất phàm, tuyệt đối không kém hơn Bùi Khánh Niết Bàn kiếm ý. Có một người ánh mắt lóe ra, giống như là đã nhận ra cái gì, lẩm bẩm nói, "Cố kiếm ý này cô tịch, lạnh bước, tiêu điều, giống như là đã trải qua rất nhiều tang thương tuế nguyệt đồng dạng. Ta vậy mà tại cố kiếm ý này bên trong, cảm nhận được cô độc. Ta cũng có loại cảm giác này, giống như là đã trải qua rất nhiều tang thương. Kiếm ý này, thật cổ quái." Đám người chung quanh trong lòng rung động không thôi, kiếm ý này cho bọn hắn một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, tựa như là bị ném bỏ tại rừng núi hoang vắng, không người hỏi thăm, chỉ lưu lại từng đạo thê lương bóng lưng, lộ ra không nói ra được đau thương bị thương. "Của ngươi kiếm ý có chút ý tứ." Bùi Khánh nhìn thấy Lạc Thanh Dương thả ra kiếm ý, ánh mắt cũng có chút nheo lại, giống như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật đồng dạng, loại này cô độc, tang thương hương vị, để hắn cũng nhịn không được cảm giác có chút nói nói, giống như là đang đổi ước trước kia cao chót vót tuyết nguyệt. Kiếm ý này, phản phất bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, lệnh người khắc sâu ấn tượng. Lạc Thanh Dương khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, cánh tay huy sái mà ra, từng đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, mang theo dễ như trở bàn tay kiếm ý, bao phủ mênh mông khu vực. Trong chốc lát, Bùi Khánh bên người phương viên vài trăm mét bên trong không gian, tất cả đều tràn ngập lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, cái kia cô tịch, vi thương kiếm ý phảng phất ngưng kết ở nơi đó, một tấc bước cũng không thể di động. Thật quỷ dị kiếm ý. Người vây xem trái tim hung hăng co quắp dưới, bọn hắn thấy rõ ràng, vô luận Bùi Khánh phóng xuất ra như thế nào kiếm khí, đều sẽ bị kiếm quang vỡ ra đến. Bùi Khánh thần sắc trang nghiêm, toàn thân khí tức đều trở nên phiếu miểu bắt đầu, đôi mắt của hắn đông nhiên trở nên bình tĩnh lại, hai chân uốn lượn, dưới chân có một đoàn kiếm cương vòng xoáy ngưng tụ thành, khí thế kinh khủng nở rộ mà ra. Đột nhiên ở giữa, thân hình hắn biến mất. Hiu, hiu, hiu. Khắp thiên kiếm mang như thiểm điện bắn ra, dày đặc kiếm ảnh che kín tầm mắt mọi người, mỗi một chuôi kiếm đều nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, xuyên qua tại mộ mát thành các nơi, khiến cho mộ mát trên thành phương bầu trời đều trở nên vặn vẹo hỗn loạn bắt đầu. Bùi Khánh một chỉ đánh tới, Lạc Thanh Dương đồng dạng duỗi ra ngón tay lên kích, hai ngón tay chống đỡ cùng một chỗ, kiếm mang nổ tung, dư uy quét sạch ra, chung quanh không ít người sắc mặt đều trắng bệch vô cùng, thân thể run rẩy không ngừng, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, một trận mê muội. Hai người này đều không có rút kiếm, vậy mà liền có thể tạo thành loại uy thế này. Ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ, Bùi Khánh phá thiên môn một kiếm kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nghe đồn còn không ai thấy qua Lạc Thanh Dương rút kiếm, không biết rõ chúng ta hôm nay sẽ có hay không có hạnh nhìn thấy. Đám người cảm xúc bành trướng, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Bùi Khánh cường đại, chỉ dựa vào một kiếm này, đủ để chứng minh hắn siêu cường sức chiến đấu. Kiếm 19. Một đạo quát tháo âm thanh truyền vang mà ra, Bùi Khánh thân thể đẳng không mà lên, tại hư không cất bước, thân hình hắn như gió mát di động, tiêu sái phiêu dật, lại chất chứa ngút trời kiếm ý, ngón tay hắn hướng về phía trước điểm giết mà ra, từng sợi kinh khủng kiếm quang gào thét tàn phá bừa bãi ra, giống như mưa to mưa như chút nước rơi xuống, bao trùm một khoảng trời. Lạc Thanh Dương thần sắc bình tĩnh, dùng chỉ thay kiếm, phát họa mà ra, trong khoảnh khắc, chung quanh hắn hư không đều tràn ngập ra lăng lệ chi ý, từng đạo kiếm mang tự mình ngưng hình, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm quang, cùng cái kia phô thiên cái địa mưa kiếm đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý điên cuồng đan xen vào nhau, bộc phát ra vô cùng hoa mỹ quang hoa, nửa tòa mộ mát thành đều tắm rửa tại trong kiếm quang, đám người con mắt đều khép kín bắt đầu, chỉ có cường hoành kiếm ý đang lưu chuyển, khiến người ta run sợ không thôi. Rốt cục, mưa kiếm dần dần trừ khử, Lạc Thanh Dương thân hình một lần nữa hiện lộ mà ra, lần này, kiếm của hắn ra khỏi vỏ nửa phần. Bùi Khánh kiếm vẫn không có nhổ. Lạc Thanh Dương kiếm ra nửa tấc. Bùi Khánh còn không có rút kiếm. Trước mắt đến xem, vẫn là Bùi Khánh hơi thắng nửa bậc. Rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm hai người thân thể, lúc này hai người a cũng không có ra lại chiêu, mà là bảo trì vừa rồi tư thái, ánh mắt nhìn thẳng lẫn nhau, ẩn ẩn hiện ra rằng có trạng thái. Rút kiếm đi, để ta xem một chút, rút kiếm sau này Lạc Thanh Dương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bùi Khánh chậm rãi phun ra một thanh âm, đôi mắt của hắn long lánh sáng chói vô cùng kiếm ý, còn như tỉnh thần đồng dạng, thâm thúy mê người, lộ ra mấy phần tự tin thần thái. Đã ngươi muốn kiến thức, ta liền thỏa mãn ngươi. Lạc Thanh Dương đáp lại nói, lời nói rơi xuống, cánh tay hắn nâng lên, lập tức một cỗ khí thế ngập trời từ trên người hắn lan tràn ra, từng sợi tử kim chỉ sắc ở trên người hắn phun trào, sáng chói chói mắt. Tay phải của hắn nắm kiếm, giờ phút này giống là đang sống, kiếm ngân vang vang lên cong cong, từng sợi kiếm quang lượn lờ tại trên thân kiếm, khiến cho thanh kiếm này trở nên càng ngày càng sáng, phảng phất muốn đem vùng trời này đều chiếu rọi đến đỏ bừng, cả mảnh trời khung phảng phất đều bị kiếm quang chỗ lấp đầy, vô cùng vô tận, không ngừng khuyết trương ra, đem Bùi Khánh kiếm quang triệt để áp chế. Cái này, Lạc Thanh Dương rút kiếm. Hắn rốt cục muốn rút kiếm. Chỉ là cái này rút kiếm khí thế, đều không phải là chúng ta có thể so sánh. Ta cảm thấy, không hổ là cô kiếm tiên. Loại này cảm giác cô độc, ta sắp khóc. Nghe đồn cho tới bây giờ không ai có thể làm cho Lạc Thanh Dương rút kiếm, không nghĩ tới hôm nay rốt cục gặp được. Một kiếm ra khỏi vỏ, nhân gian cô tịch. Đám người thần sắc kích động và phần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo thon dài anh tuấn thân ảnh, bọn hắn đang mong đợi, Lạc Thanh Dương thực lực chân chính lại nên mạnh bao nhiêu. Lạc Thanh Dương bên cạnh không gian, vô tận kiếm quang vần quanh, giống như từng đầu kiếm hà chạy xuôi mà xuống, đem vùng hư không kia phong tỏa ngăn cản, kiếm quang không ngừng cắt chém mà qua. Muốn chạm diệt thế gian hết thảy tồn tại, cái kia là nhân gian cô tịch. Chương 43, nhân gian cô tịch, phong hoa tuyết nguyệt. Kiếm nhị 10. Bùi Khánh trong miệng khẽ nhả ra một thanh âm, trong chốc lát, vùng hư không kia kịch liệt ba động bắt đầu, từng sợi kinh khủng nhất bản kiếm ý lưu động tại bên trong hư không, tựa hồ ngay cả không gian chung quanh đều muốn sụp đổ rơi đến, vùng không gian kia trong nháy mắt biến thành kiếm thế giới, tựa là hủy diệt khí tức từ trên người Bùi Khánh tràn ngập ra. Oeng. Bùi Khánh hướng phía trước bước ra một bước, thân thể đột nhiên bay vọt ra, hắn quần áo trên người bay phất phới, Đại Minh Chu tức lơ lửng tại đỉnh đầu hắn,
tản mát ra kinh người khí tức sắc bén, giống như là có thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét mà qua. Lạc Thanh Dương ánh mắt ngưng lại, thân hình không lùi mà tiến tới, trên người hắn kiếm uy cuồn cuộn, một cỗ kiếm khí vô hình dâng lên mà ra, giống như là muốn xuyên thủng hết thảy. Sau một khắc, hai bóng người bỗng nhiên tới gần, mũi kiếm đụng va vào nhau, kiếm ý tàn phá bừa bãi, phụ cận cao lầu bắt đầu không ngừng sụp đổ, mặt đất cũng rạn nứt ra từng đạo vết tích, hai người kiếm nhanh đều đạt đến cực hạn, kiếm ảnh không ngừng lóe ra, giống như là huyễn hóa ra không mấy đạo kiếm quang. Làm kiếm ý tán đi lúc, chỉ gặp hai đạo tuổi trẻ thân ảnh cách xa nhau 10 trượng đứng thẳng, ngóng nhìn đối phương, thần sắc lạnh lùng. Thật nhanh, bọn hắn đổi vị trí. Tòa kia lâu giống như không chịu nổi, cũng nhanh muốn sụp. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, nhịp tim phảng phất đều tại đây khắc đỉnh chỉ đồng dạng, loại tầng thứ này giao phong đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng bắt được tàn ảnh, thậm chí ngay cả hai người cụ thể thân ảnh đều khó mà phân rõ. Kiếm đã xuất, tới phiên ta. Bùi Khánh đạm mạc một giọng nói, lập tức bước chân hắn hướng phía trước một bước, thân hình chớp mắt lướt đi, trong chốc lát, vô tận kiếm quang hội tụ tại Đại Minh Chu Tức trên thân kiếm, một tôn sinh động như thật hỏa diễm thần điểu hư ảnh nổi lên, phóng xuất ra không có gì sánh kịp nhiệt lượng cùng đốt cháy lực. Chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm nặng, kiếm minh tiếng điếc tai nhức óc, hỏa diễm thần điểu đáp xuống, lôi cuốn lây đốt núi nấu biển đáng sợ uy thế đánh giết mà xuống, cái kia nóng bỏng nhiệt độ khiến cho mộ mát thành linh khí chúng quanh đều trở nên khô nóng bắt đầu. Phá! Lạc Thanh Dương khẽ quát một tiếng, lập tức quanh người hắn kiếm quang hóa thành đầy trời phức tạp kiếm đồ, vô tận kiếm quang nở rộ, phảng phất có ước vạn thần binh cùng vang lên, một kiếm chém giết mà ra, kiếm uy xé rách không gian, cùng hóa diễm thần điểu đụng vào nhau, trong chốc lát, khắp thiên kiếm ánh sáng chôn vùi ra. Kiếm 21. Bùi Khánh tiếp tục huy kiếm, vô tận kiếm khí từ trong bàn tay hắn nở rộ, một kiếm này so trước đó bất kỳ một kiếm đều muốn tấn mãnh, kiếm quang vạch phá bầu trời, mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, giống như là một kiếm phá nát hư không, đem hết thảy đều vỡ nát. Thương phu nhân. Lạc Thanh Dương hai đầu lông mày lộ ra vẻ nghiêm túc, bước chân bỗng nhiên bước ra, thân thể phù diêu mà lên, một kiếm đâm ra, anh kiếm vừng phực 300 dặm, đánh đầu thằng đó. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh. Lạc Thanh Dương tâm như chỉ thủy, trường kiếm trong tay vung dậy, 11 thức kiếm vũ một kiếm càng nhanh một kiếm càng so một kiếm cô tịch, kiếm ý càng thêm lăng lệ, kiếm ý càng đượm, kiếm thế càng đáng sợ. Trong chốc lát, cả tòa mộ mát thành đều bị cỗ này cô tịch, xào xạc kiếm ý bao bao ở trong đó, rất nhiều người cảm giác linh hồn của mình đều muốn thoát ly thân thể đồng dạng, trái tim hung hăng co quắp dưới, toàn thân giật cả mình. Nhân gian cô tịch, vạn cổ tăng thương. Một kiếm này, thuyết minh chân chính cô độc. Chỉ gặp kiếm thế kia điên cuồng tăng vọt, cuối cùng lại hóa thành thực chất, kiếm mang cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, một kiếm này phảng phất không phải chém về phía Bùi Khánh, mà là chém về phía chúng sinh. Cô độc ý cảnh bao phủ toàn thành, tất cả mọi người đều lại vì chi thất thần, đạo kiếm ý này quá mạnh, để bọn hắn cũng nhịn không được tâm thần thất thủ. Thật mạnh, cái này lại còn là Lạc Thanh Dương tự sáng tạo kiếm thức, thật sự là kinh khủng như vậy. Quá bi hay, ta cảm giác sống uổng phí cả đời. Rất khó tưởng tượng Lạc Thanh Dương tự sáng tạo bộ này kiếm thức thời điểm tâm tình. Đây chính là cô kiếm tiên kiếm ý sao? Mấy ngày trước đây ngẫu nhiên đạt được một kiếm, xin chỉ giáo. Đối mặt Lạc Thanh Dương liên tiếp công kích, Bùi Khánh kiếm trong tay trở nên nhanh hơn, chỉ gặp kiếm quang của hắn lúc sáng lúc tối, giống như một đầu du lịch như rắn, kiếm thế phiếu miếu, mỗi một kiếm quý tích đều hoàn toàn bị che giấu, để cho người ta tìm không được quy luật. Một kiếm này, tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bùi Khánh miệng bên trong lẩm bẩm một tiếng, trong khoảnh khắc, kiếm trong tay hắn trở nên yếu đuối không xương, giống như là không có trọng lượng đồng dạng, phiêu đãng trên không trung. Chỉ gặp những cái kia kiếm mang giống là sống lại đồng dạng, hóa thành từng đóa trắng loãng liên hoa, chậm chạp xoay tròn lấy, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng mà kia kiếm quang lại lộ ra lạnh tới xương tủy, lạnh như băng. Phản phất có thể đồng kết hết thảy. Lạc Thanh Dương nhân gian cô tịch, Bùi Khánh phong hoa tuyết nguyệt, nhất tính nhất động, cả hai hoàn toàn khác biệt, nhưng mà làm hai kiếm đụng vào nhau thời điểm, một cô dọa người phong bạo quét sạch cả tòa mộ mắt thành, vô tận kiếm ý nở rộ, cách gần nhất cao lầu cùng mặt đất toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành phế tích. Thật là khủng khiếp kiếm uy. Một kiếm kia ta cảm thấy mỹ hảo. Hai người kiếm ý phản phất liền là mặt đối lập. Bùi Khánh vậy mà người mang hai loại kiếm ý. Thật mạnh, đây chính là thiên hạ kiếm đạo tông sư sao? Ta còn luyện cái chim kiếm. Một người vậy mà có thể có được hai loại kiếm ý. Đám người run sợ không thôi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, vừa rồi cái kia hai kiếm quá chói lọi, căn bản không phân rõ ai thắng ai thua. Luồng gió mát thổi qua, bụi mù tan đi. Ánh mắt của mọi người thuận cái kia bụi mù nhìn lại, chỉ gặp Lạc Thanh Dương cùng Bùi Khánh vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, trên thân hai người đều nắm chắc đạo kiếm ấn, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn, nhưng mà hắn nhóm khí tức trên thân lại mạnh hơn, hai con ngươi sáng ngời, giống như hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí khái. Ngươi vì cái gì không cần mở thiên môn một kiếm kia? Lạc Thanh Dương bình tĩnh mở miệng, tựa hồ có chút tiếc nuối. Bùi Khánh trong đôi mắt hiện lên một sợi quang mang kỳ lạ. Ngươi cuối cùng hai kiếm còn không có ra. Nguyên lai ngươi đang chờ ta cuối cùng hai kiếm, bởi vì cái gì? Bù đắp ngươi tự sáng tạo kiếm thuật sao? Lạc Thanh Dương có thể cảm giác Bùi Khánh một chiêu kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng không có viên mãn, hẳn là có thiếu hụt, hoặc là nói, còn không có triệt để hiểu thông. Còn có một chút suy tư. Bùi Khánh không chút nào giấu giếm, thản nhiên nói, ta tự sáng tạo kiếm thuật mặc dù tinh xảo, nhưng tóm lại thiếu sót mấy phần vật bị. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lạc Thanh Dương cầm trong tay trường kiếm, hướng phía Bùi Khánh đi đến, thân hình như điện, kiếm rít tinh lôi, hắn mỗi bước ra một bước, trong hư không liền truyền ra một đạo kịch liệt tiếng ầm ầm vang, rung động đám người tiếng lòng. Do phút này Lạc Thanh Dương toàn thân tắm rửa sáng chói quang hoa, giống như kiếm tiên giáng lâm đồng dạng, cánh tay hắn nâng lên, vô tận kiếm khí vòn quanh tại bên cạnh, ngưng tụ thành kiếm vực, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong mắt chỉ có kiếm quang, một kiếm đâm ra, một đạo xuyên qua thương khung kiếm quang quét ngang mà ra. Cựu ca kiếm vũ thức thứ 10. Hà bá. Chương 44, Phượng Cầu Hoàng, cũng tu hoàng, kiếm, cũng tu kiếm. Chỉ một thoáng, một mảnh mênh mông dòng thác kiếm khí bộc phát ra, giống như ngân long gào thét, thẳng đến Bùi Khánh mà đi. Kiếm 22. Bùi Khánh cũng không cam chịu yếu thế, kiếm trong tay hào quang rực rỡ chói mắt, kiếm khí tung hoành thiên địa ở giữa, một kiếm này không là quá khứ kiếm 22, là sen lẫn chính hắn lĩnh ngộ phong hoa tuyết nguyệt, một đông hoa một thế giới, mỗi một tấc không gian đều chất chứa sát cơ, cho đối phương một kích chí mạng. Oanh! Hai đại kiếm thuật trong nháy mắt va chạm, mênh mông tựa là hủy diệt dư ba khuyết tán ra, đám người chung quanh nhau nhau tránh thoát, chỉ cảm thấy da đầu đều run lên, hai người vậy mà sử dụng bá đạo như vậy mạnh mẽ kiếm thuật, đơn giản không thể tin được. Bành! Một cỗ đáng sợ khí lãng lăn lộn tàn phá bừa bãi mà ra, kiếm ngân vang không ngớt, từng đạo đáng sợ khí lãng càn quét mà ra, làm đến vô số người lần nữa tránh lui, chung quanh phòng ốc kiến trúc bị san thành bình địa, loạn thạch băng vân. Lạc Thanh Dương thân thể rút lui mấy trượng khoảng cách, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú phía trước Bùi Khánh, vừa rồi hắn cùng Bùi Khánh giao thủ, nhìn lên đến hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng kỳ thật là Lạc Thanh Dương mượn nhờ kiếm vực triệt tiêu kiếm 22 tuyệt đại bộ phận lực lượng, bằng không hắn thua không nghi ngờ. Với lại, Bùi Khánh kiếm 22 dung hợp phong hoa tuyết nguyệt kiếm ý, một kiếm này thật là không tệ. Nhưng cho dù một kiếm này mạnh hơn, nhưng như cũng không cách nào phá trừ Lạc Thanh Dương cô tịch kiếm ý, cả hai cấp độ chênh lệch cách xa. Điểm này Bùi Khánh làm sao không biết, chỉ là hắn đạo kiếm ý này quá nông cạn, không cách nào đem hòa tan vào, bởi vậy, hắn mới muốn chứng kiến Lạc Thanh Dương cuối cùng hai kiếm, hiện tại Hà Bá đã gặp được, còn kém một thức sau cùng sân quỷ. Kiếm ý không sai, đáng tiếc không đủ viên mãn, không phải vừa mới một kiếm kia, ta cũng đã thua. Lạc Thanh Dương đạm mạc nói, Bùi Khánh phong hoa tuyết nguyệt mặc dù lợi hại, nhưng vẫn không có đạt tới hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Nghe nói lời ấy, Bùi Khánh hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đó là tự nhiên, dù sao đây là ta lĩnh ngộ kiếm mới ý. Người sắc thực thiên tài, có thể đồng thời có được hai đạo không giống nhau kiếm ý, đây là số người cực ít có thể làm được. Lạc Thanh Dương tán thưởng nói, một câu nói kia ngược lại là xuất phát từ nội tâm, không trộn lẫn bất kỳ trình độ, nếu như đổi lại những người khác, căn bản làm không được đồng tu hai loại kiếm ý, dù là chỉ là trong đó một loại, đều rất khó khăn. Ngươi so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Bùi Khánh nghiêm túc đánh giá Lạc Thanh Dương, Lạc Thanh Dương kiếm đạo tạo nghệ hiển nhiên so hắn trong tưởng tượng còn phải thâm hậu, với lại hắn cũng phát hiện, Lạc Thanh Dương kiếm ý phi thường đặc biệt, mang theo cực mạnh xâm lược tính, loại này xâm lược tính, để cho người ta rất dễ dàng thất thần, trong bất chi bất giác liền bị kiếm của hắn gây thương tích. Ngươi ngược lại là cùng ta trong tưởng tượng cường. Lạc Thanh Dương lại mở miệng, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào tâm tình chập chờn, giống như là một vũng nước động. Bùi Khánh hỏi, như vậy tiếp đó, liền nên triển lộ cuối cùng kiếm chiêu đi. Đúng vậy, đây chính là ta cuối cùng một kiếm, tên là Sơ Quỷ. Lạc Thanh Dương thanh âm đột ngột ở giữa biên hóa mấy lần, cả người khí chất đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, phản phất, biến thành một người khác. Ân. Bùi Khánh mày nhíu lại xuống, trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh dị, tựa hồ có chút không hiểu, Lạc Thanh Dương khí tức thay đổi, cho hắn một loại hoàn toàn cảm thụ bất động. Lạc Thanh Dương trên người kiếm ý càng thêm nồng đậm, thậm chí liên y bảo đều cổ động bắt đầu, bay phất phới, bước chân hắn chậm chạp hướng về phía trước phóng ra, từng bước một đi hướng Bùi Khánh, tốc độ nhìn như cũng không nhanh, nhưng mà mỗi bước ra một bước, hắn khí tức trên thân liền cường thịnh một điểm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, sắc bén, cô tịch, lanh gốc. Đông. Làm một bước cuối cùng rơi xuống thời khắc, Lạc Thanh Dương thân hình triệt để ổn định, khí tức cả người đạt tới đỉnh phong, toàn thân tràn ngập vô biên phong mang, giống như tuyệt đại kiếm thần đồng dạng. Giờ khắc này, toàn trường vô cùng an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Một kiếm này phong tình, chỉ có một kiếm mà thôi. Thật là đáng sợ kiếm. Đây cũng là hai người bọn họ cuối cùng một kiếm đi. Đến cùng ai sẽ thắng? Rất nhiều người run sợ nhìn xem hư không bên trên đứng ngạo nghễ tại trống không thân ảnh, trái tim điên cuồng loạn động, trong đầu quanh quẩn Lạc Thanh Dương cuối cùng một kiếm hình tượng, thật lâu chưa từng lắng lại. Bùi Khánh muôn xuất kiếm. Là phá thiên môn một kiếm kia sao? Một cái thức mở đầu, giống như này để cho người ta kinh ngạc, hoàn toàn thi triển nên bao nhiêu lợi hại. Vô số ánh mắt nhìn về phía trong hư không thân ảnh, hắn đứng ở đó, trường bào phiêu động, tay cầm trường kiếm, thân thể thẳng tắp, trung quanh kiếm quang lượn lờ, từng đạo kiếm ngân vang tiếng vang triệt cửu tiêu, phản phất là từ thiên ngoại truyền lại mà đen, đỉnh thái nhức óc. Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm quang hội tụ ở một chỗ, kiếm ý ngút trời, kinh khủng tuyệt luân kiếm uy tràn ngập trên bầu trời, phản phất muốn xé rách toàn bộ thương khung. Chỉ gặp Bùi Khánh trên thân nổ bắn ra một đạo sáng chói chướng mắt quang hoa, hướng phía Lạc Thanh Dương mãnh liệt bắn mà ra, một kiếm này uy lực siêu việt dị vãng mỗi một kiếm, càng hơn một bậc. Kiếm vẫn là một kiếm kia, thế nhưng kiếm thế đã thay đổi. Một kiếm này phong hoa, hơn xa lúc trước. Hưu. Một đạo chói hai bén nhọn tiếng vang truyền ra, một kiếm này quy tích huyền diệu đến cực điểm, phảng phất đã vượt ra một loại nào đó quy luật, không ngừng chuyển biến và mẹo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lạc Thanh Dương đôi mắt đột nhiên ở giữa hơi co rụt lại, hắn hiểu được, một kiếm này không đơn giản. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Thanh Dương trường kiếm trong tay đưa ra, hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức vô tận quang huy nở rộ mà ra, kiếm quang bao phủ khắp bầu trời, lộng lẫy chói mắt, để cho người ta mắt mở không ra. Kiếm vẫn là một kiếm kia. Ý, vẫn là cái kia một ý. Có thể kiếm uy lại hoàn toàn khác biệt. Một kiếm vạch ra, phản phất có vạn thiên sơn ngọn núi chấn áp xuống. Một kiếm này gọi là Sơ Quỷ. Bùi Khánh đối mặt Lạc Thanh Dương một kiếm này, không lùi mà tiến tới, trước người tràn ngập ra kiếm ý trở nên đáng sợ hơn, kiếm uy ngập trời, trong tay đại mình chu tức một kiếm đâm ra, vạn trượng kiếm khí quét sạch mà ra, che đậy hết thảy, chôn vùi hết thảy. Đây là hắn tất thắng một kiếm qua đi, đều là bụi bặm. Một kiếm này, tên là Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng, cũng tù hoàng. Một kiếm ra, trước người người đều là tù. Kiếm, cũng tù kiếm. Kiếm ra, vạn vật về yên lặng. Một kiếm này kiếm vi phảng phất thẩm thấu đến sâu trong linh hồn, làm đến vô số người cảm thấy không khỏi kinh hãi, đây là cái ỷ kiếm kỹ, thế mà có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý. Loại này kiếm ý căn bản không nên tồn ở nhân gian. Lạc Thanh Dương sẽ đối phó thế nào? Cái kia một tức sơn quỷ, thật có thể ngăn cản sao? Vô số đôi mắt chăm chú nhìn Lạc Thanh Dương thân ảnh, đang mong đợi hắn như thế nào nên chiến một kiếm này. Chương 45, mời các vị thối lui 800 trượng. Làm hai tên thực lực tương đương kiếm tiên đồng thời gặp nhau thời điểm, ai kiếm ý mạnh hơn, ai liền có thể thủ thắng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ quấy rầy đến hai người, bọn hắn mơ hồ cảm giác được, một kiếm này kết cục quyết định hôm nay thắng bại mấu chốt. Một kiếm, thắng, hoặc bại. Ầm ầm. Vô tận kiếm ý bao phủ hết thảy, phá hủy văn vật, Lạc Thanh Dương thân thể tắm rửa kiếm ý khu vực trung tâm, hắn vẻ mặt bình tĩnh lan, ngẩng đầu nhìn trong hư không bay múa kiếm ý, tay cầm huy động, từng đạo kiếm ý giáng lâm ở trung quanh hắn, còn như tinh thần vờn quanh đồng dạng, đem hắn tôn lên giống như một vị kiếm tiên. Ông ngoong. Một trận nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, chỉ gặp Lạc Thanh Dương tóc dài bay lên, quần áo lăn lộn, thân hình hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, kiếm quang lưu chuyển khắp hắn mặt ngoài thân thể, sáng chói lóa mắt, vô cùng lóa mắt. Gió nhẹ lướt qua, thổi tan Lạc Thanh Dương tóc đen cùng tay áo, hắn trong hai con ngươi lộ ra một vòng bệ nghệ chư thiên thái độ, bờ môi nhúc nhích, phun ra một đạo rõ ràng cứng cỏ chữ. Kiếm này phân thắng thua. Rầm rầm. Từng đạo tiếng kiểm reo từ Lạc Thanh Dương trong cơ thể truyền ra, vô số kiếm ý từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, tiếng kiếm rít bên tai không dứt, phảng phất muốn xuyên thấu tầng mây, đâm xuyên đám người mà nghĩ. Đây cũng là cuối cùng một kiếm. Sơn quỷ sao? Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên cuồng nhiệt sùng bái, trái tim kịch liệt nhảy lên, Lạc Thanh Dương một kiếm này quá bá đạo, kiếm ý của hắn phảng phất dung nhập vào cửu thiên, cùng thiên địa phù hợp, loại kia cùng trời cô tịch cảm giác cô độc, để vô số người cảm động lây, hận không thể mình cũng đạp bên trên cửu thiên, lãnh hội cái kia vô tận cô độc phong cảnh. Suy kéo, một đạo lưỡi dao xé nát không gian thanh âm truyền ra, một cỗ cực hạn cô độc quét sạch mà ra, bao phủ cả tòa mộ mắt thành, để rất nhiều người nhịn không được nhắm mắt lại, không muốn lại nhìn kia kiếm quang. Vậy mà mặc dù như thế, cũng rất nhiều người y nguyên không lùi nhắm mắt. Bọn hắn biết, một kiếm này đem sửa lịch sử. Bùi Khánh mặt không đổi sắc, một kiếm vượng cầu hoàng, chém chết thiên cổ phong lưu. Đó là cực hạn sát phạt, không gì không phá, mặc cho do thiên địa ngàn vạn kiếm ý của đói, vẫn như cũ bất hủ, kiếm thế càng ngày càng cường đại, càng ngày càng bá đạo, trực tiếp vỡ nát hết thảy. Rất nhanh, một sợi thật nhỏ khe hở sinh ra, sau đó vết rách lan tràn ra, dần dần mở rộng. Phốc thử. Rốt cục, dưới vô số ánh mắt chăm chú, một kiếm xé mở kiếm mạc. Một màn này, rung động vô số người tâm, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Sơn quỷ phá. Lạc Thanh Dương con ngươi co lại nhanh chóng, bất quá rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mặt thoải mái, than nhẹ một tiếng, ngươi thắng. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người trong lòng hung hăng co quắp dưới, Lạc Thanh Dương nhận thua, đây là bọn hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Bùi Khánh, hắn lại thật thắng. Không thể tưởng tượng nổi, Bùi Khánh vậy mà thật đánh tan Lạc Thanh Dương. Hôm nay ta cũng coi là chứng kiến lịch sử. Cuối cùng hai kiếm thực đang kinh diễm. Ta còn luyện nó cái chi kiếm, loại cảnh giới này ta cả một đời cũng không đạt được. Từng đạo tiếng ca ngợi âm vang lên, Bùi Khánh cùng Lạc Thanh Dương cuối cùng hai kiếm quá kinh diễm, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, không cách nào quên, bọn hắn đều hiểu, đây là một lần khó được thể nộ cơ hội. Nhưng mà, Bùi Khánh thần sắc đạm mạc, phản phất sớm có đoán trước. Lạc Thanh chủ vì sao tàng tư đâu? Theo ta được biết, ngươi mạnh nhất một kiếm là hy sinh vì nước a. Bùi Khánh chậm rãi nói câu, ngữ khí bình tĩnh, giống như là tùy ý trò chuyện việc nhà. Tiếng nói vừa ra, không gian chung quanh trong lúc đó trở nên an tĩnh mấy phần, ánh mắt mọi người lóe ra phong mang. Nguyên lai, Lạc Thanh Dương còn lưu lại một chiêu át chủ bài. Giống như thật sự là, Lạc Thanh Dương còn có một kiếm, chỉ là không biết vì cái gì hắn cuối cùng không dùng. Hy sinh vì nước. Nghe danh tự cũng cảm giác được kiềm chế. Thật chẳng lẽ có một kiếm này? Vậy hắn tại sao phải nhập vua? Rất nhiều người trong lòng nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía Lạc Thanh Dương, trong lòng bọn họ, Lạc Thanh Dương có thể xếp tới thứ 5, nói rõ hắn xa hoàn toàn không chỉ như thế, có thể thấy được còn bảo lưu lại thực lực. Lạc Thanh Dương ánh mắt quét Bùi Khánh một chút, cười nhạt hỏi, ngươi muốn gặp hy sinh vì nước? Bùi Khánh không có trả lời, chỉ là yên lặng gật đầu. Hắn muốn gặp. Hắn muốn nhìn một chút, thiên hạ kiếm đạo thứ 5, mạnh nhất một kiếm, hy sinh vì nước đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thấy thế, Lạc Thanh Dương trầm ngâm một lát, lập tức đối đám người cất cao giọng nói, mời các vị, thối lui 800 trượng. Lời này vừa nói ra, vô số người đều nhíu mày, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng tuân theo Lạc Thanh Dương lời nói rời khỏi nơi này, dù sao lấy hai người bây giờ triển lộ ra thực lực kinh khủng, bọn hắn căn bản không dám tới gần vòng chiến đấu. 1114 y dù ý cờ, Lạc 11 2 đi 1 u 117 ơ 015 ha di hở giờ mở ngọt dt, 14 v tức dê không gờ giờ hở tờ ti ơi cắt cao giọng nói, mời các vị, thối lui 800 trượng. Lời này vừa nói ra, vô số người đều nhíu mày, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng tuân theo Lạc Thanh Dương lời nói rời khỏi nơi này, dù sao lấy hai người bây giờ triển lộ ra thực lực kinh khủng, bọn hắn căn bản không dám tới gần vòng chiến đấu. Khi tất cả người đều thối lui về sau, Lạc Thanh Dương mới tiếp tục nói ra, đã Bùi huynh thành tâm mời, hôm nay vì ngươi tấu một khúc hy sinh vì nước. Tiếng nói vừa ra, một cỗ vô thượng cô độc kiếm uy bộc phát ra, cả tòa mộ mát thành đều vang dội thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng giống giận dữ, tựa hồ tại tuyên thệ, đang gầm thét. Hạnh phúc, tiêu diên, bi thương, phẫn nộ các loại cảm xúc tràn ngập tại mộ mát trong thành, khiến cho rất nhiều người trong lòng rung động, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lạc Thanh Dương, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cho dù cách xa nhau xa như vậy, bọn hắn y nguyên vì đó động dung. Lạc Thanh Dương lại lấy hy sinh vì nước làm kiếm, tấu vang lên gì chiến khúc. Trong chốc ngắn này, rất nhiều người bỗng nhiên cảm giác, trước mắt một kiếm này khí chất thay đổi hoàn toàn, không còn là đơn điệu cô độc, điệu hiệu, cô đơn, ngược lại mang theo một tia phong khoáng, khẳng khái chịu chết ý chí. Có người thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là cái gì thanh âm? Làm sao giống? Tiếng trống trận. Một vị khác tu hành kiếm khách lập tức bác bỏ nói, không đúng, là kiếm ngân vang âm thanh. Những này kiếm ngân vang âm thanh, để cho ta cảm thấy vô tận bi thương, ta giống như nhìn thở ỉ một cái hoàng triều từ không tới có, lai đen. Một chút nữ tử càng là nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng. Oeng. Lạc Thanh Dương bước chân hướng phía trước phóng ra, tay hắn cầm trường kiếm, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế nở rộ ra, trường kiếm kia vang dội keng keng, phát xuất triển giống, kiếm ý lang thiên, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh treo ở giữa thiên địa. Lạc Thanh Dương, lấy kiếm, vì nước thương, bi thương, thảm thiết, thê lương, vô tận bi thống, quét sạch mà ra, giữa thiên địa tràn ngập bi thương chi ý, rất nhiều người trong lòng đều dâng lên một cỗ không hiểu xúc động, bọn hắn đột nhiên cảm giác tiết hầu đổ đắc hoảng, có một cỗ chua xót chi ý. Bọn hắn tất cả nhân thủ bên trong kiếm, đang run rẩy, giống như là tại cộng minh đạo này hy sinh vì nước chi kiếm. Bùi Khánh ánh mắt nhìn chăm chú Lạc Thanh Dương, trong mắt của hắn có một vòng dị sắc, một kiếm này, để hắn nhận lấy mới dẫn dắt, nếu là có thể hiểu thấu đáo, đối với hắn kiếm thuật tạo nghệ tất có trợ giúp lớn. Khen, khen. Kiếm ngân vang âm thanh càng ngày càng sục sôi, càng ngày càng cao càng, mỗi một đạo kiếm ngân vang âm thanh phảng phất đều ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu ý vị, gây nên vô số tu hành kiếm khách cộng minh, tâm thần chập chờn, khó mà khống chế. Chương 46, kiếm này ra, nhân gian tại không kiếm thứ hai. Thật quỷ dị kiếm thuật, cái này là bực nào kiếm quyết? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, giờ này khắc này, bọn hắn phảng phất đưa thân vào Lạc Thanh Dương kiếm hải, lắng nghe hy sinh vì nước chi khúc, phảng phất thấy được một vị tư thế bay hùng bộ phát nam tử trẻ tuổi uy sái nhiệt huyết, là dân tộc vứt bỏ hết thệ vinh dự, là thủ hộ người thương dân ra tính mệnh. Quốc thù nhà hận, nhi nữ tình trường, đủ loại phức tạp tình cảm quanh quẩn tại trong óc, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra một trận gợn sóng, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt không cầm được lăn xuống đến, trong lòng bi thống càng thêm nồng nặc mấy phần. Giờ khắc này bọn hắn phảng phất cộng minh đến Lạc Thanh Dương sâu trong nội tâm cảm xúc, bọn hắn phảng phất có thể lý giải Lạc Thanh Dương nội tâm, đáng tiếc bọn hắn cuối cùng không có loại này tâm cảnh, chỉ là bị cảm nhiễm thôi. Chanh, chanh, chanh. Kiếm ngân vang âm thanh không ngừng truyền ra, giống như cựu tiêu lôi đỉnh, từng đạo kiếm quang từ cựu thiên rơi xuống, chói tai vô biên, vô cùng lộng lẫy lóa mắt. Lạc Thanh Dương hai mắt nhắm chặt, trường kiếm trong tay vung vẩy đến nhanh chóng, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản theo không kịp, chỉ có thể nhìn thấy trong hư không lưu lại từng sợi sáng chói kiếm quang, phảng phất vĩnh hằng không ngừng nghỉ. Hắn toàn thân tản ra mãnh liệt bi thương chi ý, giống như là cùng thiên địa dung hợp tại một khối, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt. Lúc này, vô số người ngẩng đầu nhìn chăm chú trong hư không cái kia đạo cô tịch thân ảnh, chỉ cảm thấy tim đập đều chậm nửa nhịp, tâm thần phảng phất đã dung nhập cái kia bi thương kiếm quang bên trong. Hy sinh vì nước ca bốn. Rất nhiều người lãm bẩm một tiếng, trong lòng nhịn không được khẽ run dưới, hy sinh vì nước, chính là nước mất nhà tan. Thế gian này, có quá nhiều người bởi vì chiến tranh mà hy sinh, bọn hắn chết thảm thiết, bi trắng, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Có lao giả bình luận, Lạc Thành chủ một thức này kiếm pháp, chính là lấy hy sinh vì nước làm dẫn động của mình kiếm đạo ý chí, sát nhập, thôn tính quốc gia tướng sĩ bờ phẫn sát phạt chỉ niệm, công thủ gồm nhiều mặt, cường hành phi thường. Lại có người phụ hòa nói, Lạc Thành chủ có thể lấy kiếm làm dẫn đạo người khác cộng minh hy sinh vì nước ý chí, loại cảnh giới này, đúng là hiếm thấy, bội phục a. Ân, hoàn toàn chính xác lợi hại. Đám người nhao nhao gật đầu xưng phải, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ai thi triển cùng một thức kiếm quyết, lại có thể làm được hoàn mỹ như vậy không thiếu sót. Lúc này Bùi Khánh trong mắt cũng toát ra vẻ hân hưởng, mặc dù một màn này rất ngắn, nhưng giờ khắc này Lạc Thanh Dương biểu hiện ra phong hoa vẫn như cũ làm hắn tin phục, đây mới thực là thiên kiêu nhân vật. Ông. Kiếm ngân vang âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng, rung động ở thiên địa, kiếm kia tiếng rên phảng phất xuyên thấu tầng tầng trở ngại, truyền lại đến mỗi một góc, ở đây rất nhiều người chỉ cảm thấy linh hồn đều bị kiếm ngân vang âm thanh rung chuyển. Cùng lúc đó, Bùi Khánh trong tay Đại Minh Chu Tức kiếm vang dội keng keng, hắn trên mặt che kín trang nghiêm chi sắc, trong cơ thể khí tức điên cuồng phóng thích mà ra, cùng Đại Minh Chu Tức cộng minh, một cỗ quần quận vô cùng kiếm ý từ Đại Minh Chu Tức trong kiếm bạo dũng mà ra, bao phủ phương viên hơn 10 dặm khu vực, muốn trấn áp thiên cùng. Trong chốc lát, Bùi Khánh thân thể giống như mũi tên nhọn phóng tới Lạc Thanh Dương, trong tay Đại Minh Chu Tức kiếm chém ra, kiếm quang gào thét, xẹt qua chân trời. Lạc Thanh Dương khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, trường bào bay phất phới, từng sợi kiếm quang bắn giết mà ra, đón lấy Đại Minh Chu Tức kiếm công kích, kiếm ngân vang âm thanh rung động cửu thiên, vô hình sắc bén chi ý tàn phá bừa bãi tại mộ mắt thành. Một khúc hy sinh hiện vì nước, một tiếng vượng minh, một kiếm, đoạn thiên sơn, một kiếm, chu thiên thu. Đây là một lần kinh diễm tuyệt luân va chạm, một tiếng ầm ầm tiếng vang, kiếm ý ngút trời 800 trượng, rất nhiều người thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía không trung. Chỉ gặp trong hư không, Bùi Khánh cùng Lạc Thanh Dương xa xa tương đối, toàn thân kiếm ý giao hòa, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức thả ra ngoài, lẫn nhau chống cự, kiếm ngân vang âm thanh bên tai không dứt, một cỗ vô hình hủy diệt kiếm ý tại hư không lan tràn ra, chung quanh vô số kiến trúc đều đang run sợ lấy, lúc trước không thiếu còn có thể đứng chỉ huyền, thiên tượng cường giả đều có chút đứng không vững, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc. Có tư vị yếu kém người không chịu nổi, đã bắt đầu thổ huyết, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy kinh hãi, Lạc Thanh Dương cùng Bùi Khánh hai người công kích quá kinh khủng, tùy ý thả ra kiếm ý liền đùng có mạnh mẽ như vậy lực lượng, nếu là chân chính sinh tử giao thủ, sẽ bộc phát ra như thế nào uy năng. Lạc Thanh Dương thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, hắn biết, đây là hắn trạng thái đỉnh cao nhất, giờ phút này cho dù là thiên hạ kiếm đạo đệ tứ tùy ta cốc, khả năng đều muốn kém hơn một chút. Lúc này, hắn tâm vô tạp niệm, tâm thần cùng kiếm hòa làm một thể. Một kiếm lấy hy sinh vì nước làm dẫn, thôi phát tự thân kiếm đạo ý chí, dung nhập vào cái kia kiếm ảnh đầy trời bên trong, kiếm ảnh phía trên lưu động một cỗ cường thịnh vô cùng kiếm ý, khiến cho mọi người cảm giác hô hấp ngạt thở. Ngươi bại. Lạc Thanh Dương nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà tiếng nói lại cực kỳ lực xuyên thấu, lạc tại màng nhĩ mọi người bên trong, khiến người ta bẩy trong lòng đột nhiên run lên. Bùi Khánh bại sao? Lời ấy rơi xuống, mộ mát thành lập tức yên tĩnh trở lại, một tia gió thổi có lay đều rõ ràng có thể nghe. Không. Đột nhiên, Bùi Khánh trong miệng thốt ra một thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hiện lên một vòng tinh mang, ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Bùi Khánh trên thân, chỉ gặp quanh người hắn kiếm ý là tiêu,
khí tức vậy mà không giảm, ngược lại càng cường đại hơn nhiều. Lạc Thanh Dương ánh mắt khẽ biến, trong chớp nhoáng này, hắn mơ hồ cảm giác được cái gì.
Ngươi nói sai, một kiếm này là ngươi thất bại.
Chỉ nghe Bùi Khánh chậm rãi mở miệng, trong mắt có vô tận phong mang, một cỗ ngập trời khí thế quét sạch ra, giống như gió lốc nổi lên, cả tòa mộ mát thành đều tại lay động kịch liệt lấy, đã có một ít kiến trúc sụp đổ rơi xuống, bụi bặm tràn ngập, che cản đám người ánh mắt. Có người cả kinh nói, thật là khủng khiếp kiếm thế. Ta lại có loại cảm giác hít thở không thông, phản phất thân thể đều bị giam cầm ở, khó mà động đậy. Từng đạo khiếp sợ thanh âm không ngừng truyền ra, rất nhiều người sắc mặt biến đổi, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Bùi Khánh. Bùi Khánh lúc này khí chất cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, lộ ra càng thêm phiêu miểu, giống như tiên giáng trần. Một chút thiên tượng cảnh trong mắt cao thủ đều lộ ra phong mang, bọn họ đều là đỉnh tiêm cao thủ, giờ này khắc này Bùi Khánh chỗ nở rộ khí tức, lại ẩn ẩn có áp chế bọn hắn dấu hiệu, để trong lòng bọn họ nhấc lên vạn trượng sóng to. Lạc Thanh Dương đôi mắt nhìn chằm chằm Bùi Khánh, giờ phút này Bùi Khánh khí chất tựa hồ cũng thay đổi, vô cùng sắc bén, lăng lệ vô song, tay hắn cầm đại minh chu tức kiếm ngạo đứng ở không, giống như một tôn tuyệt đại kiếm thần dáng lâm đồng dạng, khí thế bá đạo, không ai bị nổi, bất luận cái gì kiếm ý ở trước mặt hắn đều muốn thần phục. Lạc Thanh Dương nhìn chằm chằm Bùi Khánh vận sức chờ phát động thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, miệng bên trong nỉ nó nói, kiếm này ra, nhân gian tại không kiếm thứ hai. Một kiếm này, ta luận bất quá hắn a. Chương 47, Thiên Hạ Kiếm Đạo Tông Sư thứ 5, Thiên Kiếm Bùi Khánh. Một kiếm này, ta luận bất quá hắn a. Lạc Thanh Dương khẽ thở dài một tiếng, thu hồi trường kiếm trong tay, kiếm ý tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong lòng đều hung hăng co quắp dưới, trong lòng lật sông nhảy xuống biển. Lạc Thanh Dương nhận thua. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Thanh Dương kiếm đạo cường đại như thế, nhưng mà hắn lại không tiếp tục xuất kiếm, mà là lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ cái kia có thể xưng có 102 cổ kỳ một kiếm, đây quả thực quá điên cuồng. Ngươi thắng. Lạc Thanh Dương ngẩng đầu nhìn một chút Bùi Khánh, bình tĩnh mở miệng, ngươi thật sự là một cái khó được kỳ tài, ta đã không hiếu kỳ ngươi có thể hay không thắng còn lại 4 vị kiếm đạo tông sư. Dứt lời, cũng không đợi Bùi Khánh khách sáo hai câu, Lạc Thanh Dương quay người rời đi, lưu cho đám người một đạo tiêu sái cô tịch bóng lưng. Đám người thần sắc giật mình ở nơi đó, đầu có chút mờ mịt, bọn hắn căn bản không có phản ứng kịp đây là có chuyện gì, ngay từ đầu chiến đấu lửa nóng kịch liệt, nhưng mà, vẹn vẹn về sau Bùi Khánh ra nửa kiếm liền kết thúc. Cái kia chưa ra nửa kiếm, đến tận cùng có gì hảo diệu, đáng giá Lạc Thanh Dương nhận thua. Bùi Khánh đạp lập tại hư không, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, mặc dù thắng, nhưng là tâm tình của hắn phá lệ phức tạp, đối với Lạc Thanh Dương cuối cùng một kiếm, hắn có một loại chấp niệm, hắn muốn nhìn một chút đến cùng ai mạnh hơn, đáng tiếc Lạc Thanh Dương cũng không có để hắn nhìn thấy. Luồng gió mát thổi qua, Bùi Khánh quần áo trên người tung bay theo gió, mà anh tuấn trên má để lộ ra mấy phần tiêu điều chỉ ý, hít một hơi thật sâu, sau đó đi xuống hư không, hướng phía mộ mát thành đi ra ngoài. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất ở đám người tầm mắt ở trong. Cho dù hai vị luận kiếm kiếm tiên đều đã rời đi, những cái kia quan chiến những cao thủ vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi trong tấm hình, thật lâu chưa từng tỉnh ngộ lại, một kiếm kia làm cho người cả đời khó quên. Mộ mát thành một trận chiến qua đi, lúc ấy ở đây người hiểu chuyện, giao phó Bùi Khánh một cái hoàn toàn mới xưng hô. Thiên Kiếm Bùi Khánh. Thiên Hạ Kiếm Đạo Tông Sư thứ 5, Thiên Kiếm Bùi Khánh. 3 ngày sau. Đất thủ. Núi gian nhà gỗ. Bùi Khánh mang theo một chuỗi đường hồ lô trở về, đây là hắn chuyên môn đáp ứng Loan Loan lễ vật, mặc dù không quý trọng, nhưng là tâm ý đến. Đẩy hình cửa phòng ra, một trận mùi thơm xông vào mũi, làm cho Bùi Khánh nhãn tỉnh sáng lên, chỉ gặp trong phòng trên mặt bàn trưng bày mấy bàn tinh xảo thức ăn, bên cạnh còn để đó một bầu rượu ngon, một bộ nữ tử áo đỏ ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn xem hắn. Bùi Khánh kinh ngạc hỏi, ngươi làm đồ ăn? Đó là đương nhiên, bản cô nương những ngày này tại núi này ở giữa đường không có học được, tay này làm đồ ăn công phu ngược lại là càng ngày càng thành thạo. Loan Loan kiêu ngạo nói, nàng đem đũa đưa cho Bùi Khánh, nhu hòa nói ra, nếm thử xem, hợp không hợp khẩu vị. Bùi Khánh tiếp nhận đũa, tùy ý đem mức quả đưa cho Loan Loan, sau đó kẹp lên một miếng thịt đưa vào miệng bên trong, tinh tế thưởng thức qua về sau, lời bình nói, hương vị coi như không tệ à? Làm dù không sai. Mấy ngày nay ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ ra ngoài chọn mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về, hao tốn không ít tâm tư, không chỉ có là cơm này đồ ăn, liền ngay cả giường chiếu cũng đổi thành mới, cam đoan thoải mái dễ chịu mềm mại. Nói đến đây, Loan Loan gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào, nàng hiện tại không có ý nghĩ khác, chỉ muốn an tĩnh làm một cái hiền thê lương mẫu, tiền đề liền là cầm xuống người nam nhân trước mắt này dạ dày. Bùi Khánh lau một cái khoe miệng, sau đó bưng chén rượu lên uống một ngụm, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, có lòng, thế nhưng là ta hai ngày nữa muốn về Ly Dương. Về Ly Dương, vội vã như vậy a? Loan Loan nháy nháy mắt, trong mắt lóe lên một sợi không bỏ, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, nói: "Vậy ngươi đường xá cẩn thận, có gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói cho ta biết." Bùi Khánh nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe, trầm mặc hồi lâu, vừa nhìn về phía nàng hỏi: "Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao?" "Cái gì?" Nghe nói như thế, cái kia nguyên bản một mực rất bình tĩnh Loan Loan đột nhiên đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy mình nghe lầm đồng dạng, nàng ngơ ngác nhìn qua Bùi Khánh, nói: "Ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ ràng. Ta muốn mời ngươi cùng nhau đi tới Ly Dương." Bùi Khánh lại lặp lại một lần. Lời này rơi xuống, Loan Loan ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, Loan Loan bỗng nhiên cười khúc khích, giống là nghĩ thông cái gì giống như, trắng non gương mặt trong nháy mắt bò lên trên một vòng đường đỏ, gắt giọng: "Ngươi có phải hay không sớm có dự mưu, muốn gạt ta đến Ly Dương, sau đó bắt cóc bán đi?" "Ta ăn no rồi." Bùi Khánh nghe vậy, nhàn nhạt nhìn lướt qua Loan Loan, đứng dậy rời đi, chỉ ném hạ một thanh âm: "Có đi hay không tùy ngươi." Loan Loan nhìn xem Bùi Khánh rời đi thân ảnh, ánh mắt liếc nhìn trên bàn cái kia chuỗi đường hồ lô, nhịn không được che miệng cười lên, lẩm bẩm: "Không nghĩ tới cái này khúc gỗ ra ngoài mấy ngày, trở nên có chút đáng yêu." Sau 5 ngày, Ly Dương biến cảnh. Bùi Khánh nắm một thoát tuấn mỹ bạch mã, hành tẩu tại trên quan đạo, hắn một bộ áo bào đen múa may theo gió, lộ ra cực kỳ già dặn xuất khí, một đầu ô đen tóc dài xóa vai mà rơi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, phối hợp tuân giật phi phàm tướng mạo, để cho người ta xem xét đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui, phảng phất trích tiên lâm trận. Loan Loan ngồi tại bạch mã lưng ngựa bên trên, một bộ váy đỏ tung bay tơ lụa lau nhà, mái tóc sắn thành cao búi tóc, một trương gương mặt xinh đẹp còn như là dương chỉ ngọc trong suốt sáng long lanh, nàng cưỡi tại lưng ngựa bên trên, gương mặt hơi ngửa, nhìn xem Bùi Khánh bên cạnh nhan, trong đôi mắt mang theo vài phần si mê, nàng cảm giác Bùi Khánh cùng trước kia tựa hồ có chút không giống. Bùi Khánh hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía lưng ngựa bên trên Loan Loan, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Chân có đau một chút? Loan Loan cau mày nói xong liền từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới, tinh tế trắng non bắp chân trần trụi tại Bùi Khánh không coi vào đâu, ẩn ẩn hiện ra rực rỡ, trắng nón mà dụ hoặc. Bùi Khánh ánh mắt có chút trốn tránh, nói, vậy liền nghỉ ngơi tại chỗ. Loan Loan thấy thế che miệng cười trộm xuống, đi đến một cái cây ấm hạ dừng lại, lười biếng nằm tại dưới bóng cây trên đá lớn, nhìn xem Bùi Khánh bên cạnh nhan, trên mặt tách ra sán lạn tiểu dung, cặp kia thu thủy kéo đồng bên trong phảng phất có tinh thần đang lưu động. Nàng cảm giác Bùi Khánh biến hóa thật lớn, tựa hồ đối nàng có chút không đồng dạng đâu. Bùi Khánh đi đến một viên đại thụ che trời dưới, tìm cái thoải mái chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Uy, ngươi nhắm mắt lại làm gì? Hắn vừa nhắm mắt lại, bên hai liền truyền đến Loan Loan mang theo thanh âm u hoán. Bùi Khánh nghe vậy mở mắt ra, nghi hoặc nhìn nàng. Nhìn không ra ta chính thưởng thức dung nhan của ngươi sao? Loan Loan trợn trắng mắt nói, nàng phát hiện Bùi Khánh lông mi đặc biệt to dài, so nữ hải tử còn muốn dài. Bùi Khánh mí mắt kéo ra, không có làm ra trả lời, đem con mắt lần nữa nhắm lại, không để ý đến Loan Loan không có chút nào dinh dưỡng đối thoại. Loan Loan lập tức có chút buồn bực, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, Bùi Khánh, ta nhìn lầm, ngươi vẫn là như thế không thú vị. Cũng không lâu lắm, Bùi Khánh liền cảm nhận được chung quanh tràn ngập nồng đậm chân nguyên ba động, hắn chậm rãi mở mắt ra, đã thấy vài trăm mét bên ngoài, đang có một vị toàn thân áo gai nam nhân chậm rãi đi tới, cái kia áo gai nam nhân bộ pháp bình ổn, tốc độ kỳ chậm vô cùng, phản phất không có dùng khí lực gì đồng dạng, bất quá Bùi Khánh có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa uy thế kinh khủng, nếu như bộc phát ra, tuyệt đối đủ để hủy diệt hết thảy. Thế nào? Loan Loan nhìn thấy Bùi Khánh mở mắt ra, không hiểu hỏi, thuận Bùi Khánh ánh mắt phương hướng nhìn lại, đôi mắt đẹp của nàng có chút ngưng kết, ánh mắt bên trong lướt qua một tia kinh ngạc, ngựa khí nỉ nó nói, hắn sao lại tới đây? Cảm tạ thích ăn gà tơ vani tại mẹ đưa tới lễ vật. Chương 48, Tà Vương Thạch Chi Hiên. Bùi Khánh lông mày trao đọc dưới, hỏi, ngươi biết hắn? Loan Loan ngữ khí ngưng trọng nói, chúng ta người trong ma môn, ngoại hiệu Tà Vương, Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên. Bùi Khánh trong đôi mắt hiện lên một tia dị mang, danh tự này hắn tự nhiên sẽ hiểu, luận thực lực, ma môn mạnh nhất chính là hắn, thân phụ ma môn Hoa Giàn phái cùng Bổ Thiên Đạo hai đại tông môn tuyệt học, công lực chỉ sợ đạt tới một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi. Lúc này, chỉ gặp Thạch Chi Hiên đằng không mà lên, bàn chân giẫm đạp hư không, thân hình tung bay, lại cùng thiên khung liền làm một đường, giống như ngự kiếm mà đi đồng dạng, cố khí thế kia lăng lệ bá đạo đến cực điểm. Hắn hẳn là tới tìm ta. Loan Loan mím mím khoe miệng, sắc mặt tái nhợt, gia hỏa này đã thật lâu không có xuất thế, hôm nay đột nhiên giáng lâm nơi này, ngoại trừ vì nàng cái này ma môn phản đồ, nàng nghĩ không ra lý do khác. Một bên Bùi Khánh nhìn xem Loan Loan có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi nhàn nhạt nói ra, ngươi sợ hãi? Loan Loan xoay người, hốc mắt ướt át nói, ta không muốn rời đi ngươi. Bùi Khánh nhìn xem Lệ Tia Châu xẹt qua sạch sẽ gương mặt, ánh mắt liền giật mình, trong lòng không khỏi hít một tiếng, bất quá trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đạm mạc nói ra, ta từ ma môn đưa ngươi mang ra, làm sao có thể để hắn một cái Tà Vương liền đem ngươi mang đi. Tiếng nói vừa ra, hắn hướng phía cái kia không trung cất bước mà đi, một cô vô tận kiếm ý quét sạch ra. Thạch Chi Hiên thân ở tại đám mây, hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh, trong đôi mắt lộ ra một tia băng lãnh, kiệt ngạo vô song gương mặt bên trên để lộ ra một vòng nịa mai thần sắc, ngón tay hướng phía trước gảy nhẹ xuống, trong chốc lát, chỉ nghe vụ vụ tiếng xé gió vang truyền ra. Chỉ gặp ba đạo bạc chùm sáng màu trắng mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh chóng, có thể xương kinh người, trong nháy mắt giáng lâm tại Bùi Khánh trước người, đem đường lui của hắn phong kín, muốn đem hắn chu sát tại chỗ. Đối mặt Thạch Chỉ Hiên công kích, Bùi Khánh cũng không bối rối, cánh tay phải của hắn duỗi ra, hai ngón ở giữa lập tức hiện lên sáng chói chói mắt kiếm quang, một thanh màu bạc trắng kiếm ảnh nổi lên, tản mát ra lóa mắt quang huy, một kiếm đâm ra, tiếng kiếm rít chói tai, khiến cho không gian xung quanh đều điên cuồng rung động bắt đầu, kiếm ý sắc bén đến cực điểm, trực tiếp xé rách cái kia ba chùm ánh sáng. Ân. Thạch Chỉ Hiên đôi mắt ngưng lại, ánh mắt bên trong hiếm thấy hiện hiện một sợi gợn sóng, ngón tay của hắn tiếp tục nhẹ nhàng búng ra, trong khoảnh khắc, một đạo càng tăng mạnh hơn hoành bạc chùm sáng màu trắng bắn về phía Bùi Khánh, uy thế so lúc trước mạnh liệt hơn. Ông, bạc chùm sáng màu trắng những nơi đi qua, không gian bị cắt đứt, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh vang. Bùi Khánh vẫn như cũ sắc mặt trầm tĩnh, không có chút nào ba động, chỉ gặp cái kia đạo bạc chùm sáng màu trắng tới gần hắn lúc, tay phải hắn huy động, một đạo lộng lẫy vô cùng kiếm mang chém giết mà ra, hung hăng chém vào tại chùm sáng bên trên. Âm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, đạo kiếm quang kia nổ bể ra đến, cái kia đạo bạc chùm sáng màu trắng cũng tiêu tán ra. Cả hai đều là đều chôn vùi tiêu tán ở trong thiên địa. Bùi Khánh đứng tại chỗ, hắn nhìn phía xa Thạch Chỉ Hiên, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói, ngươi muốn dẫn nàng đi? Nàng là chúng ta người trong ma môn, ta muốn dẫn nàng đi. Thạch Chỉ Hiên đứng ngạo nghễ hư không, ngựa khí cường ngạnh vô cùng. Nàng hoặc không là ma môn đệ tử, nàng đã thoát ly ma môn. Bùi Khánh thản nhiên nói, mặc dù Thạch Chỉ Hiên thực lực rất mạnh, nhưng còn không đến mức để hắn kiêng kỵ, bởi vậy cho dù đối mặt Thạch Chỉ Hiên, hắn vẫn như cũ biểu hiện được rất bình tĩnh. Mặc kệ nàng bây giờ cùng ai, đã từng nàng thuộc về ma môn, ai cũng không có khả năng cải biến. Thạch Chỉ Hiên thanh âm kiên quyết nói ra, đôi mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm Bùi Khánh, không có rời nửa tấc, hiển nhiên, hắn hôm nay nhất định phải mang đi người không thể. Ta không cho phép. Bùi Khánh ngữ khí đạm mạc, chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn cũng không có nhiều thiếu lửa giận, lại làm cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Bùi Khánh, ngươi thật làm ta sợ ngươi sao?
Thạch Chi Hiên thanh âm trầm thấp, hùng hậu, như tiếng sấm nổ, quần quần gào thét mà ra, chấn động không gian. Bùi Khánh thần sắc không thay đổi, Phong Kinh Vân đạm nói ra, ngươi muốn thử một chút sao?
Bùi Khánh.
Loan Loan gặp Bùi Khánh thật muốn cùng Thạch Chi Hiên động thủ, thần sắc hiện đầy lo lắng, muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị Bùi Khánh lạnh giọng đánh gãy. Nam nhân làm việc, nữ nhân ở một vừa nhìn liền tốt. Bùi Khánh quát lạnh nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trong hư không Thạch Chi Hiên, ánh mắt bên trong chạy xôi cường hoành chiến ý, từng đạo kinh khủng kiếm ý lan tràn ra, cả phiến hư không đều phảng phất tràn ngập lăng lệ kiếm ý, giống như là một tòa kiếm vô hình vực đồng dạng, bao phủ mênh mông hư không. Áo quần hắn múa, trường bào bay phất phới, cầm trong tay đại minh chu tước, nhìn Thạch Chi Hiên, một đạo bệ nghệ cựu thiên kiếm ý bộc phát, bay thẳng vân tiêu, giống như có thể trực tiếp xuyên thủng cựu thiên, uy thế ngập trời, khiến lòng run sợ. Thạch Chi Hiên đôi mắt lấp loé xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Bùi Khánh thân ảnh, ẩn ẩn cảm nhận được mấy phần cảm giác áp bách, hắn ánh mắt hơi run sợ, quả nhiên như hắn theo dự liệu như vậy, Bùi Khánh đã đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới. Hắn thân thể đột nhiên ở giữa đáp xuống, tay cầm hướng về phía trước đập mà ra, trong khoảnh khắc một đạo vô cùng to lớn trường ấn nở rộ, giống như sao băng đồng dạng vọt tới Bùi Khánh. Trường ấn che đậy thiên địa, bao trùm ở cái này một phương khu vực, trường ấn xung quanh có đáng sợ cương khí tàn phá bừa bãi. Bùi Khánh thần sắc lạnh nhạt, một kiếm đưa ra, lập tức, cái kia vô số kiếm quang hội tụ thành một dòng sông, kiếm ý giăng khắp nơi, xuyên qua không gian, cùng cái kia trường ấn đụng vào nhau, chỉ nghe một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, trường ấn vỡ nát, nhưng mà cái kia đạo dòng sông kiếm ý cũng tiêu hao hầu như không còn. Thạch Chỉ Hiên thấy thế không tại giữ lại, chân nguyên phun trào, toàn thân phóng thích vô cùng cường thịnh kim cương khí tức, một tôn cổ tăng hư ảnh xếp bằng ở hư không bên trên, phạm âm lượn lờ, từng đạo Phật quang vương vai xuống, lập tức thiên địa phảng phất bị Phật quang bao phủ đồng dạng. Một trường rơi xuống, phạm âm chật chật, thiên địa linh khí lăn lộn không ngớt, tôn này cổ tăng tay cầm hàng ma sử, một côn ném ra, trời đất sụp đổ, hư không phảng phất không chịu nổi cỗ này áp lực, xuất hiện rất nhiều vết rách, tựa là hủy diệt khí cơ càn quét mà ra, không gian chấn động không ngớt. Nhìn xem một côn đó đánh tới, Bùi Khánh đôi mắt híp lại khe hở, cánh tay run rẩy dưới, một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra, chất chứa vô cùng cường hoành kiếm uy, thẳng tiến không lùi. Chỉ là ma môn huyền thuật, một kiếm phá trị. Kiếm 21. Một kiếm đưa ra, trong hư không lại sinh ra nghìn vạn đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều là một đạo kiếm khí, giống như vô số kiếm khí đồng. Thời gào thét mà ra, loại kia uy lực đơn giản nghe rợn cả người, vô luận là cái kia cổ tăng, vẫn là cái kia đạo côn ảnh, đều trong nháy mắt bị xé nút vỡ nát rơi đến, hóa thành vô tận mảnh vụn. Nhưng mà kiếm quang này dư thế chưa suy, tiếp tục sát phạt mà ra, hướng phía Thạch Chi Hiên thân thể vọt tới, muốn lấy hắn trên cổ đầu người. Lúc này, Thạch Chi Hiên trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thế ma khí, một chỉ điểm ra, chỉ ấn bên trong ẩn chứa cường hành vô cùng ma đạo chân lý, trực tiếp phá hủy những cái kia kiếm khí. Ngay sau đó, lại có từng đạo kinh khủng trường ấn ầm vang giết tới, phô thiên cái địa, vô tận ma khí trong hư không lưu chuyển lên, một trường càng so một trường cường. Chương 49, nhất niệm là gió, nhất niệm là hoa, nhất niệm là tuyết, nhất niệm là tháng. Bùi Khánh mặt không đổi sắc, kiếm quang lấp lóe, liên tiếp chém ra 5-6 đạo kiếm quang, mới đưa cái kia trường ấn toàn bộ đỡ được. Hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú, đều có thể từ riêng phần mình trong con mắt cảm nhận được mãnh liệt chiến ý, phảng phất như gặp phải đối thủ, càng đánh càng hăng. Oeng, oeng. Tiếng oanh minh vang không ngừng truyền ra, chỉ gặp Bùi Khánh tay cầm huy động, kiếm ngân vang âm thanh to rõ, một đạo kiếm quang từ trong tay hắn bắn ra, lần này kiếm quang không còn phổ thông, bốc cháy lên hừng hực xích diễm đốt cháy hư không, kiếm khí càn quét không gian, giống như là từng đóa liên hoa nở rộ, lộng lẫy. Thạch Chi Hiên không dám chút nào lãnh đạm, bước chân hắn hướng về phía trước bước ra, thân hình bay lên không, tay cầm nâng lên hướng phía hạ không chụp giết mà xuống, trong chốc lát vô số Phật Đà hư ảnh xuất hiện, kim thân sáng lạ, trang nghiêm túc mục. Trong chốc lát, phạm âm chật chật, Phật âm lượn lờ. Như mộng như ảo, người cũng như mộng, người trong mộng cũng là Phật. Trong chốc lát, từng đạo chữ vạn ấn ký treo trên hư không không, mỗi một ấn đều cực kỳ uy lực, Phật Đà hư ảnh chắp tay trước ngực, nhất niệm thành trận, vô tận Phật ấn chấn sát mà xuống, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Nương theo lấy từng đạo chói hai tiếng vang truyền ra, kia kiếm quang điên cuồng chấn động, một chút xíu vỡ vụn, cuối cùng triệt để tan tác. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên truyền ra, chỉ gặp cái kia đạo Phật ấn rơi xuống phía dưới, trực tiếp đánh xuống phía dưới Bùi Khánh. Bùi Khánh sắc mặt không thay đổi, bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra, một kiếm xẹt qua hư không, kiếm quang đại tác, lộng lây chói mắt, chiếu sáng hư không, khiến cho cái kia Phật ấn không khỏi đỉnh trệ trên không trung. Nhất niệm là gió, nhất niệm là hoa, nhất niệm là tuyết, nhất niệm là tháng. Nhất niệm lại là giết, nhất niệm lại là cảnh, nhất niệm lại để ý, nhất niệm lại là tình. Phong hoa tuyết nguyệt, một kiếm tức là thiên địa. Một kiếm đã ra, thiên địa yên tĩnh. Bùi Khánh đứng trên hư không, áo đen phiêu động, hắn kiếm quang trong tay rạng rỡ, một sợi kiếm ý tự nhiên mà vậy bộc lộ mà ra, để lộ ra siêu phàm vật vị, giống như là cùng thiên địa hòa làm một thể, do tay nhấc chân đều có kiếm ý lưu chuyển mà ra, hắn phảng phất chính là phiến thiên địa này. Hảo kiếm pháp. Thạch Chỉ Hiên tán thưởng một tiếng, nhưng thần sắc lại càng thêm nghiêm túc bắt đầu. Hắn biết rõ, vừa rồi giao phong chỉ là thăm dò tính công kích, bọn hắn ai cũng không có dùng ra toàn lực, bởi vậy, hắn rất muốn gặp biết một phen vị này tân thiên hạ kiếm đạo thứ 5, cứu lại vẫn có bao nhiêu lợi hại kiếm. Thạch Chỉ Hiên tay cầm kết ấn, chỉ một thoáng, chân nguyên lan lộn, khí tức quần quật bành trướng, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, tản ra vô cùng đáng sợ ba động, để thiên địa linh khí đều hỗn loạn mấy phần, một cỗ bảng bạc lực áp bách quét sạch tứ phương. Một trường vô đánh đi ra, lập tức thiên địa linh khí hội tụ ở trên bàn tay, hình thành một cái cự đại vô biên thủ ấn, tay cầm chậm rãi đè xuống, tựa hồ muốn đem nơi này hủy diệt đi đến. Bùi Khánh đôi mắt nhắm lại, trường kiếm rung dậy. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một đạo tiếng quát khẽ truyền ra, hoa lộ ảnh. Một kiếm này, thoát thai phong hoa tuyết nguyệt cùng kiếm thập bát, mang theo vô tận kiếm hơi thở, kiếm khí lượn lờ, cánh hoa bay tán loạn, kiếm quang lóa mắt, sáng chói chói mắt, giống như là một mảnh biển hoa giáng lâm, trong nháy mắt, không gian chung quanh đều bị bao phủ lại, cả khu vực đều tràn ngập nồng đậm kiếm khí, kiếm mang trùng thiên. Xuy kéo, kiếm quang gào thét, xé rách không gian, cùng cái kia to lớn thủ ấn đụng vào nhau, chỉ gặp to lớn thủ ấn từng khúc vỡ nát, biến mất đến vô tung vô ảnh, sau đó kiếm quang tiếp tục hướng phía trước, tình thế không giảm bổ chặt đi xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền đến, Thạch Chi Hiên ngăn trở cái này kinh khủng một kích, nhưng là, khóe miệng của hắn cũng không nhịn được tràn ra một vệt máu, hắn trong đôi mắt hiện hiện một vòng vẻ không thể tin được, nói, ngươi thế mà đạt tới loại trình độ này, đã chạm đến đạo ngưỡng cửa sao? Bùi Khánh nghe vậy nhướng mày, mặc dù nghe hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng chưa giải thích cái gì, ngược lại đạm mạc nói ra, hôm nay, ngươi mang không đi nàng. Nếu như ta lệch muốn thử một chút đâu? Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng, ngữ khí của hắn kiên định, tuyệt không phải nói một chút mà thôi, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt Bùi Khánh, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Bùi Khánh bình tĩnh nói, ngươi sẽ chết. Ha ha. Thạch Chi Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn nhìn xem Bùi Khánh, cao giọng nói ra, chỉ bằng ngươi sao? Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp trên người hắn khí tức tăng vọt, toàn thân tản mát ra ánh sáng nóng ánh huy, hắn thân thể nhảy lên thật cao, tay cầm huy động, chỉ gặp từng tôn hư ảo thân ảnh xuất hiện, mỗi một vị thân ảnh đều sinh động như thật, huyền như vật sống. Bùi Khánh thần sắc lạnh nhạt nói, ta kiếm tâm là không mất, các ngươi ma môn huyền thuật đối ta không dùng. Thạch Chi Hiên ánh mắt băng lãnh, hừ lạnh nói, vậy liền rửa mắt mà đợi ai? Chỉ gặp cái kia từng tôn thân ảnh đột ngột ở giữa mở to mắt, ánh mắt sắc bén, giống như là ẩn chứa cực kỳ lăng lệ sắc bén, giống là có thể xuyên thủng thế gian hết thảy trở ngại. Làm cái kia từng tôn hư ảo thân ảnh mở mắt đồng thời, không gian chung quanh chợt im lặng xuống tới. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Xì hỏa thiên địa phảng phất lâm vào một loại nào đó trạng thái quỷ dị, hết thảy đều trở nên an bình tường hòa bắt đầu, yên lặng như tờ, duy chỉ có Thạch Chi Hiên cùng Bùi Khánh còn tại tranh đấu, hai người bên cạnh hư không đều mơ hồ vặn vẹo lên, hiển nhiên, chỗ này không gian chính thừa nhận lón lao áp bách. Trong chốc lát, Bùi Khánh lại là một kiếm đưa ra, kiếm khí lạnh thấu xương đến cực điểm. Một kiếm này rất chậm, nhưng lại cho người ta một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác, phảng phất bất luận kẻ nào đều không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng xuống tới. Thạch Chi Hiên vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng mai trận đồ nổi lên, trận đồ bên trong ẩn chứa lấy vô cùng huyền diệu phật ý, những này phù văn phảng phất trao đổi giữa thiên địa từng sợi lực lượng, để cho người ta nhìn không thấu, khó mà thăm dò trong đó huyền bí. Một kiếm hoa gian thắng. Bùi Khánh trong miệng thốt ra một đạo bình thản thanh âm, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước quét qua, trong chốc lát chỉ gặp quanh người hắn cánh hoa trong lúc đó nở rộ, từng mảnh trong suốt sáng long lanh cánh hoa trong hư không vũ đạo lấy, mỗi một cánh hoa đều mang theo một sợi kinh khủng kiếm khí, phong mang tất lộ, hướng phía Thạch Chi Hiên nổ bắn ra mà ra. Một kiếm hoa lộ ảnh, hương hoa mê say. Mũi kiếm run rẩy, giống như là một đóa nở rộ hoa tươi. Hoa nở, kiếm lạc. Lúc này chỉ gặp một đạo kiếm quang quét ngang mà ra, trong kiếm quang kia mang theo bọc lấy cường hành bá đạo lực lượng hủy diệt, dễ như trở bàn tay càn quét hết thảy, tất cả trở ngại đều tại kiếm này hạ bị vỡ nát. Thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản. Cái này sao có thể? Con heo thúi đầu hiện tại đã mạnh như vậy sao? Loan Loan nhìn phía xa hai bóng người, thì thào nói nhỏ, nội tâm của nàng vẫn như cũ ở vào trong rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nàng một mực biết Bùi Khánh rất mạnh, nhưng lại chưa từng ngờ tới, Bùi Khánh đã đạt đến một bước này. Một kiếm này phong tình, làm cho người trầm luân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, kiếm vực tràn ngập, chín kiếm cùng bay. Hoa rơi, kiếm đã tới. Lần này Thạch Chi Hiên không tiếp tục tránh lui, thân thể của hắn đứng thẳng trên hư không, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vai hùng bất phàm, chỉ gặp hắn cánh tay phải nâng lên, sau đó hung hăng chém xuống, không có chút nào giữ lại, đem lực lượng vận chuyển tới đỉnh phong, một quyền này uy lực so vừa rồi quyền kình càng cường đại mấy lần, giống là có thể đánh sập như núi cao. Cùng lúc đó, cái kia từng đạo huyễn ảnh đồng dạng huy quyền đánh sát mà ra, lần lượt từng bóng người đồng thời đánh phía kia kiếm quang, trong chốc lát, chỉ nghe phốc thử một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo cánh hoa cuối cùng vẫn là bị phá ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần chôn vùi. Ngươi quả nhiên cảnh giới cùng ta giống nhau, khó trách không có sợ hãi. Bùi Khánh thấy thế nhàn nhạt mở miệng, lập tức chỉ gặp hắn chân đạp hư không, thân hình lóe lên liền tới đến Thạch Chi Hiên trước người, trong tay đại mình chu tức kiếm đâm hướng Thạch Chi Hiên lồng ngực. Một kiếm này đơn giản, giản dị, nhưng là lăng lệ vô song, muốn xuyên qua Thạch Chi Hiên thân thể. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản khó để phòng ngự. Thạch Chi Hiên sắc mặt lập tức biến đổi, ngón tay bắt ấn, trung quanh linh khí phun trào, trong cơ thể chân nguyên gào thét, trận đồ điên cuồng xoay tròn, hóa thành vòng xoáy, muốn thôn phệ hết thảy. Ông, đại minh chu tức kiếm khẽ run dưới, từ vòng xoáy bên trong lướt qua, xẹt qua hư không. Chỉ gặp Thạch Chi Hiên huyết hầu trôi chảy ra từng tia máu tươi, tí tách, tí tách. Thạch Chi Hiên đưa tay xoa xoa trên cổ huyết dịch, sắc mặt che lấp đến cực hạn, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, vừa rồi một kiếm này liền có thể cắt đứt cổ họng của mình. Cùng là lục địa thần tiên, ta là kiếm tiên, ngươi đánh không lại ta. Bùi Khánh bình tĩnh nói, ngữ khí vẫn như cũ không có chút rung động nào, hắn chính là thuần túy kiếm tu, am hiểu nhất công phạt thủ đoạn, lấy sát ngăn sát, chỉ là Thạch Chi Hiên cũng không yếu, thuộc về ma đạo cường giả, huyết thuật, đao pháp, quyền pháp đều đang phong tạo cực. Ngươi cũng quá coi thường ta. Thạch Chi Hiên thần sắc lạnh lùng, thân thể lơ lửng tại giữa không trung, quần áo phân phật, ngón tay hắn hướng về phía trước điểm ra, giữa ngón tay chảy ra từng sợi ma ý, khí tức trở nên phá lệ yêu tả, khiến cho trong hư không thổi lên một cỗ ma phong. Bùi Khánh sắc mặt không có chút nào ba động, tựa hồ sớm thành thói quen, đại minh chu tức kiếm hướng phía trước đánh tới, kiếm khí thao thao bất tuyệt, giống như hồng thủy như vỡ đê, thế không thể lỡ, nhưng mà, ma phong càng ngày càng nhiều, che đậy hư không, lại hóa thành từng cây đen kịt ma chỉ, từ bốn phương tám hướng xen lẫn ma đạo ý chí hướng phía Bùi Khánh đánh tới. Một hơi ngàn dặm, chỉ hóa trưởng, bao trùm thương khung. Bành, bành. Chỉ nghe một trận dậy đặc phanh minh thanh vang truyền ra, đại minh chu tức kiếm cùng ma trưởng va chạm, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, Bùi Khánh kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân liên tục trong hư không triệt thoái phía sau, hắn ánh mắt sắc bén như điện, ánh mắt nhìn về phía Thạch Chỉ Hiên, chỉ gặp ngón tay hắn không ngừng búng ra lấy, ma chỉ bay múa mà ra, hướng hắn tiếp tục sát phạt mà đến. Thật cường hãn công phạt, vậy mà ép ta rút lui ba bước, hắn ma công, quả nhiên không thể khinh thường. Bùi Khánh trong mắt lóe lên một đạo sắc bén rực rỡ, cái này công pháp ma đạo quả nhiên quỷ dị đáng sợ. Thạch Chỉ Hiên đồng tử hơi co lại xuống, hiển nhiên đối với Bùi Khánh biểu hiện ra sức chiến đấu cảm thấy một chút giật mình, môi hắn núp ních, phun ra một đạo băng hàn triệt quốc âm, vạn tượng ma chỉ. Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa ma ý phảng phất động lại xuống tới, Thạch Chỉ Hiên thân thể biến mất, thay vào đó lại là vô cùng vô tận ma chỉ, mỗi một đạo ma chỉ đều ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, phô thiên cái địa mà xuống, phong tỏa hết thảy đường lui. Chỉ như mưa kiếm, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân giáng lâm, cả phiên thiên địa tựa hồ đều bị ma chỉ bao phủ, một màn này cho người ta cực kỳ rung động cảm giác. Nhìn xem cái này khắp thiên ma chỉ, Bùi Khánh thần sắc không khỏi lộ ra một vòng trang nghiêm trị sắc, hắn tâm niệm vừa động, trong tay đại minh chu tức kiếm mãnh liệt run rẩy, trên thân kiếm đốt hỏa diễm thiêu đốt, thiêu cháy tất cả, giờ khắc này, thân ảnh của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, lại hóa thành hai cái không khác nhau chút nào hắn, một cái cầm kiếm sát phạt, một cái khác cầm kiếm thủ hộ. Khắc thời gian, giữa thiên địa sinh ra một cỗ vô thượng kiếm ý, kiếm uy cuồn cuộn, quét sạch cả phiên hư không. Kiếm vực. Thạch Chỉ Hiên trong lòng kịch liệt run lên, gia hỏa này, vậy mà lĩnh ngộ kiếm vực, đồng thời đem kiếm vực dung nhập vào trong kiếm chiêu. Cách làm này, cơ hồ đồng đẳng với bỏ qua kiếm vực, dùng kiếm ý đi gánh chịu kiếm vực uy lực, cái này cần cỡ nào ngộ tính cùng thiên phú. Chỉ gặp Bùi Khánh toàn thân phóng xuất ra sáng chói quang hoa chói mắt, kiếm ý ngút trời, giờ khắc này trên người hắn tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí khái, phản phất thế gian bất kỳ một vật ở trước mặt hắn đều nhất định muốn thần phục. Kiếm vực tràn ngập, chín kiếm cùng bay. Một kiếm ra, sơn hà nát. Hai kiếm ra, thiên địa tịch. Ba kiếm ra, mênh mông loạn. Bốn kiếm ra, mỗi người một vẻ. Năm kiếm ra, thiên hạ cùng tôn. Sáu kiếm ra, nhật nguyệt không huy. Thất kiếm ra, quỷ thần thúc thiết. Tám kiếm ra, thiên băng địa liệt. Chín kiếm ra, càn khôn câu diệt. Trong chốc lát, chín kiếm cùng bay cùng khắp thiên ma chỉ đụng vào nhau, một trận nổ tung tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra, trong hư không mơ hồ có từng đạo đáng sợ dư ba khuyết tán mà ra, tàn phá lấy phương viên trăm dặm. Phốc. Cùng bạo năng lượng để Loan Loan ngăn cản không nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem vùng thế giới kia, chỉ gặp Bùi Khánh thân hình chật vật rút lui mà quay về, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mà một bên khác, Thạch Chỉ Hiên ngón tay gãy mất hai cây, chỗ ngực một đạo dữ tợn vết thương. Không hổ là thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ 5, quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua. Thạch Chỉ Hiên nhìn về phía Bùi Khánh chậm rãi mở miệng nói ra, khóe miệng của hắn chảy xuôi máu tươi, vừa rồi ngạnh kháng đáng sợ như vậy một kích, cho dù là nhục thể của hắn cũng thụ một chút tổn thương, nếu như tại cưỡng ép vật khí, sợ rằng sẽ lọt vào phản vệ. Bùi Khánh không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Thạch Chỉ Hiên, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đột ngột ở giữa trở nên hư ảo, trực tiếp xuất hiện tại Thạch Chỉ Hiên trước mặt, lại là một kiếm giết ra. Con heo túi đầu, chờ đã. Loan Loan muốn ngăn cản, nhưng mà đã chậm, chỉ gặp một kiếm này nở rộ vô tận kiếm mang, kiếm quang lộng lẫy vô biên, lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo kiếm uy, Thạch Chỉ Hiên muốn né tránh, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, lưu lại một đạo lỗ máu, máu tươi cốt cốt chảy ra. Phốc thử. Thạch Chỉ Hiên con ngươi tan rã, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi có chút co quắp, thân thể của hắn ngửa ra sau, trung điệp té lăn trên đất, phát ra bịch một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm hư không. Một cỗ bi thương, đau khổ cảm xúc tràn ngập ra, hắn biết, mình phải chết. Thân thể của hắn khẽ run, trong đầu xuất hiện một vị nữ tử tư thế hiên ngang thân ảnh, nàng cười má lúm đồng tiền như hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười, hồn siêu phách lạc, làm cho người tim đập thình thịch. Tạm biệt. Thạch Chỉ Hiên thì thào nói nhỏ, nhắm mắt lại, thân thể dần dần cứng ngắc lại xuống tới. Đương đại ma môn mạnh nhất Tà Vương, vẫn lạc. Thắng bại đã định, Bùi Khánh quay đầu nhìn về phía Loan Loan, ngựa khí bình thản mở miệng nói, đây không phải luật kiếm, nếu là địch nhân, liền không thể lưu tình, ngươi hiểu chưa? Nghe được Bùi Khánh lời nói, Loan Loan thần sắc khẽ giật mình, trầm mặt lại, Bùi Khánh nói rất đúng, luật kiếm bản chính là sinh tử chi tranh, không có đúng sai, nếu là đối đợi bằng hữu, tự nhiên không nên thống hạ sát thủ, nhưng mà làm trở thành địch nhân thời điểm, liền không còn nhân từ có thể nói, chỉ có giết chóc. Đi thôi, nên đi đường. Bùi Khánh lại nói âm thanh, liền hướng phía trước cất bước mà đi. Loan Loan ánh mắt lấp loe xuống, nhìn Thạch Chỉ Hiên thi thể một chút, sau đó đuổi theo Bùi Khánh bước chân, tiếp tục đi đường, bọn hắn muốn đi tìm tìm Thiên Hạ Kiếm Đạo đệ tứ Tùy Tạc Lốc. Chương 51, có 102 Thiên Hạ Độc Cô Cầu Bại. Non xanh nước biếc, cảnh xuân tươi đẹp. Sóng nước xanh lam, hồ nước trong suốt, Bùi Khánh cùng Loan Loan chiến đứng ở hồ nước bên bờ, lặng lặng chờ đợi đội thuyền cập bờ, nhưng mà còn chưa chờ đội thuyền cập bờ, chỉ nghe thấy một tiếng ngâm khẽ. Từ nhỏ làm tơ đến, kinh đi thêm phục hồi. Cắt đầu gió đêm lên, sóng bên trên trời chiều mở. Bùi Khánh tìm theo tiếng nhìn lại, chẳng biết lúc nào, xa xa hồ nước bên trên xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá. Ngư dân xào chống mà ngồi, thuyền mái chèo không người huy động, lại vững vàng ở trên mặt hồ đi tới, nổi lên điểm điểm gợn sóng, mà ngư dân thì là nhắm mắt dưỡng thần. Người này bất phàm. Bùi Khánh thầm khen một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh Loan Loan, hỏi, nơi này khoảng cách Bắc Mát vẫn còn rất xa. Loan Loan thấp giọng nói, đi thuyền nhập sông, không quá ba ngày liền có thể đến. Ân. Bùi Khánh khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía cái kia đang tại thả câu ngư dân, cất cao giọng nói, tiền bối có thể nguyện độ chúng ta đoạn đường. Ngư dân mở to mắt, hướng phía hai người đánh giá mấy giây, cười nói, ta không phải người chèo thuyền. Văn bối nơi này có một bình tốt nhất trúc diệp thanh, có thể xem như thuyền phí. Bùi Khánh cười văn nói, từ phía sau lưng bọc hành lý móc ra một bầu rượu, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi rượu vị tràn ngập, thấm vào ruột gan. Cái kia ngư dân lông mày kích động xuống, ánh mắt nhìn Bùi Khánh, giống như cười mà không phải cười nói, rượu mùi thơm khắp nơi, rượu ngon à, đáng tiếc lao hán ta không thích uống rượu, rượu này ngươi vẫn là lấy về mình uống đi. Dứt lời, ngư dân lại hai mắt nhắm lại, tiếp tục thả câu bắt đầu. Cái này, Bùi Khánh ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương cự tuyệt như thế quả quyết. Loan Loan gặp Bùi Khánh kinh ngạc, trong lòng nhẫn không ngừng cười trộm, chọt đi lên trước, chắp tay nói ra, tiền bối, vị này du một cu cục vội vàng đi Bắc Mát Vân Kiếm, không biết có thể hay không phiền phức tiền bối đưa chúng ta đoạn đường. Ngư dân nghe vậy không khỏi mở hai mắt ra, quan sát tỉ mỉ một phen Bùi Khánh, lộ ra hài lòng biểu lộ, ngữ khí bình tĩnh hỏi, chân nguyên nội liễm, khí tức mượt mà như ý, tự trọng được khinh, tuổi còn trẻ liền đạt tới loại cảnh giới này, thiên phú cực cao, muốn đi Bắc Mát Vân Kiếm, ngươi chính là thiên hạ kiếm đạo thứ 5 Bùi Khánh. Bùi Khánh có chút không lời, cung kính nói ra, chính là Bùi Khánh. Ngư dân khoát tay áo, không lưu tình chút nào nói ra, trở về đi, lần này ngươi không thắng được, ngươi một cái chỉ tu ý người, làm sao cùng người khác chỉ nửa bước nhập đạo người so, nửa chân đạp đến nhập đạo. Bùi Khánh biến sắc, hắn mặc dù không biết cái gọi là đạo đen tuột cùng đại biểu cái gì, nhưng đã được xưng là đạo, cái kia nhất định mười phần kinh khủng. Lúc này, Bùi Khánh bỗng nhiên kịp phản ứng, hỏi, xin hỏi tiền bối tục danh. Ngư dân cười ha ha, chỉ lên trước mắt xanh thẳm hồ nước, phóng khoáng nói ra, lão phu phục họ Độc Cô. Nguyên lai là Độc Cô lão kiếm thần, tiểu nữ tử cái này toa hữu lễ. Loan Loan nghe vậy lập tức hành lễ, sắc mặt cũng nghiêm túc rất nhiều, nàng không nghĩ tới trước mắt vị này nhìn lên đến rất phổ thông ngư dân lại chính là trong truyền thuyết Độc Cô cầu bại. Vị này nhìn lên đến đã đi liền đem một lão nhân, là kế 800 năm trước Lữ Tổ sau khi phi thăng duy nhất có 102 thiên hạ nhân vật, dù là về sau văn danh thiên hạ đủ huyền tấm, cùng hắn so cũng là kém không chỉ một sao nửa điểm. Văn bối bái kiến tiền bối. Bùi Khánh cũng là vội vàng ôm quyền. Độc Cô cầu bại cười lắc đầu, không cần đa lễ. Dứt lời, Độc Cô cầu bại cơ cơ ống tay áo, một trận nhu hòa lực lượng tuôn ra, trực tiếp nâng lên hai người thân thể, làm đến bọn hắn đứng ở đầu thuyền bên trên. Ngồi. Độc Cô cầu bại chỉ mình bên trái chỗ ngồi. Bùi Khánh cùng Độc Cô cầu bại liền nhau mà ngồi, hai người đều ăn ý trầm mặc lại. Ai cũng không có trước tiên mở miệng. Trầm mặc hồi lâu, Độc Cô cầu bại đột nhiên thở dài một hơi, trầm rãi nói: Thế gian anh hùng xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ đủ huyền tấm, ta một mực coi trọng nhất thủy trung chỉ có bốn người: Lý Thuần Cương, Nô Làm, Đặng Thái A, Triệu Ngọc Trân, còn lại đều là không triển vọng. Thẳng đến trước mây trận nghe thấy được ngươi nghe đồn. Bùi Khánh Kiêm tốn hỏi: Tiền bối cảm thấy vãn bối như thế nào? Kiếm của ngươi rất mạnh, phong mang lăng lệ, kiếm tâm thông minh, kiếm đạo tạo nghệ đã siêu việt cả tòa Cửu Châu thiên hạ, trừ bỏ số ít không tại thiên hạ kiếm đạo tông sư bảng mấy vị kia. Độc Cô cầu bại ánh mắt nhìn về phía Bùi Khánh, đôi mắt thâm thúy, giống như giếng cổ tinh mịch, để cho người ta khó mà nắm lấy, tiếp tục nói ra, lại trừ bỏ thiên hạ kiếm đạo tông sư bảng vị trí thứ 4, ngươi chính là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân. Bùi Khánh nghe vậy trầm mặc không nói. Độc Cô cầu bại cũng không có thúc giục, an tĩnh thưởng thức trà. Không biết bao lâu trôi qua, Bùi Khánh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói ra, tiền bối, ngươi cho là ta kiểm, còn có thể tiến thêm một bước sao? Không thể. Độc Cô cầu bại chém đỉnh chặt sắt nói. Vì cái gì? Bùi Khánh cau mày nói. Độc Cô cầu bại khẽ lắc đầu, giải thích nói, thế gian kiếm ngươi đã là đi tiêm, có thể đây chẳng qua là thế gian kiếm. Bùi Khánh truy vấn, lời này ý gì? Độc Cô cầu bại ánh mắt ung dung mà hỏi, như thế nào kiếm? Như thế nào đạo? Bùi Khánh suy tư một lát, nói ra, kiếm giả, sắc bén cũng, đạo giả, mênh mông cũng, cả hai không cũng không khác biệt gì, đều là quyết định bởi tại cầm kiếm người. Câu nói này cũng không tệ. Độc Cô cầu bại cười cười, lại hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, như thế nào duệ? Kiếm giả, không gì không phá, sắc bén đến cực điểm, có thể phá và phá. Bùi Khánh lý tính phân tích nói, kiếm thế không gì không phá, nhuệ khí vô tận, kiếm thế càng mạnh, uy lực cũng sẽ càng đáng sợ, đây chính là ta lĩnh ngộ kiếm. Kiếm thế là có thể dưới đâu? Độc Cô cầu bại lại hỏi. Bùi Khánh trần trừ một lúc, lắc đầu nói ra, cái này ta còn không rõ ràng lắm. Độc Cô cầu bại tiếp tục hỏi, đạo đâu? Bùi Khánh nghiêm túc nói ra, đạo giả, phiêu miểu khó kiếm, lục bình không dễ, có lẽ sẽ nước chảy bèo trôi, nhưng chung quy sẽ tìm được nó tồn tại. Độc Cô cầu bại khẽ cười một tiếng, hướng phía Loan Loan tiếp tục hỏi, tiểu cô nương cảm thấy như thế nào kiếm, như thế nào là đạo? Loan Loan nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ra, tiền bối, ta sẽ không dùng kiếm. Không sao, ngươi một mực nói là được. Độc Cô cầu bại nói ra, kiếm cố ý, đạo vô hình. Ở giữa co và không, phiếu miểu khó dò, vô tung vô ảnh, hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Nói xong đoạn văn này về sau, Loan Loan gương mặt tường đỏ một mảnh, ngượng ngùng nói, văn bối nói xong. Độc Cô cầu bại mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Bùi Khánh, nói ra, ngươi có thể hiểu. Bùi Khánh gật đầu, trầm giọng nói, văn bối hiểu sơ ra lông, còn xin tiền bối chỉ giáo. Độc Cô cầu bại đưa ngón trỏ ra đặt ở bên miệng thổi một tiếng huýt sáo, một cái toàn thân tuyết trắng cự điêu từ mặt hồ nhảy ra, trên không trung xoay tròn, hóa thành một đạo thiểm điện lạc trên bông thuyền, phát ra một tiếng thanh minh. Độc Cô cầu bại vỗ vỗ ống trảo, cười híp mắt hỏi, đây coi như là kiếm. Ưng Trảo nắm lấy một đầu cá mẻ, dưới ánh mặt trời, chiết xạ hàn quang chói mắt. Chương 52, đạo giả, bao hàm toàn diện, kiếm cũng nên như thế. Bùi Khánh chần chờ một lát, nói ra, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, trong tay cũng có kiếm. Độc Cô cầu bại vỗ vô cự điêu cánh, cái kia cự điêu lập tức bay khỏi thuyền đánh cá, biến mất ở chân trời, hắn vuốt vuốt trong tay đầu kia cá mẻ, cười tủm tỉm nói ra, ngươi sẽ câu cá sao? Sẽ không. Bùi Khánh lắc đầu, dừng một chút, tiếp tục nói bổ sung, nhưng học tập một cái cũng là có thể. Độc Cô cầu bại nghe vậy sững sờ, sau đó nghẹn ngào cười lên. Hảo tiểu tử, cũng không đốc. Dứt lời, Độc Cô cầu bại đem lòng bàn tay cá mẹ ném vào trong hồ, đồng thời tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Keng. Một tiếng vang giòn tại trong hồ nước nổ bể ra đến, một vệt sóng gợn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc quyết tán. Không bao lâu, nước hồ sôi trào bắt đầu. Ầm ầm. Nước hồ bỗng nhiên lan lộn, nhấc lên sóng biển ngập trời, giống như là nhận nào đó cố không hiểu vĩ lực dẫn dắt, nhao nhao phóng lên tận trời. Vô số con cá nhảy ra mặt hồ, chạy trốn tứ phía. Loan Loan nhìn xem một màn này, kinh ngạc há to miệng, không thể tin nhìn qua mặt hồ, nàng cũng có thể làm được điều này, thế nhưng là tán phát khí cơ sẽ chỉ trong nháy mắt đem trong hồ sinh vật toàn bộ rào sát hầu như không còn. Lưu. Độc Cô Cầu bại cánh tay giương lên, cần câu trong tay rời khỏi tay, mang theo tiếng gió gào thét, tinh chuẩn đâm vào đống kia con cá bên trong. Ngay sau đó, một đuôi chừng dài 3 mét cá mẹ bị lưỡi câu chuẩn xác đánh trúng, dãy rủa lấy bị lôi kéo trở về. Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói, ngươi có thể thấy rõ. Loan Loan cảm giác Độc Cô Cầu bại cái này câu cá đổi mới mình đối câu cá nhận biết, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, đây là câu cá. Bùi Khánh nhìn chằm chằm mặt hồ hồi lâu, nói ra, tiền bối, ta không học câu cá, ngồi bên cạnh ngươi nhìn ngươi câu cá có thể chứ? Độc Cô Cầu bại ánh mắt có chút sáng lên, hơi cười lấy nói ra, đương nhiên có thể. Con heo thối đầu. Loan Loan nghe vậy vội vàng muốn thuyết phục Bùi Khánh, coi như chỉ là câu cá kỹ xảo, nhưng đó cũng là Độc Cô Cầu bại câu cá kỹ xảo, bảo đảm không cho phép có cái gì đặc thù cũng khó nói, nếu như từ bỏ học tập, vậy liền thật sự là đáng tiếc. Độc Cô Cầu bại gặp Loan Loan một mặt dáng vẻ vội vàng, buồn cười, cười lấy nói ra, tiểu nha đầu, hắn cũng không đốc, không chỉ có không đốc, vẫn còn so sánh trong tưởng tượng của ngươi thông minh. Sau đó, Độc Cô Cầu bại liền chuyên chú bắt đầu, tiếp tục bắt đầu thả câu, Loan Loan thấy thế cũng bất đắc dĩ ngồi chồm hổm thuyền đánh cá bên trong, lặng lặng nhìn Bùi Khánh bóng lưng. Lúc này Bùi Khánh đang tại mảnh quan sát kỹ Độc Cô Cầu bại thả câu động tác, cái kia thả câu động tác mặc dù đơn giản, hào không bất kỳ hoa tiếu gì, thậm chí ngay cả mồi câu cũng chưa từng chuẩn bị. Bất quá, hắn vẫn như cũng nhìn tập trung tinh thần, thậm chí liền hô hấp đều trở nên ngưng trọng cùng cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lặn phía tây, bóng đêm dần dần dày, Bùi Khánh vẫn như cũng ngồi ở chỗ đó không có rời đi, lặng lặng quan sát. Rốt cục, cùng tháng bên trên đầu cảnh, tinh đấu đầy trời thời khắc, Độc Cô Cầu bại cánh tay giương lên, dây câu thẳng băng. Cùng lúc đó, trên mặt hồ phao cũng chậm rãi chìm xuống. Cần câu lắc một cái, rầm rầm, nước hồ cuộn cuộn, cá chép từ đáy nước hiện lên, hướng phía trên thuyền bay lượn. Độc Cô Cầu bại quay đầu nói với Bùi Khánh, thấy rõ sao? Bùi Khánh gật đầu, cung kính đứng người lên hành lễ, cất cao giọng nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, văn bối được kích lợi không nhỏ. Loan Loan chống đỡ cái cằm nhàm chán nhìn chằm chằm tình không, nghe thấy Bùi Khánh lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không rõ Bùi Khánh lại minh bạch cái gì, mình thế nhưng là một câu cũng không có nghe hiểu. Độc Cô Cầu bại hài lòng cười lên, đem cần câu đưa cho Bùi Khánh, cười lấy nói ra, ta muốn một đầu cá chép. Loan Loan một mực bí mật quan sát, nghe thấy Độc Cô Cầu bại yêu cầu về sau, trong nội tâm nàng không khỏi sức sở, âm thầm cô bắt đầu câu cá còn có thể sớm cho tốt, thật sự là kỳ quái. Bùi Khánh cầm cần câu nhìn xem Độc Cô Cầu bại nói ra, tiền bối ngài chờ một lát. Dứt lời hắn liền bỏ xuống cần câu, bắt đầu tính toán thả câu. Gió thổi tới trận trận mát mẻ, để cho người ta sảng khoái. Độc Cô Cầu bại ngồi ở mũi thuyền lặng lặng thưởng thức cảnh đêm, ngẫu nhiên nhìn xem Bùi Khánh, không biết đang suy tư điều gì. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nguyên sắc đã triệt để tiêu tán, ngày cao thăng tung xuống màu vàng kim ánh nắng chiếu rọi ở trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Độc Cô Cầu bại bỗng nhiên ngoặc mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn Bùi Khánh bóng lưng, lẩm bẩm nói, gia hỏa này nộ tính đã vậy còn quá cao. Hưu. Tiếng xe gió truyền đến, tinh tọa một đêm Bùi Khánh, rốt cục dao động hắn cần câu trong tay, chỉ một thoáng, nước hồ lan lộn, một đầu to lớn cá chép bị Bùi Khánh câu lên thuyền đánh cá. Độc Cô Cầu bại nhìn xem thuyền đánh cá bên trên con cá, hài lòng cười nói, trẻ con là dễ dạy. Bùi Khánh cười lấy nói ra, tiền bối, ta hiện tại có thể đi Bắc Lạnh sao? Ta hiện tại hỏi lại ngươi. Độc Cô Cầu bại tiếp tục nói, như thế nào kiếm, như thế nào là đạo? Bùi Khánh hơi có vẻ mờ mịt, trầm mặc sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói ra, đạo giả, bao hàm vàng diện, bao dung thế gian hết thảy đạo lý, kiếm cũng nên như thế. Độc Cô Cầu bại cười bắt đầu, không sai, một đêm liền có thể thông thấu, câu nói này có mấy phần kiếm tu khí khái. Đa tạ tiền bối khích lệ. Bùi Khánh không người nói ra, thần thái cung kính, mặc dù chỉ là đơn giản ngồi một đêm, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác mình đụng chạm đến một loại đồ vật đặc biệt, đây là hắn cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua cảm thụ. Độc Cô Cầu bại khẽ bước cằm, nói ra, ta đưa ngươi một kiếm. Dứt lời, chính là đạp nước mà đi, áo bào bay phất phới, đứng thẳng ở hồ trong nội tâm. Toàn thân tản ra khí tức công chính bình thản, không có chút nào lăng lệ chỉ ý, phảng phất một vị lao nông, an bình tường hòa. Độc Cô Cầu bại duỗi ra một ngón tay điểm trong hư không, một thanh kiếm chống rông xuất hiện. Đây là một thanh giản dị tự nhiên thanh đồng kiếm, cổ sơ, tang thương. Nó không có nửa điểm hào quang, càng là không có chút nào phong mang, phảng phất sát thượng, có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà phát khiếp. Độc Cô Cầu bại nắm nó chậm rãi huy vũ bắt đầu. Kiếm chiêu rất đơn giản, phát tố vô hoa, thế nhưng là mỗi một lần huy động, liền tựa hồ ẩn chứa cực kỳ thâm ảo đạo vận. Bùi Khánh kinh ngạc nhìn Độc Cô Cầu bại, trong đầu của hắn lóe ra vừa mới một kiếm kia, mơ hồ trong đó phảng phất thấy được mới lại môn. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được vừa mới một kiếm kia huyền diệu. Một kiếm này gọi là không dứt. Độc Cô Cầu bại chậm rãi huy kiếm, cả người thân hình dung nhập cái kia giản dị tự nhiên một kiếm bên trong, từng bước một dạo bước tiến lên, cuối cùng hóa thành một vệt tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một kiếm kia trong hồ khuấy động. Thật lâu, Bùi Khánh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mê say, nỉ non nói, thì ra là thế. Không có bất kỳ cái gì kiếm ý, không có bất kỳ cái gì kiếm khí, chỉ có đơn thuần kiếm chiêu. Một tiếng kiếm minh, một kiếm đoạt thủy. Loan Loan gặp hắn tỉnh lại, khẩn trương hỏi, "Bùi Khánh, ngươi cảm giác thế nào?" Độc Cô Cầu bại thu kiếm, đứng chắp tay, nhìn xem Bùi Khánh, hỏi, "Lĩnh ngộ sao?" Bùi Khánh chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, "Đa tạ tiền bối dạy bảo, văn bối cảm giác mình khoảng cách đạo càng ngày càng xa." "Làm sao lại càng ngày càng xa đâu?" Loan Loan nghe xong, có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi không phải đã lĩnh ngộ sao?" "Rất tốt, ta cũng không có gì có thể chỉ được ngươi, theo ta thấy đến, thiên phú của ngươi coi như 800 năm trước Lữ Tổ cũng so ra kém. Độc Cô Cầu Bại cao giọng cười lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa vọt tới, trong chớp mắt liền biến mất tại hai người trong tầm mắt. Cố gắng lên, con đường của ngươi còn rất dài rất dài. Độc Cô Cầu Bại thanh âm bên tai bờ quen quẩn, làm cho người buồn vô có. Bùi Khánh khẽ thở dài một cái, nhìn xem mặt hồ, lẩm bẩm nói, con đường của ta còn rất dài sao? Loan Loan đi đến Bùi Khánh trước mặt, khẩn trương nhìn xem hắn hỏi, con heo túi đầu, ngươi sẽ không phải thật khoảng cách kia là cái gì đạo càng ngày càng xa à? Chúng ta đi bắt mát. Bùi Khánh không có trả lời nàng, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, lần này ta cũng sẽ không thua. Bảo Tử nhóm, về nhà. Hôm nay hai chương, xin lỗi. Có rảnh ta sẽ bồi. Mỗi ngày bị người phun, tâm tắc. Và đấy và đấy. Chương 53, ba ngày sau, Thương Lan núi, ta chờ ngươi. 6 nguyệt sơ một, mưa nhỏ. Một gian đơn sơ trà bày, tùy tà cốc xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tí tách mưa nhỏ, hai đầu lông mày tràn ngập bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Thiên sinh, ngài trà nước đây. Đột nhiên, một người đàn ông tuổi trung niên bưng nóng hổi nước trà bỏ vào tùy tà cốc trên bàn, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nói, mời chậm dùng. Tùy tà cốc nâng chung trà lên nhấp một miếng, trà mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, để hắn nhịn không được nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này mỹ vị tư vị. Sau đó, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, hướng phía tây nam phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua mông lung mưa phùn, nơi đó có hai đạo nhân ảnh, từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Hai người này chính là Bùi Khánh cùng Loan Loan, hai người sóng vai mà đi, quần áo không nhiễm trần thế, bước chân không nhanh không chậm, tựa như đi bộ nhàn nhã, có phần có thần tiên quyến lữ phong thái. Cha chủ quán nhìn thấy hai người về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra vui sướng thần sắc, đánh lấy ô giấy dầu vội vã chạy tới, ân cần hô, hai vị khách quan, bên ngoài lại là phong lại là mưa, không bằng quang lâm tiểu điếm, uống trà tránh mưa. Bùi Khánh nghe vậy cũng không trả lời, ánh mắt nhìn về phía trà bảy bên trong tùy tác lốc, đối phương ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào trên người hắn, hai đạo ánh mắt lẫn nhau đụng vào nhau. Ầm ầm. Chân trời, lôi vân hội tụ, cuồn phong gào thét. Bùi Khánh cùng tùy tà cốc xa xa nhìn nhau, a cũng không có rời ánh mắt, bầu không khí trở nên ngột ngạt ngưng kết, không khí chung quanh tựa hồ đều ngưng trệ bắt đầu. Trong quán trà mấy tên giang hồ du hiệp phát giác được dị thường, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trong mưa Bùi Khánh cùng trà bảy bên trong tùy tà cốc, trong mắt mang theo kinh hãi, bọn hắn chưa hề cảm nhận được cỗ này như thế, tựa như là hai tòa cự sơn lo lửng tại trên đỉnh đầu chính mình. Bọn hắn đến tuột cùng là ai? Hai người kia giống như nhận biết. Ta luôn cảm giác hai người này không đơn giản, không chỉ có thực lực cường hãn, càng là có một loại phi thường kỳ quái khí chất, thật giống như hai thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, để cho người ta không dám tới gần, quá nguy hiểm. Cái kia mấy tên du hiệp bị hai người tràn ngập ra khí tức, dọa sắc mặt tái nhợt, cũng không dám lại lưu lại, nhanh chóng thoát đi quán trà phụ cận, sợ dẫn lửa thiêu thân. Trà phô lão bản thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng sầu lo, hai người kia đều không phải là loại lương thiện, một khi chiến đấu bắt đầu, mình trà phô khẳng định giữ không được. Nhưng vào lúc này, một đạo người khoác áo tơi, chống phải trượng lao hán đi tới. Bước tiến của hắn tập tến, nhưng lại vừa lúc ngăn tại Bùi Khánh cùng tùy tà cướp hai người trong ánh mắt, đã cách trở ánh mắt hai người giao phong. Lao tẩu ngẩng đầu, nhìn xem Bùi Khánh, sắc mặt bình tĩnh nói ra, uống trà sao? Ngữ khí của hắn rất bình thản, tựa như là nhà bên lão gia ra hỏi thăm người xa lạ ăn cơm không đồng dạng, khiến người ta cảm thấy phá lệ dễ chịu. Loan Loan cảm thấy bầu không khí khác biệt, tay nhỏ không khỏi bắt lấy Bùi Khánh góc áo, có chút khẩn trương, thấp giọng nói ra, đầu gỗ ưu cục, lao giả này giống như rất mạnh ấy. Bùi Khánh nhìn về phía lao giả, ánh mắt của hắn thanh tịnh tinh khiết, liền phảng phất hài đồng đồng dạng, hoàn toàn không giống như là một cái 70 tuổi già trên 80 tuổi lão giả, ngược lại là giống như 30-40 tuổi trung nhân, toàn thân tản ra bừng bừng tinh khí. Bùi Khánh ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, uống. Tiến đến ngồi đi. Lão giả mỉm cười nói, chống phải trượng bay người đi vào trong quán trà, đối sát mặt âm tình bất định lão bản phân phó nói, lão bản, đến một bình bích loa xuân, một loại trà xanh. Được rồi. Lão bản vội vàng đáp lại một tiếng. Đợi đến ba người sau khi ngồi xuống, hắn mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đối ba người chịu nhận lỗi, chê cười nói, thật sự là thật có lỗi, hôm nay mưa có chút lớn, lãnh đạm quý khách. Lão giả khoát tay áo, ra hiệu không ngại, sau đó đối trà bảy bên trong còn sót lại khách nhân tùy tà cốc nói ra, ngươi không đến ngồi một chút sao? Tùy tà cốc chần chờ một lát, đứng người lên, cử chỉ chậm rãi đi đến lão giả bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Mấy vị, trà tới. Lão bản đem nước trà đưa đến ba người trước mặt, sau đó cung kính lui sang một bên. Lão giả nâng chung trà lên thổi nhẹ một ngụm, nếm thử một miếng về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói ra, trà ngon. Xin hỏi tiền bối tôn tính. Tùy tà cốc trầm ngâm sau một hồi, rốt cục mở miệng nói chuyện. Lão giả lắc đầu, nói ra, danh tự chỉ là một cái xưng hô thôi, ta kêu cái gì không trọng yêu, trọng yêu là ta có thể giải thích cho ngươi. Tiền bối cố ý ngăn cản ta hai người. Bùi Khánh chợt mở miệng nói ra, ngựa khí của hắn vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, phản phất không chứa nửa phần khói lửa. Lão giả nhiều hứng thú nói ra, vì sao lại nói như vậy đâu? Bùi Khánh cho mình đổ đầy một ly trà, khẽ nhấp một miếng về sau, bình tĩnh nói ra, nếu như không phải là vì cố ý ngăn cản, tiền bối cũng sẽ không đột nhiên hiện thân. Lão giả cũng không trả lời, cười híp mắt chỉ lây ly trà trước mặt, nói, uống trà, uống trà. Ba ngày sau, Thương Lan núi, ta chờ ngươi. Tùy tà cốc nâng chung trà lên, cạn rót một ngụm, ánh mắt thâm thúy, kéo dài, nhàn nhạt nói một câu về sau, liền đặt chén trà xuống, đứng người lên hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ một chút. Lúc này, lão giả mở miệng gọi lại tùy tà cốc. Tiền bối còn có sự tình khác. Tùy tà cốc dừng bước lại, chắp hai tay sau lưng quay đầu nhìn lão giả. Lão giả cười ha ha, hỏi, cũng không có, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, có đôi khi chấp niệm không cần quá sâu. Nói xong, lão giả cũng không đợi tùy tà cốc làm ra hồi phục, phất phất tay, nói, đi thôi. Tùy tà cốc ánh mắt nhìn thật sâu lão giả một chút, sau đó mới thu hồi ánh mắt, cất bước đi ra quán trà, hướng phía xa xa thành trì đi đến, dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Lão giả nhìn xem Tuyệt Tà Cốc thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, quay đầu đối Bùi Khánh nói ra, ngươi chính là Bùi Khánh. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền đã đến loại tình trạng này, thật sự là hậu sinh khả úa. Bùi Khánh khiêm tốn chắp tay, nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Lão giả hỏi lần nữa, ngươi muốn chụp một khiêu chiến thiên hạ 10 đại kiếm đạo tông sư?
Không sai.
Bùi Khánh nói thẳng không kiêng kỵ, không có chút nào che lấp, chuyện này cơ hồ đã là mọi người đều biết. Lão giả ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể ở trên con đường này càng chạy càng xa. Lão giả mỉm cười vỗ vỗ Bùi Khánh bả vai, sau đó chống gậy chống đi ra trà bày, từng bước một biến mất tại màn mưa bên trong, chỉ để lại một trận phiêu miểu tiếng thở dài truyền lọt vào trong tai. Lão giả sau khi đi, Bùi Khánh lông mày hơi nhíu dưới, hắn vừa rồi mơ hồ trong đó cảm giác trên người lão giả tản mát ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm, so với Tùy Tà Cốc khí tức trên thân, hoàn toàn liền là một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản không thể so sánh. Loan Loan chớp nàng mắt to, nhìn xem Bùi Khánh hỏi, con heo túi đầu, ngươi cảm thấy vừa mới lao ra tử kia là ai? Bùi Khánh lườm nàng một chút, nói ra, ta không biết. Thật sự là hắn là không biết, bất quá tử vừa mới nói chuyện đến xem, người này tuyệt không phải hời hợt hạng người, coi như không phải Độc Cô Cầu Bại cái kia một cái cấp bậc, cũng tối thiểu là Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chỉ cái kia cấp bậc nhân vật. Loan Loan nghe vậy truy vấn, chúng ta sau một ngày muốn đi Thương Lang núi sao? Bùi Khánh thần sắc kiên quyết, không chút do dự nói ra, đi. Ta có thể đi chung với ngươi sao? Loan Loan tiếp tục hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Bùi Khánh. Không thể. Bùi Khánh uống cạn nước trà trong chén, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nói ra, đi, trước vào thành nhìn xem. Loan Loan nghe vậy không phục bĩu môi nói lẩm bẩm, thử, không mang theo liền không mang theo mà. Bùi Khánh nghe được, chỉ xem như không có nghe được, hướng lên trước mắt trong thành trì đi đến, hắn cũng thật lâu chưa có trở về Bắc Lệnh. Chương 54, một thức thất kiếm, một kiếm tức là một vực. Ba ngày sau, Thương Lang núi, nguy nga cao ngất, xuyên thẳng vân tiêu. Lúc này chính vào buổi trưa, liệt nhật về không. Một trận gió nhẹ lướt qua, cây diệp tùy phong mà động, rầm rầm rung động, một mảnh tịch liêu, chim chóc nơi rừng chân đầu cảnh, chít chít cha kêu to. Tùy Tà Cốc đứng trên đỉnh núi, nhìn phương xa, hắn thân mặc áo bào xám, cả người nhìn lên đến phát tố vô hoa, không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, càng thêm làm cho người cảm thấy cổ quái là thân hình của hắn hơi gầy gọn, thân hình thon dài mà thẳng tắp, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nếu không cẩn thận quan sát, thậm chí sẽ đem hắn lãng quên rơi. Người rốt cuộc đã đến. Tùy Tà Cốc quay đầu, đối sau lưng thản nhiên nói. Ngay sau đó, Bùi Khánh chắp hai tay sau lưng chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống đất, hắn một bộ thanh sam, tóc đen áo choàng, lông mày rậm đen nhánh, ánh mắt như điện, mũi ngạo nghệ ưỡn lên thẳng tắp, môi mỏng mím thành một đường, cho người ta một loại vẻ lạnh lùng, phảng phất một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm. Hai người nhìn nhau, đồng thời trầm mặc, nhưng là cũng đều biết, đối phương đã đợi chờ mình lâu ngày. Bùi Khánh cất bước hướng về phía trước, bước ra một bước hơn 10 mét, trong nháy mắt rút ngắn cùng Tùy Tà Cốc khoảng cách, lập tức dừng lại, nhìn chăm chú Tùy Tà Cốc, trầm giọng nói ra, xin chỉ giáo. Tốt. Tùy Tà Cốc nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Vừa dứt lời, hai người đồng thời động, trong chốc lát liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành hai bôi mơ hồ tàn ảnh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kích đánh nhau. Kiếm chỉ đối kiếm chỉ, ai cũng không có trước xuất kiếm, tựa hồ là muốn nhìn một chút đến tuột cùng a mới càng hơn một bậc. Phanh, phanh phanh. Tùy Tà Cốc cùng Bùi Khánh hai người đồng thời bị đẩy lui mấy mét, bàn chân hung hăng đạp đạp lên mặt đất, bắn tung tóe ra liên tiếp bụi mù, trên mặt bọn họ hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, hai người giao thủ một kích vậy mà đánh cái cờ trống tương đương. Bùi Khánh ngẩng đầu nhìn Tùy Tà Cốc một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, xuất thủ lần nữa, động tác của hắn nhanh chóng mà linh mẫn, nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Trong chốc lát, Tùy Tà Cốc chỉ cảm thấy quanh thân kiếm ý phun trào, bốn phía kiếm quang tràn ngập, đem mình bao khỏa bắt đầu, một cỗ rét lạnh kiếm ý từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tựa hồ muốn mình bao phủ, rào sát hầu như không còn. Tùy Tà Cốc tâm niệm vừa động, quanh thân kiếm khí tăng vọt, trong nháy mắt xông phá trùng điệp kiếm thế, thẳng đến Bùi Khánh ngực, lăng lệ kình phong thổi quát hắn tay áo bay phất phới. Keng. Đột ngột, Bùi Khánh kiếm chiêu thức đột nhiên thay đổi, đột nhiên đâm về phía Tùy Tà Cốc, chặn lại Tùy Tà Cốc cái này chí mạng một kiếm. Thân hình của hai người tách ra, riêng phần mình cầm kiếm đứng ở một bên, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt đều là nổi lên một tầng tinh quang. Hai người dù chưa xuất toàn lực, nhưng cũng đủ để chứng minh hai người thực lực kinh khủng, tuyệt không phải hạng người tầm thường nhưng so sánh. Tùy Tà Cốc nhìn thoáng qua Bùi Khánh phía sau Đại Minh Chu Tước, lập tức cười nói, kiếm không sai. Để ta kiến thức một chút người xuân thú a. Bùi Khánh trong lúc nói chuyện, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Tùy Tà Cốc trước mặt, vung chỉ chém ngang, uyển như là cỗ sao trổi phá toái hư không, sắc bén kiếm khí gào thét lên hướng phía Tùy Tà Cốc của tới. Tùy Tà Cốc thần sắc không thay đổi, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, một sợi bạch quang lấp lóe, cánh tay trái của hắn khẽ run hướng phía trước đưa ra, trong chốc lát liền nên đón tiếp lấy, hai cỗ kiếm khí đụng vào nhau, bộc phát ra một đoàn tia lửa chói mắt, sáng chói chói mắt, làm cho người mắt mở không ra. Bang, 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 bang. Bùi Khánh thế công càng ngày càng lăng lệ, mỗi một chỉ điểm ra, mũi kiếm đều ẩn chứa uy lực cường đại, từng đạo kiếm khí bắn ra, sắc bén kiếm khí tàn phá bừa bãi lấy không khí. Tùy Tà Cốc vẫn như cũ bảo thủ phòng ngự, làm gì chắc đó, hắn thần sắc bình tĩnh, không có bối rối chút nào chi sắc, thủy chung không nhanh không chậm ứng phó, một bộ thành thạo điêu luyện tư thái. Chợt, Tùy Tà Cốc thân hình bỗng nhiên gia tốc, động tác cực kỳ quỷ dị, đầu ngón tay đột nhiên nhắm ngay Bùi Khánh, sau đó, một thanh cổ kiếm từ trong rừng nô ra, hướng phía Bùi Khánh đâm tới, mũi kiếm hàn mang nở rộ, phun ra nuốt vào lấy dọa người kiếm khí. Một kiếm này rất giản dị, chỉ là đơn thuần lấy khí ngự kiếm, nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền ảo khó lường, kiếm thế mơ hồ trong đó cùng trùng quanh thiên địa tương hợp, một cỗ nặng nề bàng bạc áp bách chỉ lực từ cổ kiếm thượng tán giật mà ra. Suy suy, cổ kiếm khẽ run, kiếm quang sáng chói chói mắt, giống như hạo nguyệt đồng dạng, kiếm mang dâng lên mà ra, trong chớp mắt bao phủ Bùi Khánh thân thể, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Bùi Khánh ánh mắt bình tĩnh như nước, thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó cổ tay xoay chuyển, phía sau đại minh chu tức đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành chín vạn dặm, một kiếm ánh sáng lạnh mười cửu châu, kiếm khí những nơi đi qua, hư không đều dập dờn ra gợn sóng. Oeng, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra kinh lôi tiếng vang, sau đó, chỉ gặp một cỗ cuồng bạo vô cùng năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, dễ như trở bàn tay, những nơi đi qua, hết thảy đều bị nghiền nát thành bụi phân. Bùi Khánh thần sắc trang nghiêm, toàn thân tách ra sáng chói kiếm mang, thân hình phiêu miểu hư ảo, trong nháy mắt xuất hiện tại bà trượng bên ngoài. Tốc độ thật nhanh. Tuy ta cướp ánh mắt ngưng tụ, hắn rõ ràng bắt được Bùi Khánh di động quy tích, nhưng chính là theo không kịp loại tốc độ này. Hưu. Bùi Khánh động tác đột nhiên trì trệ, hắn thân ảnh lắc lư, trong nháy mắt xuất hiện tại Tùy Tà Cốc bên cạnh thân, lại là một kiếm điểm ra, kiếm khí gào thét, liên tiếp bảy đạo kiếm khí bay lượn mà ra, hiện lên hình quạt hướng phía Tùy Tà Cốc chém vào mà đi. Tùy Tà Cốc thần tình nghiêm túc, trong tay Xuân Thu kiếm vũ động, kiếm quang sáng chói chói mắt, kiếm mạc rủ xuống, lộng lây không rảnh, đem bảy đạo kiếm khí toàn bộ chống đỡ được, đồng thời, Tùy Tà Cốc vừa xài bước ra, kiếm thế như hồng, thẳng đến Bùi Khánh mà đến, nhanh như lôi đình. Bá, 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 bá. Bùi Khánh thân hình kịch liệt triệt thoái phía sau, tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, liên tiếp bảy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Tùy Tà Cốc bên cạnh thân, đồng thời vung động lợi kiếm trong tay, kiếm quang như hồng, mang theo lạnh lẽo kiếm mang, chém về phía Tùy Tà Cốc quanh thân yếu hại. Quả nhiên có chút môn đạo. Nhìn xem cái này tinh diệu một kiếm, Tùy Tà Cốc khẽ hất cằm, trong tay hắn Xuân Thu kiếm đột nhiên lắc một cái, thân kiếm rung động, phát ra tiếng leng keng, trong chốc lát, một mảnh sáng như tuyết kiếm quang phô thiên cái địa, bao trùm toàn bộ hư không, kiếm khí tung hoành, không gì không phá, đem vùng này triệt để phong tỏa lên, không lưu chút nào khe hở. Đây là thuộc về hắn kiếm vực tràn ngập, một thức thất kiếm, một kiếm tức là một vực, nhất trọng điệp ra nhất trọng, vô cùng vô tận, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng đồng dạng, để cho người ta khó mà tránh thoát. Một kiếm, sinh sôi không ngừng. Hai kiếm, vô cùng bất nhập. Ba kiếm, bá liệt vô biên. Bốn kiếm, âm nhu quỷ dị. Năm kiếm, đường hoàng chính khí. Sáu kiếm, hung lệ tàn nhẫn. Thất kiếm, hạo nhiên vô cùng. Chương 55, ta chọn thế đạo một mặt, chỉ có kiếm ý vô song. Giờ khắc này, Tùy Tà Cốc triển lộ ra hắn đặc hữu phong thái, kiếm thế của hắn hùng hồn mà bằng bạc, giống như là một tòa nguy nga núi lớn, cao không thể chạm, không có kẽ hở, bất luận cái gì thế công rơi vào kiếm của hắn vực bên trên đều không thể dung chuyển mảy may. Bùi Khánh thấy thế, không lùi mà tiến tới, khí thế càng cường thịnh, giống như quần quần hồng thủy một bản cuồn cuộn không ngớt, thân thể quanh mình kiếm sáng long lánh, sắc bén đến cực điểm, một kiếm đâm ra, vô tận kiếm quang quét sạch mà ra, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía kiếm kia vực quét sạch mà đi. Một kiếm này cặp khí tức lăng lệ, lại giống như gió lạnh quất vào mặt, cho người ta một loại ôn nhuận cảm giác, để cho người ta không nhịn được muốn đắm chìm trong đó, quên mất hết thảy phiền não ưu sầu. Phong hoa tuyết nguyệt người mãn ở giữa, một thế vui thích không biết sầu tư vị. Một kiếm này, phản phất mang theo một tia ma lực, để cho người ta hãm sâu trong đó. Trong khoảnh khắc, kiếm vực tràn ngập, chín kiếm cùng bay. Một kiếm ra, sơn hà nát. Hai kiếm ra, thiên địa tịch. Ba kiếm ra, mênh mông loạn. Bốn kiếm ra, mỗi người một vẻ. Năm kiếm ra, thiên hạ cùng tôn. Sáu kiếm ra, nhật nguyệt không huy. Thất kiếm ra, quỷ thần thúc thiết. Tám kiếm ra, thiên băng địa liệt. Chín kiếm ra, càn khôn câu diệt. Bùi Khánh chín kiếm đối Tùy Tà Cốc thất kiếm, lại như cũ chiếm cứ không được thượng phòng, thậm chí Tùy Tà Cốc cầm trong tay Xuân Thu kiếm đã tới gần đến Bùi Khánh trước người. Cảm nhận được chính diện truyền đến lạnh thấu xương kiếm thế, Bùi Khánh lông mày có chút nhíu lên, trên người hắn khí tức càng thêm mênh mông, tóc dài bay múa, áo đen bay phất phới, hắn ngẩng đầu, nhìn qua tới gần trước người Tùy Tà Cốc, trong miệng nói nhỏ, ta chọn thế đạo một mặt, chỉ có kiếm ý vô song. Nương theo lấy câu nói này rơi xuống, Bùi Khánh quanh thân kiếm ý càng hòn trước kia, chỉ gặp hắn giơ tay lên bên trong đại minh chu tước, một kiếm đâm ra, chỉ một thoáng, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, từng đạo hào quang màu đỏ thắm từ kiếm phong trô bắn giết mà ra, kiếm khí lăng lệ, muốn cắt hết thảy. Tùy Tà Cốc thần sắc chấn động, hắn cảm giác mình phảng phất xa vào đến trong vũng bùn, vô luận như thế nào dãy ruột đều thoát khỏi không xong. Bước chân hắn hướng về phía trước phóng ra, kiếm quang càn quét mà ra, chỉ gặp Tùy Tà Cốc bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình bay lên không, cánh tay hất lên, Xuân Thu kiếm đột nhiên ở giữa thoát ly bàn tay của hắn, hướng phía Bùi Khánh đáp xuống. Bùi Khánh thần sắc hờ hững, nhìn xem cái kia phi nhanh xuống Xuân Thu kiếm, hắn trong đôi mắt lộ ra bệ nghệ chi ý, trong tay đại minh chu tước lần nữa hướng về phía trước đâm ra, từng tia lửa lượn lờ lấy đại minh chu tước, hóa thành đáng sợ hỏa xạ, đốt cháy hết thảy, kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt. Phanh! Hai thanh lợi kiếm va chạm. Trong chốc lát, ánh lửa vang khắp nơi, chói lọi chói mắt. Khí cơ xen lẫn ở giữa, Tùy Tà Cốc nhất chỉ điểm ra, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm cương cô động thành hình, tách ra vô cùng sắc bén quang hoa, một kiếm này, thế tất yếu chạm phá Bùi Khánh kiếm thế. Nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Khánh thân thể bỗng nhiên run lên, thân thể lại hư không tiêu thất, chờ hắn lại lần nữa hiện hiện thời điểm, hắn thình lình xuất hiện tại Tùy Tà Cốc hậu phương. Ta chọn thế đạo một mặt, chỉ có kiếm ý vô song. Tùy Tà Cốc một kích thất bại, một tay chắp sau lưng đứng ngạo nghễ vào hư không, chậm rãi xoay người, nhìn qua Bùi Khánh. Ngự khí bình tĩnh nói ra, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Bùi Khánh khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không có phản bác, hỏi ngược lại, tiền bối cảm thấy kiếm của ta so với lúc ấy ngươi gặp phải Lý Thuần Cương như thế nào? Không thể so sánh, ngươi không phải hắn. Tùy Tà Cốc lắc đầu nói ra, không chỉ tu là chênh lệch rất xa, kiếm thuật cũng có khác biệt to lớn. Nghe vậy, Bùi Khánh cũng không sinh giận, ngược lại là cười ha ha, thần thái của hắn càng phát ra thư giãn thích ý, cả người tựa hồ đều buông lòng xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Tùy Tà Cốc nói, so với Đặng Thái A đâu, ta chưa thấy qua hắn, cũng không có giao thủ với hắn qua. Tùy ta cốc hồi đáp, cho nên ta không cách nào làm đánh giá. Có một vị lao tiền bối nói cho ta biết, ngươi nửa chân đạp đến vào đạo, ta muốn nhìn xem ngươi đạo là vật gì. Bùi Khánh vừa nói, trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên trang nghiêm lên, hắn gần từng chữ một, xin tiền bối chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, Bùi Khánh trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, cỗ kiếm ý này là Bùi Khánh từ thả câu bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, trong lòng của hắn đã dung hợp làm một, mặc dù không coi như viên mãn, nhưng cũng phi thường khủng bố. Tùy ta cốc nhìn Bùi Khánh một chút, hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi rèn luyện đạo sao? Bùi Khánh trong mắt có tình quang lấp lóe, ngữ khí bình tĩnh nói ra, tiền bối nguyện ý không? Tùy ta cốc thần sắc bất động, chậm rãi mở miệng nói ra, ta từ trước tới giờ không sẽ uổng phí khí lực của mình đi làm một kiện không dùng được sự tình, muốn cho ta giúp ngươi, ngươi cần muốn xuất ra có thể làm cho ta xuất toàn lực kiếm thuật. Vãn bối biết được. Bùi Khánh khẽ bước cằm, lập tức cầm trong tay đại minh chu tức một kiếm đâm ra, một kiếm này hoa lộ ảnh, kiếm thế phiếu miều khó tìm dấu hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể tìm đúng mấu chốt nhất tiết tấu. Đây là kiếm thuật cùng tâm linh kết hợp hoàn mỹ. Kiếm quang phiêu miều bất định, để cho người ta nhìn không thấu, một kiếm này, thẳng đến tùy ta cốc cổ họng, kiếm nhanh rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tùy ta cốc trước mặt. Tùy ta cốc trong mắt lóe ra dị sắc, xuân thu kiếm một kiếm vung ra. Mũi kiếm cùng mũi kiếm đụng chạm. Một trận tiếng len ken vang lên. Kiếm quang bốn phía. Tùy ta cốc cùng Bùi Khánh đồng thời rút lui mấy bước, mỗi lui một bước đều đem mặt đất dẫm ra một cái hố nhỏ, trọn vẹn lui về sau vài chục bước mới đình chỉ. Tùy ta cốc trong mắt nhiều một chút kinh ngạc, bất quá so không có biểu lộ ra, hắn nhìn chằm chằm Bùi Khánh nói, vừa rồi ta cũng không có nương tay, ngươi thế mà có thể ngăn cản ta một kiếm này, ngươi xác thực đáng giá tán thưởng. Tiền bối cảm thấy ta thất bại sao? Bùi Khánh cười hỏi. Ta không tin mình thất bại. Tùy ta cốc trầm mặc hồi lâu, chậm rãi phun ra một thanh âm. Vậy chúng ta tiếp tục thử một chút, xem ai trước nhịn không được. Bùi Khánh cười lớn một tiếng, trên thân khí thế điên cuồng tăng vọt, từng đạo kiếm khí vờn quanh ở bên cạnh, giống như triều tịch cuộn cuộn, mênh mông bàng bạc. Tới đi. Tùy ta cốc thần sắc nhất lắm, xuân thu trên thân kiếm lưu chuyển lên sáng chói vô cùng rực rỡ, xuân thu kiếm xẹt qua một đạo hoa mỹ quy tích, ám sát mà ra, công kích của hắn ngắn gọn mà bá đạo, từng đạo kiếm khí tung hoành gào thét, đem hư không xé rách, hướng phía Bùi Khánh quân giết tới. Một kiếm này, kinh diễm tuyệt luân, ta sẽ không lui. Bùi Khánh thần sắc bình tĩnh, không chỉ có cũng không lui lại, còn cầm kiếm dậm chân phóng đi, kiếm ý không tăng phản giảm, hắn muốn ma luyện cái kia một can phong thái. Một bước này, đã bước ra, Bùi Khánh liền sẽ không lui. Kiếm tâm thông minh, kiếm của hắn vĩnh viễn không bao giờ lui lại. Tùy ta cốc con ngươi hơi co lại, trong mắt của hắn nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, Bùi Khánh mang đến cho hắn một cảm giác thay đổi, hiện tại Bùi Khánh mỗi càng giống là một tên kiếm khách, một tên thẳng tiên không lùi, tuyệt không lùi bước kiếm giả. Đạo là vật gì? Tùy ta cốc đang khi nói chuyện, một kiếm đưa ra, một kiếm này không có bất kỳ cái gì sát phạt, giản dị tự nhiên, trên lưỡi kiếm mang theo vài phần ôn nhuận rực rỡ, tựa hồ ngay cả kiếm khí cũng tiêu tán không thiếu. Nhưng là, Bùi Khánh thần sắc lại từ từ ngưng trọng bắt đầu, bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này uy hiếp so trước đó mạnh hơn, đây là một loại cảm giác huyền diệu, liền như là hắn vừa mới bước ra một bước kia thời điểm giống như lúc. Chương 56, đạo vì ta ý, kiếm vì ta tâm. Đối mặt một kiếm này, Bùi Khánh không có dừng lại, vẫn như cũng lựa chọn xuất kiếm, động tác của hắn nhìn lên đến rất chậm, tựa như là đang tản bộ, nhưng lại nhanh đến kinh người. Mũi kiếm đâm ra, kiếm quang sáng chói. Trong chốc ngắn này, Bùi Khánh tựa hồ cùng Đại Minh Chu tức hợp hai là một, động tác của hắn, kiếm chiêu, khí chất đều trở nên liền thành một khối, phản phất hóa làm một thể. Hắn một kiếm đâm ra, kiếm mang nhanh đến mức cực hạn. Tùy ta cốc thần sắc y nguyên bình tĩnh như nước, trong tay hắn xuân thu kiếm lần nữa đâm ra, một kiếm này vẫn như cũ phát tố vô hoa, trên thân kiếm thậm chí còn lây dính một tia vũ bùn, nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này giản dị tự nhiên một kiếm, khiến cho kiếm chiêu càng hung hiểm hơn, phản phất muốn vỡ vụn vật vật. Một kiếm này y nguyên rất phổ thông, nhưng kiếm khí mạnh yếu lại hoàn toàn khác biệt, kiếm ý cao thấp càng là có cách biệt một trời. Đây là một thức rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa đại xảo nhược chuyết, phản phát quy chân, vô kiên bất tồi một kiếm. Bành! Hai thanh bảo kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Bùi Khánh lui về sau ba bước, mới đứng vững thân hình của mình, mà Tùy Tà Cốc lại chỉ là có chút lung lay mấy lần liền ổn định lại. Bùi Khánh lẩm bẩm nói, chính là thiên địa vạn vật, thiên địa chi đạo. Câu nói này nhìn như không đầu không đuôi, nhưng thật ra là tại trả lời Tùy Tà Cốc bắt đầu một câu kia. Tùy Tà Cốc lại hỏi, kiếm lại là vật gì? Kiếm, chính là binh khí. Bùi Khánh hồi đáp. Tùy Tà Cốc thần sắc không thay đổi, nói, binh khí. Kiếm của ta. Bùi Khánh nói ra. Kiếm của ngươi, có gì chỗ đặc thù? Tùy Tà Cốc hỏi. Bùi Khánh thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nói ra, kiếm của ta trong tay ta, chính là trên đời này nhất kiếm sắc bén. Kiếm nếu là binh khí, như vậy đạo lại biến thành binh khí sao? Tùy Tà Cốc hỏi lại. Kiếm, vẫn như cũng là kiếm. Bùi Khánh hồi đáp, nói, cũng như thế. Còn thiếu một chút. Tùy Tà Cốc thở dài nói, hắn nhìn ra cái gì, thế là hắn xuất thủ, một kiếm chém vào, kiếm khí cuồn cuộn, phảng phất dài giang đại sông trào lên mà ra, hết thảy chung quanh đều bị dìm ngập, mặt đất băng liệt, cây cối ngăn trở. Vâng. Đúng vào lúc này, chỉ gặp Bùi Khánh rút kiếm vung chạm, cường hành vô cùng lực lượng bộc phát ra, đem Tùy Tà Cốc chỗ thi triển ra kinh khủng công kích vỡ nát. Hai người đồng thời lui về phía sau, riêng phần mình đứng vững, lẫn nhau giằng co. Tùy Tà Cốc trầm giọng nói, một kiếm này không giống như là ngươi của mình kiếm. Chúng ta tập kiếm, cầu là nhanh, là tiêu dao, là thoải mái, há có thể câu nệ tại một thức, chỉ có bách gia chi trường, sở trường của trong nhà, tại kiếm pháp của mình. Bùi Khánh lắc đầu, lập tức ánh mắt của hắn trở nên sắc bén bắt đầu, nói ra, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục à? Mời. Tùy Tà Cốc cũng tập trung ý chí, làm tốt lại chuẩn bị nên chiến. Bùi Khánh bước chân phóng ra, mỗi bước ra một bước, thân ảnh của hắn liền cấp tốc bay vụt mấy mét, khi hắn rơi xuống đất mấy mắt, đã trùng sát đến Tùy Tà Cốc trước người.
Tùy Tà Cốc đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, trong tay Xuân Thu kiếm đưa ra, một kiếm càn quét, kiếm phong gào thét, mang theo một cỗ tốc sát, hướng phía Bùi Khánh quét sạch mà đi, kiếm thế hung mãnh. Bùi Khánh sắc mặt đạm mạc, trong tay hắn Đại Minh Chu Tức kiếm vung ra, kiếm quang lưu chuyển, thời hợt liền đem Tùy Tà Cốc công kích cả lại, ngay sau đó, hắn liền phát hiện Tùy Tà Cốc thế công lại thay đổi, lần này thế công càng thêm mãnh liệt, thẳng tiến không lùi, thẳng vào chỗ yếu hại, kiếm khí bức người. Một kiếm này, góc độ xảo trá quỷ quệ, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng Bùi Khánh xuất kiếm tốc độ cũng 10 phần nhanh, tùy tiện liền chặn lại Tùy Tà Cốc công kích. Ngươi nghĩ được chưa? Cái gì là đạo? Tùy Tà Cốc đột nhiên hỏi. Bùi Khánh sửng sốt một chút, nói: "Đạo." Trong miệng của hắn thì thào nhắc tới, tựa hồ lâm vào suy nghĩ, quanh thân khí cơ biên ảo khó lường, chợt mạnh chợt yếu, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Tùy Tà Cốc cười tủm tỉm nói: "Không nên gấp gáp, ta chờ mong ngươi mạnh nhất một kiếm." Nghe được Tùy Tà Cốc lời nói, Bùi Khánh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, bàn tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm của chính mình, dùng sức vừa gảy, vỏ kiếm bay múa, kiếm minh chênh chênh, đỉnh thai nhức óc, cả tòa Thương Lang núi phảng phất đều run một cái, một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức từ Đại Minh Chu Tức kiếm bên trên truyền ra. Bùi Khánh khí tức cũng tại liên tục tăng lên, một cỗ vô biên kiếm khí tràn ngập ra. Tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy? Tùy Tà Cốc thần sắc ngưng trọng bắt đầu, hắn có thể cảm nhận được khí thế kia vô cùng khổng lồ, phảng phất áp bách được bản thân không thở nổi đồng dạng. Đây là kiếm thế, một loại tuyệt thế kiếm thế. Bang! Bùi Khánh cầm trong tay Đại Minh Chu Tức kiếm, đột nhiên chém xuống. Giờ khắc này, thiên địa linh khí sôi trào, vô tận cuồng bạo kiếm ý ở trong thiên địa điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Bùi Khánh kiếm trong tay phảng phất sống lại đồng dạng, ánh kiếm vừng vực không chừng, kiếm thế càng ngày càng đáng sợ, không khí phảng phất đều muốn bốc cháy lên tới đồng dạng, nóng hổi nóng rực. Bùi Khánh xuất kiếm tốc độ quá nhanh, kiếm quang liên miên không ngừng, tựa như là trăm ngàn đạo kiếm quang cùng nhau chém ra. Tùy Tà Cốc thấy thế, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, Bùi Khánh rốt cục thi triển toàn bộ thực lực. Nhưng Tùy Tà Cốc cũng không có e ngại, bởi vì hắn đã biết Bùi Khánh kiếm chiêu, chiêu kiếm của hắn mặc dù uy thế ngập trời, nhưng căn bản không làm gì được chính mình. Bá. Tùy Tà Cốc xuất kiếm, kiếm khí như hồng, trong nháy mắt đúng là phá toái hư không, cùng Bùi Khánh đụng vào nhau. Phanh. Kiếm mang nổ vang, một vòng kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra, hai người đều là lùi lại, nhưng lại ai cũng không có làm bị thương ai. Tùy Tà Cốc ha ha cười nói: thông khoái à, bao lâu, ta cũng không đánh đến vui sướng như vậy lâm ly. Bùi Khánh cũng cười lên, nói, kiếm của ngươi đạo quả nhưng rất mạnh. Vậy còn ngươi? Tùy Tà Cốc hỏi. Bùi Khánh không có trả lời, hai cánh tay hắn mở ra, một cỗ bảng bạc kiếm khí phảng phất từ cửu thiên chút xuống đồng dạng, bao phủ lại hắn cùng Tùy Tà Cốc hai người. Bùi Khánh nhắm mắt lại, hắn cảm giác tinh thần của mình dung nhập vào cái kia cỗ kiếm khí bên trong, cảm ngộ thiên địa vật vật. Như thế nào đạo? Như thế nào kiếm? Đây là mấy ngày gần đây nhất, tất cả mọi người đều đang hỏi hắn vấn đề, hắn dựa theo trong lòng mình suy nghĩ, trả lời những vấn đề này. Thô sơ giản lược lĩnh ngộ được trong đó một tia chân lý. Ngày hôm nay, hắn cùng Tùy Tà Cốc giao thủ, Tùy Tà Cốc vượt xa qua hắn, nhưng Tùy Tà Cốc lại cũng không có hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, điều này cũng làm cho hắn mơ hồ đụng chạm đến tầng kia cửa ải. Hắn cảm giác mình cách tầng kia cửa ải không xa, hắn cách đạo cảnh giới, vẹn vẹn chỉ còn lại khoảng cách nửa bước, chỉ cần phóng ra một bước này, hắn liền có thể thành công đăng lâm đạo cảnh. Nửa ngày, một trận thanh phong Phật đền, gợi lên Bùi Khánh trên trán tóc cắt ngang trán, hắn từ từ mở mắt, trong mắt tách ra sáng chói chói mắt kiếm mang, mặc dù người không động, nhưng này lăng lệ đến cực điểm kiếm ý lại phô thiên cái địa hướng phía Tùy Tà Cốc bao phủ tới. Đạo vì ta ý, kiếm vì ta tâm. Hôm nay, Bùi Khánh rốt cục bước ra nửa bước, cảm thụ được đập vào mặt kiếm ý, Tùy Tà Cốc khỏe miệng hiện hiện một vòng sán lạn tiêu dung, nói ra, thật đáng mừng, ngươi bây giờ giống như ta, chỉ nửa bước đã nhập đạo, loại này kinh người lực lĩnh ngộ, thật sự là kinh thế hai tụ. Bùi Khánh nghe vậy không có trả lời, thần sắc bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào, hắn chậm rãi giơ lên Đại Minh Chu Tước, nhàn nhạt nói ra, xin chỉ giáo. Chương 57, Vô Tình Kiếm, Hữu Tình Kiếm, Thiên Kiếm, Ma Kiếm, Nhân Gian Kiếm. Người ta cảnh giới đã không kém bao nhiêu, chỉ giáo đã không có cần thiết. Tùy Tà Cốc khoát tay cự tuyệt, hắn nhìn chằm chằm Bùi Khánh, chân thành nói, nếu bàn về tuổi tác, ta lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi, xưng hô ta một tiếng tiền bối, cũng không thể nói không, hôm nay, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Tạo hóa? Bùi Khánh nhíu mày, không hiểu nhìn xem Tùy Tà Cốc. Thế gian cái gọi là đạo có rất nhiều loại, nhưng là kiếm tu đạo chỉ có cố định mấy loại. Tùy Tà Cốc chậm rãi nói ra, vô tình nói, hữu tình đạo, thiên đạo, ma đạo, nhân gian đạo, mà ta tu chính là vô tình nói, bất quá chỉ tu nửa thành. Bùi Khánh nghe vậy ánh mắt lấp lóe một phen, hỏi, Lý Lao Kiếm Thần là tu cái gì đạo? Lý Thuần Cương. Tùy Tà Cốc ánh mắt bên trong lộ ra một vòng phức tạp, chợt đắng chát nói ra, hắn tu chính là bản tâm, tu chính là mình, hắn không tin thượng tiên, chỉ tu bản ý, nếu như không nên nói một cái, hắn hẳn là thuộc về nhân gian đạo. Nhân gian đạo. Bùi Khánh thấp giọng nhấm nuốt cái này ba chữ, thần sắc có chút phức tạp, hắn trầm mặc một lát, hỏi, ngươi cảm thấy ta vừa mới thi triển kiếm ý, thuộc tại cái gì đạo? Tùy Tà Cốc ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Bùi Khánh, nói, ngươi tu lý đạo, không thuộc về cái này năm đạo bất kỳ một đạo, liền giống như Lý Thuần Cương, chỉ tu mình, không hỏi thương sinh, không hỏi quỷ thần, kiếm đạo của ngươi khả năng tiếp cận nhất Lý Thuần Cương kiếm đạo. Vừa mới một kiếm kia, để hắn nhớ lại lần đầu gặp phải Lý Thuần Cương thời điểm, Lý Thuần Cương liền đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời. Hắn dáng người cao gầy thẳng tắp, toàn thân để lộ ra lăng lệ chi khí, giống như một vị tuyệt thế kiếm tiên, tùy tiện huy động một kiếm đều phảng phất có thể phá diệt cửu tiêu thập địa đồng dạng. Đặng Thái A đâu? Bùi Khánh lại hỏi. Hắn tu chính là thiên đạo. Tùy Tà Cốc cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói ra, nhưng lại không giống thiên đạo, nếu như không nên nói, hẳn là bồi hồi tại thiên đạo cùng nhân gian đạo ở giữa. Bùi Khánh nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi, còn có thể dạng này? Kiếm tu mặc dù chỉ có cố định năm loại nói, nhưng là cho tới nay không có nói qua có tính hạn chế,
chúng ta kiếm tu thủy trung tu chính là mình trong lòng kiếm, theo đuổi là bản tâm cực hạn, về phần thiên đạo, nhân gian đạo loại hình cũng không trọng yếu. Tùy Ta Cốc chậm rãi lắc đầu, nói, coi ngươi cảm thấy cách đạo càng ngày càng xa thời điểm, mới là khoảng cách đạo càng ngày càng gần thời điểm. Bùi Khánh nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, có lẽ ta trước kia hoàn toàn chính xác đi lệch đường. Ngươi nói, kỳ thật đã rất tiếp cận Lý Thuần Cương, chỉ cần ngươi có thể thủ vững bản tâm, tương lai chưa chắc sẽ không siêu việt hắn, thậm chí siêu việt năm đó Lữ Tổ cũng khó nói. Tùy Ta Cốc giọng bình tĩnh nói, đối với Bùi Khánh, hắn là thật thưởng thức, tuổi còn trẻ như thế liền có thành tựu như thế này, đợi một thời gian, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bùi Khánh đột nhiên hướng phía Tùy Ta Cốc thi lễ một cái, ôm quyền cung kính nói, có thể lại chỉ giáo một phen. Tùy Ta Cốc khẽ gật đầu, nói, mặc dù không biết vì cái gì người khăng khăng vân kiếm, nhưng lão phu cũng vui vẻ đến cùng ngươi giao lưu một phen. Bùi Khánh thở dài nói, mời, mời. Tùy Ta Cốc đồng dạng làm một cái tư thế xin mời. Hai người đều cầm kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa đối phương, một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức trong nháy mắt từ trên thân hai người bạo phát ra. Tùy Ta Cốc một mạch chuyển âm dương, chân đạp kiếm cương, cả người giống như kiếm tiên lâm trần phiêu giật linh động, bước ra một bước, thân hình của hắn đã biến mất không thấy, thời điểm xuất hiện lại, đã đến Bùi Khánh sau lưng. Hắn thủ đoạn run run ở giữa, trường kiếm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng về Bùi Khánh mặt đâm tới. Một kiếm này rất chậm, nhưng lại rất nhanh. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, Bùi Khánh có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa. Tùy Ta Cốc mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng khắc ở trong óc hắn, nhưng là hắn muốn tránh né một kích này cũng rất khó làm đến, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, liền ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Mặc dù như thế, hắn nhưng như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, trong cơ thể hắn khí cơ vận chuyển, trong tay đại mình chu tức kiếm tách ra chói mắt kiếm mang, đột nhiên triệt thoái phía sau, khó khăn lắm tránh né một kiếm này, đồng thời trở tay chém giết ra một kiếm. Một kiếm này giản dị tự nhiên, nhưng lại tràn đầy lực cảm giác, kiếm thế hùng hồn vô cùng, ẩn chứa vô tận lực lượng. Chôi này đại minh chu tức dưới ánh mặt trời, lộ ra càng thêm sáng chói chói mắt. Nhưng một kiếm này lại bị Tùy Ta Cốc dùng Xuân Thu kiếm hời hợt chặn lại, thân hình hắn nhảy lên, Xuân Thu kiếm chấn động, đem Bùi Khánh đẩy lui, đồng thời thân ảnh lại lần nữa xuống tới, một kiếm đưa ra, trăm kiếm cùng bay, thiên kiếm quét ngang, vạn kiếm xuyên vân. Kiếm ý phun trào, kiếm pháp uy thế đột nhiên tăng. Vô tình kiếm ngược lại có tình kiếm, hữu tình đến tuyệt tình, vô tình đến cực hạn, cái gọi là hữu tình, không có gì hơn trong một ý niệm, một cái mắt. Tùy Ta Cốc kiếm, mang theo nồng đậm vô cùng sát phạt chỉ khí. Kiếm quang lấp loé, tung hoành khoái động. Một kiếm nhanh giống như một kiếm hung ác giống như một kiếm mạnh hơn một kiếm. Tuy là chỉ giáo, nhưng Tùy Ta Cốc không có chút nào lưu tình ý tứ, mỗi một kiếm đều thẳng bức Bùi Khánh yêu hại, muốn dồn vào tử địa cho thông khoái. Bùi Khánh ngăn cản ở giữa, không ngừng quan sát Tùy Ta Cốc vô tình kiếm, đồng thời trong tay hắn đại mình chu tức kiếm cũng đang không ngừng biên hóa chiêu số, kiếm thế như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, cùng Tùy Ta Cốc kịch đấu ở cùng nhau. Hảo tiểu tử, lại còn có thể trong đối chiến nhất tâm nhị dụng, đã ngươi muốn nhìn rõ ta vô tình, vậy ta liền để ngươi triệt để lĩnh ngộ một phen, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tùy Ta Cốc cười ha ha lên, thế công của hắn càng thêm cuồng bạo lên, kiếm thế càng ngày càng hung mãnh, như là giang hà vỡ đê, xôi trào mãnh liệt. Bùi Khánh thì làm gì chắc đó, chiêu kiếm của hắn đơn giản, không có hoa lệ chói lọi chiêu thức, duy chỉ có cái kia khí thế một đi không trở lại, mới là hắn kiếm pháp tỉnh tùy chỗ, mỗi một kiếm xuất xứ đều làm người nhìn không thấu, nhưng lại có khí thế một đi không trở lại. Hai người kiếm chiêu đều là đơn giản nhất kiếm chiêu, nhưng là tại kiếm thuật bên trên, lại vừa có riêng phần mình tinh diệu, theo thời gian chuyển rời, Bùi Khánh thích ứng càng thêm thuận buồm xuôi gió, kiếm thế của hắn lại mơ hồ cùng Tùy Ta Cốc kiếm thế sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Ngươi vậy mà tại thôi diễn ta vô tình kiếm. Tùy Ta Cốc cảm nhận được Bùi Khánh kiếm thế bên trên biến hóa, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, nói, cái này, loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, Bùi Khánh loại này cơ hồ đã đến biến thái lực lĩnh ngộ, tại trong sự nhận thức của hắn, coi như 800 năm trước Lữ Tổ cũng làm không được. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như Lữ Tổ cùng Bùi Khánh ở vào cùng một thời đại, Bùi Khánh đối kiếm đạo lý giải có thể làm được treo lên đánh Lữ Tổ. Chương 58, lòng ta cũng không lạnh. Thiên hạ kiếm tu đâu chỉ ngàn vạn, nhưng có thể có hy vọng đạt tới Lữ Tổ loại trình độ kia, chỉ sợ chỉ có một mình ngươi đi. Tùy Ta Cốc thở dài một tiếng, thu hồi nguyên bản hứng hở, bắt đầu nghiêm túc ứng phó bắt đầu, mặc dù chỉ là chỉ giáo, nhưng là hắn cũng không muốn thua. Nghĩ tới đây, Tùy Ta Cốc không nói thêm lời, kiếm thế của hắn biến ảo khó lường, mỗi một kiếm xuất xứ đều hoàn toàn để cho người ta suy nghĩ không thấu. Kiếm ý của hắn tại sao có thể như vậy cổ quái? Bùi Khánh lông mày dần dần cau chặt bắt đầu, hắn phát hiện, mình vậy mà bắt đầu xem không hiểu Tùy Ta Cốc kiếm pháp căn nguyên. Ngươi đang nghĩ, vì cái gì kiếm thế của ta đột nhiên thay đổi? Tùy Ta Cốc cười ha ha một tiếng, nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, kiếm là sống, tùy tâm mà lên, tự nhiên là biến ảo khó lường. Ngươi bây giờ đang đứng ở giai đoạn này, nhưng là ngươi cũng không hề hoàn toàn tiếp nhận nó, ngươi thủy chung bị kiếm chiêu cùng của ngươi kiếm ý trói buộc. Chẳng lẽ ta một đường khiêu chiến tới tất cả mọi người, đều không rõ ngươi nói đạo lý sao? Bùi Khánh cau mày hỏi. Nếu bàn về cảnh giới cùng tạo nghệ, tự nhiên là không kém nhiều, nhưng nếu là luận đối đạo lý giải, các ngươi lại kém xa lắc. Tùy Ta Cốc lắc đầu, hắn một bên xuất kiếm, một bên tiếp tục nói, ngươi cùng nhau đi tới, gặp quá nhiều người kiếm, cứ việc đối ngươi kiếm đạo có trợ giúp rất lớn, nhưng dạng này thật không tốt, ngươi bây giờ tình huống, tựa như là một thanh kiếm ở trong nước chìm nổi. Ngươi nhìn xem những cái kia kiếm tại tầm mắt của ngươi bên trong tới lui, nhưng này chút kiếm quý tích là cố định, ngươi chỉ cần nhìn xem chính là, không thể đi xâm nhập lĩnh ngộ. Bùi Khánh rơi vào trầm mặc, một bên ngăn cản Tùy Ta Cốc kiếm thế, một bên trong lòng không ngừng nhai nuốt lấy hắn theo như lời nói. Vài ngày trước, Độc Cô Cầu Bại chỉ dạy mình như thế nào nhập đạo, liền cảm thấy mình kiếm đạo căn bản không có vấn đề. Cho tới hôm nay cùng Tùy Ta Cốc giao thủ về sau, bị đối phương tùy tiện nhìn ra bản thân nhược điểm, hắn mới hiểu được, nguyên lai mình sai, với lại sai rất thái quá, mình đối với kiếm đạo lý giải vẫn tồn tại rất nghiêm trọng lỗ thủng.
Tùy Tà Cốc tiếp tục xuất kiếm, lần này kiếm thức bén nhọn hơn, càng bá đạo hơn, kiếm ý của hắn càng thêm thuần túy, càng thêm cương mãnh, hắn tựa hồ không để ý Bùi Khánh phòng thủ, chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền sẽ đưa ra một kiếm, một khi tìm tới cơ hội thích hợp, liền sẽ không chút do dự xuất kiếm. Thân người loạn. Tùy Tà Cốc từ tốn nói, lập tức, trung quanh thân thể hắn khí lưu bỗng nhiên trở nên ám trầm bắt đầu, cả người hắn tựa hồ dung nhập trong không khí, kiếm thế của hắn biến ảo khó lường, nhanh chóng hướng Bùi Khánh đâm tới. Lòng ta không có loạn. Bùi Khánh ngữ khí bình tĩnh, không có nhận đến Tùy Tà Cốc lời nói ảnh hưởng, mũi kiếm của hắn có chút chuyển động, đồng thời thân thể cũng biến hóa theo bắt đầu, như chậm thực nhanh, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, hắn vẫn còn đang quan sát Tùy Tà Cốc vô tình kiếm thế, tham khảo tỉnh tùy trong đó, tăng lên kiếm thế của chính mình. Kiếm của ngươi loạn. Tùy Tà Cốc tiếp tục nói, thân thể của hắn bốn phía khí cơ bỗng nhiên cuồng bạo bắt đầu, công kích của hắn cũng càng hung mãnh hơn bắt đầu, nhưng là Bùi Khánh vẫn như cũ bất vi sở động, kiếm thế càng phát ra vững chắc, cả người chung quanh kiếm thế vững như Thái Sơn, mặc cho bằng Tùy Tà Cốc không ngừng công kích, vẫn không có lộ ra sơ hở. Kiếm của ta, trong tay. Bùi Khánh ánh mắt sáng ngời, tiếp cận Tùy Tà Cốc, thần sắc của hắn tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cả cá nhân trên người khí cơ càng phát ra cường thịnh, cả người khí chất biến phiếu miểu bắt đầu, phản phất không thuộc về mảnh này thế gian, đôi mắt của hắn lóe ra tinh mang, kiếm của hắn đã triệt để cùng hắn đục lá một thể. Tiểu tử này, Tùy Tà Cốc con ngươi hơi co lại, hắn nhìn ra được, Bùi Khánh tựa hồ bắt được đạo chân lý. Lòng ta không có loạn, kiếm của ta cũng không có loạn. Bùi Khánh ngữ khí bình tĩnh, nhưng là kiếm thế của hắn lại so lúc trước càng thêm kinh người, đây là một cỗ tuyệt cường tín niệm, cả người hắn kiếm ý cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khoảnh khắc, Tùy Tà Cốc cảm giác Bùi Khánh cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, phản phất đổi thành một người khác, cả người khí chất đều biến lạnh lạnh bắt đầu, đây là một loại bảng quan cảm giác, tâm linh của hắn trong suốt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, mà kiếm thế của hắn thì tràn ngập một loại băng lãnh túc sát hương vị, cả người hắn kiếm thế trong nháy mắt phát sinh cải biến cực lớn. Hắn thế mà đem hai cái này kết hợp với nhau. Tùy Tà Cốc tự lẩm bẩm, Bùi Khánh kiếm thế đã triệt để siêu thoát ra ban đầu hình thái, lột xác thành hữu tình vô tình cảnh giới. Cái này là khó khăn nhất nắm giữ đạo. Tình một chữ này, nhìn như phổ thông, nhưng lại là khó khăn nhất nắm lấy. Là Bùi Khánh tâm linh trong suốt đến đem vô tình kiếm đạo cùng hữu tình kiếm đạo dung hội cùng một chỗ, từ đó sáng tạo ra bực này mới kiếm đạo thời điểm, đây mới thật sự là đạo hình thức ban đầu. Lúc này, Bùi Khánh đối tại kiếm ý của mình sinh ra một loại nào đó kỳ lạ cảm ngộ, kiếm của hắn thay đổi, trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm lăng lệ, hắn khí tức cả người cũng biến thành càng thêm xuất trần, phản phất một tên bỏ tình cảm kiếm tiên. Giờ khắc này, hắn thất tình lục dục cân bằng tới cực điểm. Chanh! Bùi Khánh một kiếm chém ra, mang theo một tia phiêu miểu cảm giác, kiếm khí khuấy động, một sợi kiếm ý vạch ra một đầu đường vòng cung, trong nháy mắt hướng phía Tùy Tà Cốc chém tới. Ấm ẩm. Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, một nguồn sức mạnh mênh mông. Đông nhiên bạo tạc, Tùy Tà Cốc bay rót ra ngoài mấy chục trượng, mới ngừng lại được, nhưng là trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ tức giận, ngược lại là lộ ra vẻ tán thưởng, hắn biết Bùi Khánh đã bước vào mình không có đạt tới hoàn toàn mới cấp độ, chân chính nhập đạo. Người thay đổi, hiện tại tựa như là một cái vô tình vô dục kiếm tiên, lạnh lùng vô tình, không vui không buồn, loại cảnh giới này mới thật sự là vô tình kiếm đạo. Tùy Tà Cốc thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch, cái gì gọi là kiếm khách chấp niệm, kiếm đạo của ngươi, theo đuổi đã không chỉ là giết chóc, còn có kiếm đạo bản thân hàm nghĩa. Lòng ta cũng không lạnh. Bùi Khánh một kiếm đưa ra, bay thẳng Tùy Tà Cốc diện mục, một kiếm này thực sự quá nhanh, nhanh đến đã nhận ra, nhưng không có phản ứng chút nào cơ hội. Kiếm đến, ý tán. Một kiếm này, tại thời điểm mấu chốt nhất, ngừng lại. Cái kia đạo vô tình kiếm thế, vững vàng dừng lại tại khoảng cách Tùy Tà Cốc mi tâm mây tốc địa phương, tiến thêm một bước, Tùy Tà Cốc mi tâm chỉ sợ đều muốn bị quán xuyên. Tùy Tà Cốc ngơ ngác nhìn lên trước mắt dừng lại một kiếm này, tại cái này tất sát một kiếm bên trong, hắn thấy được rất nhiều thứ, giờ khắc này, trong lòng của hắn tựa hồ mở ra một cánh cửa. Một kiếm này là Bùi Khánh có qua có lại, là Bùi Khánh đưa cho Tùy Tà Cốc lễ vật, mặc dù một chiêu này chỉ có đơn giản một chiêu, cũng không phải là cao thâm kiếm thuật, nhưng nó lại là chân chính ẩn chứa vô tình kiếm, không cách nào dùng kỹ xảo bù đắp, một chiêu này liền xem như Tùy Tà Cốc muốn thắng qua đều muôn vàn khó khăn. Cảm ơn. Tùy Tà Cốc ánh mắt phức tạp nhìn thoáng hiện qua xa xa Bùi Khánh, hắn biết đây là Bùi Khánh muốn cho chính hắn bước vào vô tình kiếm đạo, cho mình triển lộ vô tình. Không khách khí. Bùi Khánh nói ra, giờ này khắc này cả người hắn hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở, hữu tình đạo kết hợp vô tình nói, để hắn triệt để thoát khỏi trói buộc, đi đến mình đạo. Từ nay về sau, hắn bước vào chân chính kiếm đạo. Chương 59, Thiên Hạ Kiếm Đạo thứ 3, Hoa Đào Kiếm Thần Đặng Thái A. Hôm nay luận kiếm, là ngươi thắng. Tùy Tà Cốc cuối cùng nói ra mình không nguyện ý thừa nhận sự thật, mặc dù không có minh xác phân ra thắng bại, nhưng là Bùi Khánh biểu hiện ra thiên phú, đủ để cho Tùy Tà Cốc bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Bùi Khánh chắp tay thi lễ một cái, hắn biết rõ, nếu không phải Tùy Tà Cốc, có lẽ hắn còn tại một đầu lối rẽ bên trên càng chạy càng xa, mà Tùy Tà Cốc có thể nói cho hắn biết trận tướng, trợ giúp hắn phóng ra một bước kia, với hắn mà nói đã đủ rồi. Chỉ điểm sai lầm không dám làm. Tất cả đều là chính ngươi lĩnh ngộ. Tùy Tà Cốc giận dữ nói, hắn chợt phát hiện mình khả năng đã già, người tuổi trẻ thế giới đã cùng hắn dần dần từng bước đi đến. Cáo tử. Bùi Khánh không có nhiều lời, xoay người rời đi. Nhìn xem Bùi Khánh dần dần bóng lưng biến mất, Tùy Tà Cốc lắc đầu, tự đủ, hắn đã trải qua tìm tới chính mình nói, đây là chuyện tốt, đáng tiếc, hắn không có chấp niệm, một người không có chấp niệm thời điểm, chính là cô độc thời điểm. Vạn Phong khách sạn. Loan Loan đứng tại bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua trên đường phố lui tới người đi đường, chờ đợi Bùi Khánh trở về. Ngươi đang nhìn cái gì? Bùi Khánh âm thanh âm vang lên. Trông thấy Bùi Khánh trở về, Loan Loan nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng hỏi, có bị thương hay không? Đây chính là Tùy Tà Cốc, liền là hắn gây mất Lý Thuần Cương một tay, ngươi không sao chứ? Bùi Khánh cười lấy nói ra,
không có việc gì. Thật không có chuyện gì sao? Trông thấy Bùi Khánh Tiếu Dung, không biết thế nào, nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng nói cụ thể, nàng lại không nói ra được. Không có việc gì. Bùi Khánh trả lời khẳng định nói, hắn nhìn về phía ngoài phòng, thần sắc ngưng lại, nói, ngươi cảm thấy ta có thể làm được vô địch thiên hạ sao? Theo ta hiểu rõ, ngươi một đường vân kiếm, chưa từng có thua qua. Loan Loan chậm rãi đi đến trước bàn, bưng lên nước trà trên bàn, cho Bùi Khánh rót chén nước, đưa tới Bùi Khánh trước mặt. Ta thắng Diệp Cô Thành không lâu, gặp Lý Thuần Cương. Bùi Khánh trầm mặc một lát, tiếp tục nói ra, khi đó, ta ngay cả hắn ba ngón đều không có chống đỡ xuống dưới. Ba ngón? Làm sao có thể? Loan Loan nghe vậy kinh hãi, nàng biết Lý Thuần Cương lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới Bùi Khánh vậy mà ngăn không được hắn ba chiêu. Bùi Khánh nói tiếp, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Loan Loan nghỉ hoặc nhìn Bùi Khánh, nàng có chút không quá lý giải Bùi Khánh vì sao đột nhiên nhắc lên chuyện này, nàng biết Bùi Khánh tính cách lạnh lùng, ngoại trừ kiếm bên ngoài, cơ hồ sẽ rất ít quan tâm sự tình khác. Bùi Khánh nhìn xem ngoài phòng trên đường phố vội vàng mà qua đám người, ánh mắt rơi vào một cái hướng khác, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói, nếu như ta hiện tại đi tìm hắn, ta có thể thắng sao? Ngươi cũng không phải là muốn nhảy qua còn lại ba vị, trực tiếp đi vấn kiếm Lý Thuần Cương a? Loan Loan trừng lớn hai con ngươi, nàng có chút khó có thể tin, dù sao dưới cái nhìn của nàng, coi như Lý Thuần Cương không tại kiếm đạo 10 đại tông sư bằng đơn, cũng không phải tùy tiện liền có thể chiến thắng. Bùi Khánh kiên định nói ra, sẽ không, ta sẽ khiêu chiến xong ba người còn lại, sau đó lấy thiên hạ kiếm đạo tông sư đệ nhất thân phận, khiêu chiến hắn. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi không phải đi khiêu chiến Độc Cô Cầu bại liền tốt. Loan Loan vô vô bộ ngực, thở dài nhẹ nhõm, nói thật, khi nghe thấy Bùi Khánh chuẩn bị khiêu chiến Lý Thuần Cương thời điểm, trong nội tâm nàng là bồn chồn, sợ Bùi Khánh xúc động phía dưới hiện tại liền đi khiêu chiến. Bùi Khánh lạnh nhạt nói ra, ta muốn vấn kiếm thiên hạ kiếm khách. Ta nhìn ngươi không nên gọi thiên kiếm, phải gọi kiếm si. Loan Loan trợn nhìn Bùi Khánh một chút, nàng có chút không hiểu rõ ra hỏa này trong đầu đến cùng suy nghĩ gì, loại chuyện này có cần phải gấp ở hiện tại đi làm sao? Ngươi không hiểu, đây là ta nhất định phải làm. Bùi Khánh ánh mắt có chút lấp lóe, dường như lâm vào một loại nào đó hồi ức, hơn nửa năm trước kích hoạt hệ thống về sau, hệ thống cho hắn nhiệm vụ thứ nhất liền là vấn kiếm 10 đại kiếm đạo tông sư, bây giờ còn kém 3 cái, Bùi Khánh không biết mình phải dùng nhiều thiếu tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng mặc kệ cần phải bao lâu, hắn đều sẽ không buông tha cho, bởi vì hắn đã tìm được thuộc về mình con đường, đó chính là vấn kiếm thiên hạ kiếm khách. Loan Loan tò mò hỏi, ngươi đánh tính lúc nào đi vấn kiếm Đặng Thái a? Gặp phải hắn thời điểm. Bùi Khánh bưng lên ly trà trước mặt, nhấp một hớp nhỏ nước trà, sau đó nhìn bầu trời trời chiều, khóe miệng giơ lên một tia đường cong, tự lẩm bẩm, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Bùi Khánh khiêu chiến Tùy Tà Cốc đồng thời tin tức thắng lợi, rất nhanh liền trong giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn, làm giang hồ 10 đại kiếm đạo tông sư bài danh đệ tứ Tùy Tà Cốc, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong lúc khiếp sợ, tự mình ra mặt chứng minh mình bại bởi Bùi Khánh. Chuyện này lên men đồng thời, một chuyện khác cũng chân kinh người trong thiên hạ, ma môn mạnh nhất Tà Vương Thạch Chỉ Hiên chết rồi, đồng thời giết chết hắn liền là Bùi Khánh, toàn bộ ma môn đã đem Bùi Khánh cùng Loan Loan liệt vào ma môn công địch, chỉ cần ma môn đệ tử gặp phải, liền là không chết không thôi cục diện. Cùng lúc đó, giang hồ các nơi thế lực dục dịch, bọn hắn đang quan sát, đang chờ đợi, nhìn phải chăng có thể thừa cơ kiếm tiện nghi, dù sao Thạch Chỉ Hiên một chết, trong ma môn bộ khẳng định hỗn loạn không chịu nổi, mà dưới tình huống như vậy, ai cũng có thể cướp đoạt ma giáo truyền thừa. Thạch Chỉ Hiên chết, hắn chết tại Bùi Khánh dưới kiếm. Thạch Chỉ Hiên thế mà bị một cái văn bối chém giết, cái này sao có thể? Ta nhớ được, Thạch Chỉ Hiên là lục địa thần tiên a. Bùi Khánh cũng là lục địa thần tiên sao? Tựa như là đột phá, lúc này mới bao lâu? Toàn bộ giang hồ đều sôi trào, tên Bùi Khánh lần nữa lửa khắp thiên hạ, không chỉ là người trong võ lâm, càng là dân gian bách tính cũng nghị luận ở một, thậm chí ngay cả các quốc gia trên triều đình cũng có người thảo luận vấn đề này. Bùi Khánh, Bùi Khánh, hắn là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Người này đến cùng lai lịch ra sao? Vô số chất vấn âm thanh tại các đại đế quốc triều đình quan viên trong miệng truyền ra, bọn hắn đối với cái này tên là Bùi Khánh người tràn ngập tò mò, nhưng lại không tìm ra manh mối, chỉ có Xích Tiêu kiếm hiệp cùng vấn kiếm các đại kiếm đạo tông sư ghi chép. 7 ngày sau, một chỗ hồi hương sân nhỏ. Kiếm Đồng Tam Lộc lo lắng nhìn xem ngồi ở trong viện uống rượu Đặng Thái A nói ra, lao ra, cái này Bùi Khánh thật đúng là lợi hại a, hắn kế tiếp sẽ phải tìm tới ngươi đi. Đặng Thái A uống rượu tay dừng một chút, trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng ta? Có lẽ đâu. Hắn nhưng là đến nay không có bại cho bất luận kẻ nào, nghe nói còn có thể giống Lý Lao kiếm như thần, có thể kiếm khai thiên môn. Tam Lộc có chút khẩn trương nói, Bùi Khánh biểu diễn ra thực lực, làm hắn cũng cảm giác mình ra lão gia không phải là đối thủ. Đặng Thái A nghe vậy khẽ cười một tiếng, tiếp tục uống rượu, phảng phất căn bản vốn không đem chuyện này để vào mắt, lo lắng nói, ta cũng rất tò mò, hắn hiện tại đến tột cùng là loại cảnh giới nào? Tào gia, ngươi muốn đi ứng chiến sao? Tam Lộc có chút do dự nhìn xem Đặng Thái A, mặc dù hắn rất muốn tự mình lao ra lập tức xuất thủ đánh bại Bùi Khánh, nhưng hắn lại có chút không tin tự mình lao ra có thể đánh thắng Bùi Khánh. Đặng Thái A liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho là ta không được? Cái này, không dám, nhưng lão gia ngươi cũng biết, Bùi Khánh gia hỏa này thực sự mạnh quá mức. Tam Lộc ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đặng Thái A nhàn nhạt lên tiếng, khoan thai tự đắc vuốt vuốt trong lòng bàn tay cái kia một chỉ hoa đào nhánh, đột nhiên hỏi, Tam Lộc, ngươi nói ta gieo xuống biên này cây đào thế nào? Tam Lộc sững sờ, ngẩng đầu nhìn trong viện chập chờn cây đào, nói ra, rất tốt. Đặng Thái A đứng lên đến nói ra, đã nó dáng dấp rất tốt, vậy ngươi liền tiếp tục hảo hảo chăm sóc nó a. Lao ra, ngươi muốn đi làm gì? Tam Lộc ngạc nhiên nhìn xem Đặng Thái A rời đi sân nhỏ, không khỏi có chút mắt trợn tròn, nhà hắn lao ra có ý tứ gì? Đặng Thái A thân ảnh từ từ đi xa, thanh âm phiêu đãng tại sân nhỏ trên không, ta đi tìm một cái bạn mới uống hai chén. Tam Lộc trở nên hoảng hốt, tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tự mình lao ra như thế có nhã hứng thời điểm. Hắn lắc đầu, một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến trong viện dáng dấp yếu điệu cây đào bên trên, miệng bên trong nhắc tỏi nói, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân, không phụ mỹ nhân ân.
Chương 60, thưởng hoa đào thứ nhất, uống rượu thứ hai, dùng kiếm thứ ba, giết người kém nhất. Nguyệt sắc mông lung, gió mát phất phơ.
Bùi Khánh ngồi tại trong lương đình thưởng thức rượu, nhìn xem đi vào đình nghỉ mát Đặng Thái A nhàn nhạt nói ra, người rốt cuộc đã đến.
Đặng Thái A bình tĩnh hỏi ngược lại, ta nên tới sao?
Mời ngồi, nếm thử cái này ấm tốt nhất chúc diệt thành.
Bùi Khánh không có trả lời, đưa tay chỉ đối diện, phối hợp đổ hai bát rượu, trong đó một bát đẩy lên Đặng Thái A trước người.
Đặng Thái A hít sâu một hơi, say mê tại cỗ này hương thuần mùi rượu bên trong, tán thán nói, rượu không sai.
Bùi Khánh nhíu mày, hỏi, ngươi không uống?
Không uống.
Đặng Thái A khẽ cười một tiếng.
Bùi Khánh hỏi, a,
vì cái gì?
Đặng Thái A trực tiệt lộ quyền, bởi vì ngươi tương đối nguy hiểm.
Ngươi cũng không tệ a.
Bùi Khánh cười híp mắt nhìn chằm chằm Đặng Thái A nói ra.
Đặng Thái A đồng dạng nhìn xem Bùi Khánh, cười nói, cũng vậy.
Bùi Khánh uống rượu một ngụm, chậm rãi hỏi, ngươi sợ ta sao?
Tại sao phải sợ?
Đặng Thái A hỏi ngược lại.
Ngươi không sợ thua với ta?
Bùi Khánh lại hỏi.
Từ ta cầm kiếm bắt đầu, liền không có bại bởi qua người khác.
Đặng Thái A bình thản nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, để cho người ta không thể nghi ngờ.
Thật không uống?
Bùi Khánh tiếp tục hỏi.
Đặng Thái A trầm mặc một lát sau mới bưng lên trước mặt chén kia rượu, uống một hơi cạn sạch, đem cái chén không đặt ở trên bàn đá, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Bùi Khánh, nói, ngươi đây,
sợ ta sao?
Bùi Khánh mỉm cười, bưng lên ly rượu trước mặt nhẹ nhàng nhấp một hốc nhỏ, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không sợ.
Ngươi ngược lại là một cái rượu nhân.
Đặng Thái A gật đầu nói,
ngươi càng là một cái có ý tứ rượu nhân.
Bùi Khánh tựa hồ rất ưa thích cùng Đặng Thái A nói chuyện, đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, đem thả xuống cái chén không, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn.
Ta tự cho là mình, thưởng hoa đào thứ nhất, uống rượu thứ hai, dùng kiếm thứ ba, duy chỉ có giết người kém nhất.
Đặng Thái A hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt thanh tịnh như nước, ngắm nhìn bầu trời, thản nhiên nói, nhưng buổi tối hôm nay ta lại muốn thử xem ta thứ ba.
Rượu còn không có uống xong, làm gì như vậy vội vàng sao động.
Bùi Khánh đánh gãy Đặng Thái A, lại rót đầy một chén rượu, đưa cho Đặng Thái A, sau đó mình cũng bưng lên đến, cùng Đặng Thái A lẫn nhau cúi chào.
Đặng Thái A nâng chén đáp lại, nói, làm.
Rượu vào cổ họng lung, cay độc nóng hổi.
Hai người đều không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem bầu trời đêm, tựa hồ đều xa vào đến thế giới của mình bên trong.
Sau một hồi lâu, Bùi Khánh mới ung dung mở miệng, chúng ta có thể làm bằng hữu sao?
Đặng Thái A quay đầu nhìn về phía Bùi Khánh, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào?
Bùi Khánh khẽ miệng giơ lên, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, xin chỉ giáo.
Tiếng nói vừa ra, Đặng Thái A chớp mắt xuất thủ, trong tay một mực thưởng thức hoa đào nhánh hóa thành một đầu ngân long phá không đâm về Bùi Khánh yết hầu, lăng lệ, cấp tốc, xảo trá đến cực điểm.
Bùi Khánh phảng phất sớm đã dự liệu được Đặng Thái A sẽ ra tay đồng dạng, thân thể hướng bên cạnh nghiêng, chân trái tiên lên trước nửa bước, thuận thế từ bên người trên cây ngoại mặt gỡ xuống một nhánh cuối, mãnh lực kéo một cái, nhánh cây mang theo mênh mông kiếm cương, hung hăng quất hướng Đặng Thái A đầu.
Đặng Thái A thấy thế, không lùi mà tiến tới, cả người như điện chớp bổ nhào vào Bùi Khánh trước mặt, cổ tay lật qua lật lại ở giữa hoa đào nhánh kiếm ý bừng bừng phân chấn, hóa thành trăm ngàn đầu dài nhỏ sợi tơ bao phủ lại Bùi Khánh toàn thân cao thấp tất cả bộ vị.
Bùi Khánh tay phải cơ nhánh cây, ngăn trở đánh tới dây nhỏ, thân thể mượn nhờ cỗ này lực trùng kích hướng nơi xa lướt tới, kéo dài khoảng cách về sau, hắn thủ đoạn lại lắc một cái, đến không hết kiểm mang từ cây hoẹ nhánh cây nổ bắn ra mà ra, trực chỉ Đặng Thái A.
Đặng Thái A hai con ngươi bình tĩnh, trong tay hoa đảo nhánh quét ngang ra ngoài, đem khắp thiên kiếm mang nhau nhau xoắn nát, thân ảnh lại lần nữa bạo khởi, giống như thải điệp nhào về phía Bùi Khánh.
Bùi Khánh trong tay nhánh cây huy động như mưa, chống cự Đặng Thái A như mưa rông gió bao thế công, thân hình nhưng như cũ như du ngư lo lửng không cố định, mỗi một lần đều có thể vừa đúng tránh đi Đặng Thái A công kích.
Hai người chiến đấu cùng một chỗ, mặc dù chỉ là đơn thuần kiếm chiêu so đấu, nhưng là riêng phần mình chiêu thức đều là thượng đẳng, trong lúc nhất thời giao đấu tỉnh diệu tuyệt luân, khi thì nhanh như thiểm điện, lúc mà quỷ dị khó dò, để cho người ta căn bản là không có cách phán đoán hai người ai mạnh ai yếu.
Đặng Thái A đột nhiên dừng lại động tác trong tay, thản nhiên nói, nơi này tay chân bị gò bó, ra khỏi thành một trận chiến.
Bùi Khánh không chút do dự nói, cầu còn không được.
Hai người gần như đồng thời thả người lướt đi đình nghỉ mát, chạy như bay đến cửa thành lầu, nhảy ra chủ thành, đứng thẳng bên trong hư không. Ánh trăng trong sáng chiếu xuống trên thân hai người, để cho hai người nhìn lên đến đều giống như phủ thêm một tầng mông lung lụa trắng.
Bùi Khánh cầm trong tay cây hoẹ nhánh chỉ vào Đặng Thái A, bình tĩnh nói ra, mời.
Đặng Thái A cũng không có nói bất kỳ nói nhảm, trong tay hoa đảo nhánh kiếm quang đại thịnh, sáng chói chói mắt, lập tức kiếm quang chia ra làm 9, lại chia ra làm 16, dày đặc hư không, hướng Bùi Khánh phô thiên cái địa ép tới.
Bùi Khánh con ngươi hơi co lại, trong tay nhánh cây huy vũ liên tục, như là cuồng mãng loạn vũ, cuốn lên trận trận gió lốc, đem những cái kia khuấy động mà đến kiếm quang đều rào diện.
Một kích không thành, Đặng Thái A cũng không như vậy thu tay lại, kiếm quang giống như thủy triều tuôn ra, trong tay hoa đảo nhánh tiếp tục huy động, trong chốc lát, kiếm quang mạn thiên phi vũ, giống như hoa đảo nở rộ, xinh đẹp phi phàm, lại như sóng biển dâng trào quét sạch tứ phương.
Hoa đảo vẩy ra, hoa rụng rực rỡ,
kiếm không ý cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt.
Sát na phương hoa, vạn năm tịch liêu.
Đây là duy nhất thuộc về Đặng Thái A kiếm ý, giờ khắc này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhìn như âm nhu, kỳ thực cương liệt, bá đạo đến cực điểm, không chỉ có như thế, trong đó ẩn hàm một loại bi tráng ý vị, phảng phất tại làm tế điện nào đó đoạn chết đi sinh mệnh.
Bùi Khánh trong lòng có chút rung động, loại này bi thương kiếm ý hắn đã từng lãnh hội qua, thậm chí ở trong tay của hắn cũng thi triển qua, nếu như nói Lạc Thanh Dương chính là gia quốc tình cửu, yêu hận ly ca, như vậy Đặng Thái A thì là thẳng tiến không lùi quyết tử khí khái.
Hai người thân hình thoát một cái, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, ngay sau đó liền lại như cực nhanh hướng đối phương phóng đi.
Cùng lúc đó,
Đặng Thái A kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần hoa đào nhánh đâm ra, đều sẽ khiến một mảnh chói lọi hoa đào cánh, phảng phất là một đóa hoa đào nở rộ. Bùi Khánh trong tay nhánh cây lại là không thay đổi, y nguyên chậm nuốt nuốt địa vung dậy, nhưng là mỗi một kiếm vung ra, tất nhiên nhấc lên trận trận gió lốc. Hoa đào đầy trời, bay múa tung bay linh. Gió lốc gào thét, gào rít giận dữ không ngừng. Tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu. Trận này kiếm đạo tông sư ở giữa tranh phòng, rốt cục đưa tới nội thành võ lâm nhân sĩ chú ý, bọn hắn nhao nhao leo lên nóc phòng hoặc là đầu tường, quan sát hai người tỉ thí. Hai người kia kiếm đạo tu vi thật mạnh. Hoa đào nhánh, sẽ không phải là hoa đào kiếm thần Đặng Thái A cùng Thiên Kiếm Bùi Khánh A. Bọn hắn đây là đang làm gì? Lẫn nhau nhận chiêu sao? Nhìn lên đến có chút giống là đang mượn trợ đối phương, ma luyện kiếm thuật của mình. Bọn hắn đều cảm giác đối phương là không tệ đối thủ, không phải cũng sẽ không có loại này nhận chiêu tâm thái. Những người này nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều tập trung trong hư không, đang tại luận kiếm Đặng Thái A cùng Bùi Khánh trên thân hai người. Giờ khắc này Bùi Khánh cùng Đặng Thái A, phản phất không còn là cao cao tại thượng kiếm đạo tông sư, mà giống như là hai tên phổ thông kiếm khách, không ai nhường ai đọ sức, để bọn hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Chương 61, kiếm niệm thông suốt, rõ ràng vật vật. Đặng Thái A kiếm pháp mặc dù nhìn lên đến có chút kỳ quái, nhưng là kiếm lộ kéo dài hùng hậu, một khi bị hắn tìm tới cơ hội, liền có thể phát huy ra cực đại uy hiếp lực, mà Bùi Khánh kiếm pháp nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là kiếm thế miên miên mật mật, phòng thủ đến giọt nước không lọt, làm cho người không có kẽ hở. Hai người này giao thủ bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền đã giao thủ mấy chục cái hiệp, nhưng nhìn vẫn cờ trống tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngươi tại thôi diễn kiếm thế của ta. Đặng Thái A hỏi. Bùi Khánh gật đầu, xác thực như thế. Chiêu kiếm của ngươi nhìn như đơn giản vô dụng, nhưng lại ẩn chứa có một loại đặc thù vận luật, loại này vận luật khiến cho chiêu kiếm của ngươi có thể mức độ lớn nhất phát huy ra uy lực, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngươi đã dung nạp tuyệt đỉnh kiếm thuật, tự sáng tạo kiếm thuật ta. Đặng Thái A nói ra, ngữ khí bình thản, nghe không ra chút nào hỉ nộ ai ố. Bùi Khánh trầm mặc hồi lâu, gật đầu thừa nhận, đúng là tự sáng tạo. Đặng Thái A thở dài nói, vẫn là kém một bậc, nếu như ngươi có thể sử dụng mình lý giải, đi bù đắp ngươi bộ kiếm thuật này, tin tưởng kiếm của ngươi sẽ càng mạnh. Bùi Khánh ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta vẫn muốn đi con đường này. Đánh tính chừng nào thì bắt đầu? Đặng Thái A truy vấn. Ngay hôm nay. Bùi Khánh chậm rãi phun ra bốn chữ, ngữ khí chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực. Đặng Thái A cười hỏi, ngươi muốn cầm ta thử kiếm? Không sai. Bùi Khánh ngữ khí vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Đặng Thái A trong mắt lóe ra dị sắc, nói ra, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người có thể trong đối chiến sáng chế một bộ tuyệt đỉnh kiếm thuật. Nghe vậy, Bùi Khánh cười lấy nói ra, trước kia không có, hiện tại có. Đặng Thái A nói, vậy thì tới đi, để ta chứng kiến một cái lịch sử. Nói xong, trong tay hắn hoa đảo nhánh vẩy một cái, lập tức mạn thiên hoa vũ bay múa, toàn bộ trong không khí đều phiêu đãng thâm vào ruột gan mùi thơm. Bùi Khánh ánh mắt bình tĩnh như trước, trên thân áo bào bay phất phới, trong tay cây hoè nhánh chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, kiếm quang lưu chuyển, vậy mà đem đầy trời hoa vũ đều chặn lại. Cùng nói Bùi Khánh chặn lại hoa vũ, chẳng nói hoa vũ là nhận trong tay hắn cây hoè nhánh dẫn đạo, hướng phía Đặng Thái A chen chúc mà tới. Ngươi cảm giác đến hai người bọn họ ai có thể thắng? Một tòa lầu cao trên nóc nhà, Lệnh Đông Lai chắp hai tay sau lưng, đứng ở đó, quan sát nơi xa chiến đấu kịch liệt, bên cạnh hắn còn đứng vững một tên áo bào đen lão giả, chính là Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại nói ra, Bùi Khánh cùng Đặng Thái A ta đều hết sức coi trọng, nhưng là hai người bọn họ cảnh giới bây giờ, vẫn như cũ không đến được Lý Thuần Cương độ cao. Lệnh Đông Lai khẽ gật đầu, đồng ý ý kiến của hắn, chậm rãi nói, Lý Thuần Cương tiểu tử kia kiếm cũng sớm đã đăng phong tạo cực, siêu việt thế tục tất cả mọi người, đáng tiếc hắn thủy chung không qua được trong lòng mình cái kia đạo cảm. Ngươi cảm giác đến bọn hắn ai sẽ thắng? Độc Cô Cầu Bại đem vấn đề đá về cho Lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai nói ra, nếu như là người khác ta rất khẳng định, nhưng nếu là Đặng Thái A, tỷ số thắng chỉ sợ tại 5 năm số lượng. Độc Cô Cầu Bại nghe vậy cũng không có phản bác, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Bùi Khánh. Lúc này Bùi Khánh, kiếm thế càng ngày càng mạnh, quanh thân lượn lờ kiếm ý phảng phất biến thành phong, ở chung quanh gào thét, tạo thành to lớn vòng xoáy. Kiếm ý phong bạo dần dần thành hình, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Phá! Bùi Khánh một tiếng quát chói tai, nắm chặt trong tay cây hoài nhánh, bước chân đạp mạnh, lập tức một cỗ bàng bạc kiếm thế bộc phát, quét sạch mà ra, rung động ầm ầm. Kiếm khí tung hoành, còn như phong ba sóng biển, phô thiên cái địa vọt tới. Trong nháy mắt đem Đặng Thái A chô bố trí kiếm thế toàn bộ xoắn nát. Đặng Thái A lông mày dương lên, con mắt híp mắt lên, hiển nhiên có mấy phần giật mình, nhưng là sau đó hắn lại lộ ra sán lạn tiêu dung, cao giọng nói ra, ngươi kiếm thế đã thành, nên để ta nhìn ngươi bản thật nhận. Đặng Thái A trong tay hoa đảo nhánh đột nhiên chỉ lên trời một chỉ, trong chốc lát, đầy trời hoa dụng bay tán loạn, mang theo thẳng tiến không lùi, dễ như trở bàn tay kinh khủng kiếm ý hướng phía Bùi Khánh đánh giết tới. Hoa đảo bay múa, kiếm quang giết lạnh. Đối mặt Đặng Thái A kiếm thế công kích, Bùi Khánh không hề sợ hãi, cầm trong tay cây hoè nhánh nên đón tiếp lấy, kiếm của hắn nhanh thật nhanh, trong chớp mắt liền đâm ra hơn 10 kiếm. Mỗi một kiếm đều vừa đúng, cương nhu cùng tồn tại, hóa giải Đặng Thái A kiếm thế. Bùi Khánh thản nhiên nói, chiêu thứ nhất, muốn tới. Tốt. Đặng Thái A cởi mở cười một tiếng, tay áo dài phiêu động, đầy trời hoa đào bay lả tả, mang theo một cỗ say lòng người mùi thơm ngát, hướng phía Bùi Khánh vồ giết tới. Những này hoa đào nhìn như mềm yếu vô hại, nhưng là trong đó lại ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm kiếm mang, hơi không cẩn thận liền sẽ làm bị thương tính mệnh. Bùi Khánh thấy thế ánh mắt bình tĩnh, trong tay cây hoè nhánh một kiếm đưa ra, lập tức đầy trời hoa dụng toàn bộ tán loạn biến mất, với lại tại Bùi Khánh trong tay hoè trên nhánh cây, mơ hồ có xương trắng hiện hiện, đây là nồng đậm kiếm ý. Đặng Thái A nhiều hứng thú mà hỏi, một kiếm này không sai, tên gọi cái gì? Còn không có nghĩ kỹ. Bùi Khánh lắc đầu, trong tay cây hoẹ nhánh đột nhiên lần nữa ra tốc, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hướng phía Đặng Thái A bao phủ tới. Một kiếm này có thể tốt hơn. Đặng Thái A sắc mặt không thay đổi, một mảnh mây trôi nước chảy, nhưng lại trong nháy mắt đem cây hoa đào rút đi về, một đóa lại một đóa hoa đào nở rộ, hóa thành khắp trời đầy sao, ngăn cản Bùi Khánh một kiếm này. Một kiếm này gọi là Phong Hoa Phong Tuyết. Bùi Khánh một kiếm đưa ra, miệng bên trong thì thầm một câu, cổ tay xoay chuyển, cây hoẹ nhánh vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, hướng phía Đặng Thái An ngực đâm tới. Kiếm ý có xuất niệm, kiếm chiêu hữu tình. Nhất niệm là gió, hai niệm là hoa, ba niệm là tuyết, bốn niệm là tháng. Kiếm niệm thông suốt, rõ ràng vật vật. Đây chính là Bùi Khánh một kiếm này chỗ ngấu chốt nhất. Tốt một cái kiếm niệm thông suốt. Đặng Thái An nhịn không được cảm khái một câu, sau đó thân thể cấp tốc lui ra phía sau mấy trượng khoảng cách, tránh đi Bùi Khánh một kiếm này, tiếp lấy nói ra, nếu nói như vậy, vậy ta liền đổi một chiêu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chờ ngươi xuất chiêu trước. Bùi Khánh cánh tay duỗi thẳng, nắm cây hoẹ nhánh từ từ rủ xuống, cả người phảng phất đều dung nhập trong bóng đêm, liền hô hấp âm thanh đều giống như biến mất không thấy gì nữa. Tốt. Đặng Thái A tay cầm mở ra, trong lòng bàn tay hoa đảo tung bay, hóa thành một đạo hoa mị cánh hoa tạo thành thác nước, giờ mở cọ rửa tại trống trải trên đường phố, hướng phía Bùi Khánh bao phủ. Tới tốt lắm. Bùi Khánh một kiếm đâm ra, trong chốc lát giữa thiên địa tất cả phong đều hội tụ tại chuôi này hoẹ trên nhánh cây, khiến cho nguyên bản bình thường kiếm chiêu nhiều một cô lăng lệ sắc bén vô cùng. Oanh. Kiếm chiêu va chạm, hai người cùng nhau lui nửa bước. Bùi Khánh ngẩng đầu nhìn Đặng Thái A, thản nhiên nói, tại tiếp ta một kiếm thử một chút. Cây hoẹ nhánh xa xa chỉ hướng Đặng Thái A. Đặng Thái A cười cười, trong tay hoa đảo nhánh khẽ run lên, lập tức mạn thiên hoa vũ bay tán loạn, hướng phía Bùi Khánh vào đầu phủ xuống. Ta cũng có một chiêu. Buổi chiêu đổi mới chương 02, mùng 6 khôi phục ba canh, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Chương 62, thế gian hai kiếm. Ta cũng có một kiếm. Đặng Thái A nhẹ giọng nói ra, ngươi hãy nhìn kỹ. Chiêu kiếm của hắn đột ngột đình chỉ, mạn thiên hoa vũ đứng im bất động, chẳng cảnh tựa như dừng lại. Mà sau một khắc, quanh thân vô tận chân khí điên cuồng vận chuyển, khí cơ dẫn dắt, hóa thành khổng lồ kiếm thế. Hoa đào phun trào, kiếm ý ngập trời. Kiếm quang sáng chói chói mắt, chiếu sáng thiên địa. Một kiếm này phong hoa, thế gian không hai. Đây là. Lệnh Đông Lai đồng tử bỗng nhiên co vào, khiếp sợ nói ra, vô tướng vô sinh, vô hình vô chất kiếm ý. Đặng Thái A tiểu tử này vậy mà thật tu luyện thành công. Độc Cô Cầu bại khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi kinh ngạc cái gì? Đây không phải rất bình thường sao? Lệnh Đông Lai kỳ quái nói, ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy Bùi Khánh tiểu tử kia thất bại. Độc Cô Cầu bại cười nói, ngươi kiên nhẫn nhìn xem liền tốt. Cùng lúc đó, đầy trời hoa đào rơi xuống, Đặng Thái A một kiếm đưa ra, kiếm ý ngút trời, cuồn cuộn vô cùng. Bùi Khánh thần sắc bình tĩnh nhìn chạm mặt tới Mạn Thiên Hoa Vũ, trong tay hắn cây hoẹ nhánh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kỳ quang, thân thể của hắn hơi rung nhẹ, trong chốc lát, chính bản thân hắn vậy mà biên thành vô số tàn ảnh, Mạn Thiên Hoa Vũ rơi xuống, căn bản không có biện pháp đụng chạm đến góc áo của hắn. Phượng Cầu Hoàng. Bùi Khánh nhẹ giọng ngâm nga một câu. Trong khoảnh khắc, vô tận kiếm thế hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên đến. Đây là hắn cảm ngộ hữu tình vô tình về sau, mới Phượng Cầu Hoàng, trong kiếm ý tràn ngập hữu tình đến vô tình đến hữu tình, hắn dùng thật lâu mới hoàn mỹ thuyết minh tỉnh túy của đạo kiếm ý này. Lựa cho mượn gió thổi, phong mượn lửa thế, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, đầy trời hoa đảo bị cái này hừng hực liệt hỏa thiêu hủy, thiêu cháy thành cho bụi. Hào kiếm. Đặng Thái A cảm thán một tiếng, trong tay hoa đảo nhánh lại huy động, Mạn Thiên Hoa Vũ lại xuất hiện, vẫn như cũ hoa đảo rực rỡ, chỉ bất quá lại mang theo một loại bi thương cùng điều hưu, giống như là mùa xuân bên trong sắp đóa hoa tàn lụi. Gió xuân quét, bách hoa héo tàn, hạ thiên minh sướng, côn trùng tê minh, thu xương giáng lâm, lá rụng bể cội, vào đông tiến đến, băng tuyết tan rã, bốn mùa giao thế, âm dương luân hồi, nhân sinh muôn màu. Đặng Thái A thanh âm trầm thấp, tang thương, ung dung truyền đến, nương theo lấy kiếm thế của hắn, hắn hoa đảo nhánh không ngừng đảo qua hư không, kiếm ý càng ngày càng mạnh, một kiếm bốn ý, biến hóa ngàn vạn, mỗi một kiếm đều tràn ngập lực lượng vô danh. Bùi Khánh trước người kiếm ý từng khúc băng liệt, một chút xíu bị nghiền ép, kiếm thế bị triệt để áp chế, không thể tiến lên mảy may. Một kiếm bốn ý, thật sự là hảo kiếm a. Bùi Khánh nhịn không được tán thưởng một tiếng, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, ngược lại kiếm ý càng cao. Mũi chân hắn đạp nhẹ mặt đất, toàn thân kiếm khí khuấy động, trong hai con ngươi lóe ra lăng lệ quang hoa, từng đạo tinh mịn kiếm ảnh nổi lên, phía sau sinh ra một đôi phượng hoàng, ngửa mặt lên trời lê e e e e e. Một kiếm chém ra, phượng minh vang vọng đất trời. Phanh. Kiếm ý vỡ vụn. Bùi Khánh vừa xài bước ra, đã tới gần Đặng Thái A, cầm trong tay cây hoẹ nhánh thẳng đến Đặng Thái A mi tâm, trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Hai người kia kiếm đều tốt nhanh. Không nghĩ tới Bùi Khánh vừa bị áp chế, trong nháy mắt liền có thể làm ra phản kích. Hai người kia còn không có dùng kiếm a. Dùng kiếm được nhiều cường. Đánh rắm, không phải nói chân chính kiếm đạo cao thủ đã không cần kiếm sao? Cái kia Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn làm sao phải dùng kiếm? Người đây không phải tranh cãi sao? Đông đảo quan chiến cao thủ nghị luận ầm ĩ, các loại cãi lộn, đối với Bùi Khánh cùng Đặng Thái A ở giữa chiến đấu, bọn hắn hiển nhiên càng chú ý có phải hay không dùng kiếm. Đặng Thái A lạnh nhạt chỗ chỉ, hắn thân ảnh khẽ động, trong tay hoa đảo nhánh một kiếm đưa ra, kiếm quang phóng đại, từng đạo hoa mị kiếm mang từ hoa đảo trên cành nở rộ, kiếm vực mở rộng, quét sạch bát phương, kiếm ý cuồn cuộn, quanh thân kiếm thế đã đạt tới đỉnh phong. Độc Cô Cầu bại tự lẩm bẩm, cuối cùng một kiếm, bọn hắn muốn phân thắng bại. Ngươi cảm thấy A sẽ thắng? Lệnh Đông Lai hỏi. Đều không thắng được. Độc Cô Cầu bại lắc đầu nói, hai người bọn họ cuối cùng một kiếm là kiếm ý, kiếm vực, kiếm thế tam trọng hợp nhất, đều đã đến cực hạn, đáng tiếc, còn kém một tia thời cơ, không có cách nào đột phá. Quả nhiên, tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, kiếm thế đã va chạm, bạo tạc tiếng vang trong hư không nổ tung. Ầm ầm. Thiên khung rung động, tầng mây lan lộn, sấm sét vang dội, uy thế kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Tất cả người quan chiến đều vội vàng rời khỏi vòng chiến, đáng tiếc vẫn có thật nhiều người bị tác động đến, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Thật mạnh uy thế. Đám người hoảng sợ nhìn về phía không trung. Chỉ gặp Đặng Thái A đứng ở giữa không trung, một bộ bạch y phiêu đãng, tóc đen rối tung, trên mặt anh tuấn lộ ra đạm mạc biểu lộ, hắn từng bước một bước ra, mỗi bước ra một bước, trên người kiếm thế liền tăng vọt gấp đôi. Bùi Khánh cũng là như thế,
khí tức của hắn không ngừng kéo lên, phảng phất không có cuối cùng, quanh thân kiếm ý không ngừng tràn ngập, hóa thành một đoàn lại một đoàn kiếm sương mù, bao phủ ở xung quanh hắn. Cuối cùng một kiếm, Đặng Thái A than nhẹ một tiếng. Đầy trời hoa đào rơi xuống, kiếm ý càng sâu. Một kiếm này, là hắn muốn ra cuối cùng một kiếm, thẳng tiến không lùi một kiếm. Bang! Kiếm ngân vang trận trận, kiếm vực trải rộng ra, bao phủ lại phương viên trong vòng 10 trượng. Đặng Thái A một kiếm đâm ra, mũi kiếm của hắn chỉ chính là Bùi Khánh mi tâm. Kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một thanh toàn thân trong suốt sáng long lanh trường kiếm. Một kiếm hoa trăm kiếm, một kiếm so một kiếm lăng lệ, trăm kiếm hội tụ thành một đạo tuyệt thế kiếm ý, sâu xuyên qua hư không, thẳng hướng Bùi Khánh. Kiếm quang như thác nước, chút xuống. Bùi Khánh đồng dạng một kiếm đâm ra, kiếm khí tung hành, xé rách hư không. Một kiếm này qua đi, thế gian kiếm thứ hai có. Ầm ầm, hai cỗ kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, cả khu vực đều nhấc lên kịch liệt chân khí thủy triều, quét sạch tứ phương, chung quanh tất cả quan chiến cao thủ đều bị dư ba cho tác động đến, nhao nhao chật vật không chịu nổi. Phốc phốc, làm những này kiếm khí dư ba dần dần biến mất, có mấy tên dựa vào là hơi gần chỉ huyền cảnh cao thủ không chịu nổi dạng này uy thế, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía sau lảo đảo rút lui. Trên người của bọn hắn đều hiện đầy từng đạo kiếm câu thương, máu me đầm địa. Một kiếm này thật mạnh. Mười đại kiếm đạo tông sư quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là tràn ngập ra kiếm ý, liền để cho chúng ta sợ hãi. Những người này đều khó có thể tin nhìn chằm chằm trong hư không cái kia hai đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, loại này kinh khủng kiếm ý, nếu như đổi lại là bọn hắn, căn bản không có dũng khí đối mặt Bùi Khánh cùng Đặng Thái A. Bọn hắn những này chỉ huyền cảnh cao thủ, dù là phóng tới trên giang hồ đi, đều là thuộc về tiếng tăm lừng lây tồn tại, nhưng bây giờ thế mà cũng đỡ không nổi cái kia hai đạo kiếm khí dư ba công kích, đơn giản để bọn hắn tâm kinh đảm hàn, dùng mình. Độc Cô Cầu Bại bỗng nhiên mở miệng nói ra, thắng bại đã không trọng yếu, chúng ta đi thôi, không có gì đáng xem rồi. Lệnh Đông Lai hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa không trùng, Bùi Khánh cùng Đặng Thái A giằng co, kiếm ý ngút trời, giống như một tòa nguy nga hùng vĩ sơn nhạc. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Chính như Độc Cô Cầu Bại nói tới, kết quả của trận chiến này đã không trọng yếu. Bọn hắn đã tìm ra thí sinh thích hợp.